Chương 1, sáng tạo gia tộc Nam Hoang tu tiên giới. Huyền Tiên Tông. Một tên thân hình cao lớn, bộ dáng thanh niên anh tuấn nam tử, dọc theo trên sườn núi bốn lượn quanh co bậc đá, đi tới Huyền Tiên Tông bên ngoài sơn môn trưởng lão viện bên ngoài. Đệ tử Lục Minh, thỉnh cầu bái kiến Lâm Hạc Lâm trưởng lão. Làm phiên sư đệ thông báo một tiếng. Lục Minh chắp tay, đối với ngoài cửa tuổi trẻ thủ vệ đệ tử khách khí nói: "Lục sư huynh chờ một lát, ta cái này đi thông báo." Thủ vệ đệ tử đáp lễ về sau, xoay người rời đi tiến vào trong nội viện. Không bao lâu, hắn thì bước nhanh tiểu chạy ra. Đối với còn tại cửa ra vào chờ đợi Lục Minh nói ra: "Lục sư huynh, Lâm trưởng lão mời ngươi đi vào." Lục Minh lần nữa chắp tay, cảm ơn về sau, nhanh chân vượt qua cánh cửa, đi vào nội viện, đi vào Lâm trưởng lão tu luyện tinh thất. Cửa phòng đã mở rộng, Lâm Hạc đang ngồi ở bộ đoàn bên trên chờ lấy hắn. "Hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Thương tổn đều dưỡng hảo sao?" Nhìn thấy Lục Minh đi vào trong nhà, Lâm Hạc cười híp mắt hỏi: "Có Lâm trưởng lão đưa tặng linh đan, lại nuôi một năm, đã toàn bộ tốt trôi chảy. Đối với đã nhận biết mấy chục năm hảo hữu." Lục Minh cũng không khách khí, một bên nói chuyện tiếm, một bên đặt mông thì ngồi ở Lâm Hạc đối diện bộ đoàn bên trên. Ngồi vững vàng về sau, hắn còn nói thêm: "Hôm nay kỳ thật là có chuyện tìm ngươi. Thương thế của ta đã toàn tốt, muốn mấy ngày nay thì rời núi. Thật nghĩ kỹ, rời đi Huyền Thiên Tông, muốn về đến thì khó khăn, mà lại ly khai nơi này, ngươi liền sau cùng một tia trúc cơ hy vọng cũng mất." Lâm Hạc khuyên đủ: "Ta tại cái này trên núi khổ tu mấy chục năm, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, kết quả là vẫn là luyện khí tam tầng. Ta tư chất quá kém, đời này căn bản không có khả năng trúc cơ, trước kia chỉ là lừa mình dối người thôi. Hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt, thừa dịp bây giờ còn có mấy chục năm thọ nguyên, không bằng đi thế tục thật tốt hưởng thụ một chút, cũng không tính đến không trên đời này một lần." Lục Minh giải thích nói: "Xem ra ngươi là thật nghĩ thông suốt. Ai, cũng được, cùng tại cái này trên núi chịu khổ, sau cùng tọa hóa mà đi, không bằng đi dưới núi qua mấy ngày ngày tốt. Ta hiện tại thì cho ngươi phê lệnh, miễn đi ngươi tại linh cốc việc cần làm, để cho ngươi rời núi." Lâm Hạc nói xong thì đứng dậy, cho Lục Minh mở rời núi phê chuẩn, cầm lên phê chuẩn, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Lục Minh liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Lâm Hạc lại gọi hắn lại, theo chữ vật giới bên trong xuất ra một cái túi nhỏ đưa cho Lục Minh, nói ra: "Lục Minh, năm đó ngươi ta cùng nhau nhập Huyền Thiên Tông tu hành, cái này nhoáng một cái cũng là mấy chục năm. Ngươi bây giờ rời núi, về sau chỉ sợ lại khó gặp nhau. Cái này túi linh thạch ngươi nhận lấy, coi như ta đưa ngươi lộ phí." Lục Minh gặp Lâm Hạc nói như vậy, cũng không giả mồm, nhận linh thạch, nói một tiếng trân trọng, ôm quyền cảm tạ sau rời đi. Lâm Hạc nhìn qua Lục Minh rời đi bóng lưng, lại thở dài, đóng cửa phòng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn cùng Lục Minh chính là cùng năm nhập môn, cũng chỉ so với hắn nhỏ 2 tuổi mà thôi. Bất quá ta hiện tại đã luyện khí cửu tầng, cùng Lục Minh so sánh, trung quy vẫn là có chút cơ hy vọng. Lâm Hạc âm thầm cho mình cổ vũ ủng hộ nói. Nói xong, thì ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu nhắm mắt tính toán tu luyện. Lục Minh dẫn theo cái túi đi ra ngoài viện, dừng ở trên đường núi, thì mở túi ra xem xét. Bên trong ước chừng trang lấy 10 viên to bằng ngón tay, đủ mọi màu sắc tinh thạch. Quả nhiên là ngoại viện trưởng lão, chất béo cũng là phong phú. Vừa ra tay cũng là 10 viên hạ phẩm linh thạch. Lục Minh thầm nói, trong đầu 10 phần hâm mộ. Đáng tiếc muốn trở thành ngoại viện trưởng lão, tu vi tối thiểu nhất muốn tới luyện khí hậu kỳ. Hắn một cái luyện khí tam tầng tiểu nhân vật, tuyệt bức là cao trèo không lên. Lục Minh đem linh thạch chứa vào trong túi trữ vật, lần nữa ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn ra xa. Nhìn qua tiên khí miểu miểu Huyền Đô Sơn, trong lòng một vạn cái không bỏ được, nhưng là không có cách nào. Tiếp tục ngốc ở trên núi, chỉ là phí thời gian tuế nguyệt mà thôi. Kỳ thật Lục Minh là một tên xuyên việt giả, 3 năm trước đây xuyên việt đến đây giới, kế thừa trí nhớ của đời trước sau, chuẩn bị tại cái này tu tiên giới đại triển quyền cước. Nhưng hiện thực rất nhanh liền cho hắn một cái vang dội cái tát. Đối với hắn loại này không có bối cảnh, không có tư chất, không có ngón tay vàng ba không nhân sĩ, muốn tại con đường tu tiên bên trên có đại thành tựu, quả thực khó như lên trời. Nguyên bản hắn còn muốn tìm kiếm bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, đáng tiếc lần thứ nhất đi ra ngoài thám hiểm thì bị trọng thương. Nếu như không phải hắn tu luyện thanh mục trường sinh công chính là một hệ công pháp, am hiểu liệu thương, sớm đã chết ở bên ngoài. Coi như thế, Lục Minh cũng trốn ở trong tông môn, nuôi hơn một năm, thương tổn mới tốt. Một năm nay, Lục Minh suy nghĩ rất nhiều, đối tu tiên chi lộ cũng có chút nản lòng thoái chí. Không phụ vừa xuyên biệt thời điểm cùng nhiệt, chủ yếu là Lục Minh cỗ thân thể này niên kỷ đã 59 tuổi. Tuy nhiên luyện khí tu vi tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 120 tuổi, nhưng là tu tiên giả đồng dạng tại 60 tuổi còn chừng, khí huyết liền bắt đầu suy bại, muốn tại trúc cơ thành công, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta hiện tại tuy nhiên tuổi gần 60, nhưng là bề ngoài vẫn là cùng 30 tuổi không sai biệt lắm, tại tăng thêm còn có 60 năm thọ nguyên. Lần này xuống núi, nhất định phải lấy được mấy cái phòng như hoa mỹ quyến, tốt hưởng thụ tốt mấy năm, cũng không uổng phí xuyên biệt một lần. Lục Minh nghĩ đến sau khi xuống núi an bài, trong lòng phiền muộn nhất thời thiếu đi mấy phần, cũng không lại trì hoãn, trực tiếp quay trở về linh cốc. Có Lâm Hạc trưởng lão tự tay phê lệnh, Lục Minh 10 phần thuận lợi từ nhiệm linh thực phu việc cần làm, hắn cũng không có dừng lại lâu, đơn giản thu thập đồ đạc về sau, liền suốt đêm rời đi Huyền Đô Sơn. Sau 10 ngày, trải qua liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ đi đường sau, Lục Minh rốt cục đi tới hắn mục đích địa, Bạch Trạch Thành. Bất quá Lục Minh đi qua cổng thành lúc, cũng không có tiến vào, ngược lại vòng qua cổng thành, lại đi về phía đông 30 dặm, đi vào một chỗ mấy trăm mét cao sườn núi nhỏ tiến. Tại sườn núi nhỏ chân núi chỗ, có một tòa bảy vào bảy ra, giường cột chạm trổ, tráng lệ đại trạch viện. Tòa này đại trạch viện cũng là Lục Minh tại thế tục đặt mua sản nghiệp, lưu đường lui. Sớm tại nửa năm trước, hắn thì điều động hắn trung bộc Lục Tam đến đây quản lý. Đi vào trạch viện tiến, đã sớm nhận được tin tức Lục Tam, thật sớm ngay tại cửa chính nên đón chủ nhân của hắn. Lục Minh nhìn lấy xếp thành hai hàng, lơ lửng lo sợ đứng hầu tại cửa lớn cái khác hơn 10 vị người hầu. Hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với đứng ở bên cạnh Lục Tam nói, "Lục Tam, ngươi làm không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này Lục phủ đại quản gia." Lục Minh nói xong, cũng mặc kệ quỷ trên mặt đất thiên ân vạn tạ Lục Tam, trực tiếp đi vào trong phủ đệ. Tại trong phủ đệ tham quan một vòng về sau, Lục Minh liền đi tới trong hậu viện một chỗ trong tĩnh thất. Nay tĩnh thất toàn thân dùng đá vân xanh đắp lên, vách tường không có một tia khe hở, cũng không có cửa sổ, chỉ có một cái hắc thiết chế tạo cơ quan môn. Lúc tu luyện, hoàn toàn không sợ người quấy rầy. Chỗ này tĩnh thất cũng là Lục Minh sau này luyện công phòng. Bất quá chỉ có luyện công phòng còn chưa đủ. Lục Minh lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ khảm nạm lấy linh thạch trận bàn, bố trí tại luyện công phòng trung ương. Đây là một tòa thô sơ tụ linh trận, có thể ngưng tụ núi này linh mạch, hội tụ linh khí cung cấp Lục Minh tu luyện. Đây cũng là Lục Minh không chọn Bạch Trạch Thành, mà tại cái này núi hoang dã ngoại kiến phủ nguyên nhân. Tòa này tiểu nguyên sơn phía trên có một đầu tán loạn linh mạch, bố trí lên tụ linh trận về sau, miễn cưỡng có thể đạt tới nhất giai hạ phẩm, có thể cung cấp Lục Minh thường ngày tu luyện cần thiết. Hắn tuy nhiên đã từ bỏ trúc cơ, nhưng là tu luyện vẫn không thể rơi xuống. Dù sao thế đạo này cũng không yên ổn, có thể tăng cường mấy phần thực lực, cũng nhiều mấy phần tự vệ thủ đoạn. Tại trong khu nhà cao cấp cực kỳ hưởng thụ lấy mấy ngày nhàn nhã thời gian sau, bởi vì cái gọi là ấm no nghĩ dâm dục, Lục Minh rất nhanh liền đem cưới vợ thời gian nâng lên nhật trình. Chương 2, hai tử xuất sinh, hệ thống giác tỉnh rời đi Huyền Tiên Tông, không có linh cốc việc cần làm. Mỗi ngày không cần đi sớm về tối trồng trọt linh mễ, Lục Minh thời gian tu luyện ngược lại đại tăng nhiều. Chỉ là cái này nhất phẩm hạ giai linh mạch, so với Huyền Tiên Tông linh cốc bên trong nhị giai trung phẩm linh mạch, tu luyện hiệu suất là ngày đêm khác biệt. Bất quá Lục Minh cũng không quan trọng, hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ quất ra 2 canh giờ dùng cho tính tọa tu luyện. Thời gian còn lại, không phải ra ngoài du sơn mà thủy, cũng là trạch trong phủ, thưởng thụ mỹ thực mỹ tiểu mỹ nhân. Thời gian tốt không vui. Một ngày, Lục Minh đang cùng mới sắm mua ca cơ chơi rán trò chơi nhỏ thời điểm. Lục phủ quản gia Lục Tam ở ngoài cửa nhỏ giọng thông báo nói, "Công tử, Đào Hoa Sơn Lâm gia chủ đến đây bái phòng. Không biết công tử có rảnh hay không tiếp kiến?" "Ngộ, Đào Hoa Sơn Lâm gia? Ta nhớ được ta không có trêu chọc qua bọn họ đi. Làm sao đột nhiên tìm tới cửa?" Lục Minh đẩy ra các cơ, cả sửa lại một chút y phục về sau, đi ra cửa bên ngoài. "Công tử, ta gặp cái này Lâm gia gia chủ mang theo lễ vật đến đây, giống như cũng không có ác ý." Lục Tam nhắc nhở, "Tới cũng là khách, đã như vậy thì đi gặp một chút đi." Lục Minh nhẹ gật đầu, mang theo Lục Tam đi phòng trước. Hai người tới phòng trước, gặp được Lâm gia gia chủ Lâm Thanh Cương, một vị mặt trắng không râu, tướng mạo nho nhã trung nhân nhân. Lục Minh cùng hắn một phen hàn huyên. Cũng minh bạch Lâm Thanh Cương đến đây bái phòng mục đích. Nguyên lai cái này Bạch Trạch Thành bên ngoài một mực từ tứ đại tu tiên gia tộc, Lâm gia, Triệu gia, Lý gia, Thượng Quan gia trưởng khống. Tứ đại gia tộc quan hệ thông gia không ngừng, như thể chân tay. Cộng đồng chia cắt này lợi ích. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái Huyền Thiên Tông tới Lục Minh. Bọn họ bốn nhà không biết là địch hay bạn, cho nên để cách gần đó Lâm gia đến tìm một chút. Lục Minh hiểu rõ Lâm Thanh Cương ý tứ về sau, trực tiếp ăn ngay nói thật, cho thấy chính mình chán ghét Huyền Thiên Tông khổ tu sinh hoạt, mới đến chỗ này, chỉ là hưởng thụ thế tục, cũng không có muốn cùng tứ đại gia tộc đoạt địa bàn. Đạt được Lục Minh trả lời chắc chắn về sau, Lâm Thanh Cương cũng yên lòng. Hắn kỳ thật cũng không sợ Lục Minh cái này một cái nho nhỏ luyện khí tam tầng tu sĩ, mà chính là sợ hắn sau lưng Huyền Thiên Tông. Đạt được mình muốn đáp án về sau, Lâm Thanh Cương hài lòng rời đi. Rời đi tiến, Lâm Thanh Cương đột nhiên hỏi, không biết Lục công tử phải chăng cưới vợ? Vấn đề này để Lục Minh sững sờ, lập tức hồi đáp, trước đó một mực tại tông môn khổ tu, lúc này mới rời núi một tháng, còn chưa cưới vợ. Lâm Thanh Cương mặt lộ vẻ vui mừng, nói thẳng, lão phu có một con vợ cả nữ nhi, đã tuổi tròn đôi mươi, chỉ là quá kén chọn, một mực chưa hứa nhà chồng, không biết Lục công tử có thể chú ý. Lão già này lại muốn ta làm khác tiện nghi con rể, nói không chừng ta vẫn còn so sánh hắn lớn hơn vài tuổi đâu. Lục Minh trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng vẫn là đáp ứng nói, có thể cầu hôn Lâm gia chủ nữ nhi, tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lão phu cái này liền trở về, chọn cái lương thần cấp nhật, vì hai người các ngươi cử hành hôn lễ. Lâm Thanh Cương gặp Lục Minh đáp ứng chính mình, nhất thời trên mặt đại hỉ, kích động liền rời đi. Lục Minh nhìn qua Lâm Thanh Cương đi xa bóng lưng, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nữ nhi không phải là lớn lên quá xấu, một mực không gả ra được, mới tìm ta tiếp bàn đi. Lâm gia hiệu suất rất cao, nửa tháng sau liền đúng hạn cử hành hôn lễ. Lục phủ răng đèn kết hoa, tổ chức lớn, mời tứ đại gia tộc người tham gia hôn lễ. Thông qua Lâm gia con rể thân phận, Lục Minh cũng coi như dung nhập bản địa tu tiên phạm vi. Trong hôn lễ, Lục Minh gặp được chính mình chờ mong đã lâu thế tử, Lâm Duyệt Dung. Lớn lên cũng không xấu, ngược lại mười phần mỹ lệ. Da thịt trắng nõn, dáng người cao gầy, còn có một đầu đen nhánh tú lệ tóc. Nếu như mát điểm 100 phần, có thể đánh 95 phần. Dù là hậu thế nhìn quen mỹ nữ Lục Minh, cũng cảm thấy mười phần kinh diễm, hắn cũng lúc này mới làm rõ ràng, Lâm Duyệt Dung cũng không phải là lớn lên xấu, không gả ra được, mà lại chỉ muốn gả có linh căn tu tiên giả. Nhưng là nàng bản thân cũng không có linh căn, bởi vậy cũng không thể cùng mặt khác tam đại gia tộc tu sĩ quan hệ thông gia. Mà xem như Lâm gia đích nữ, nàng lại không thể đầy đủ làm tiếp, cho nên một mực thừa đến bây giờ, để Lục Minh cho nhặt được chỗ tốt. Hôn lễ sau khi hoàn thành, đêm động phòng hoa chúc, hai người đêm đó thì hoàn thành một bước cuối cùng. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh một mực có ý thức cùng Lâm Duyệt Dung bồi dưỡng cảm tình, thậm chí dùng nhiều tiền mua một viên chú nhan đan, để Lâm Duyệt Dung sau đó dung nhan bất lão. Tại Lục Minh nỗ lực kinh doanh dưới, Lâm Duyệt Dung đối tình cảm của hắn thẳng cấp tăng lên, hai người như keo như sơn, một đêm đều muốn tạo nhiều lần tiểu nhân. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, Lâm Duyệt Dung thành công mang thai. Nhìn lấy tay vô cái bụng, một mặt hạnh phúc Lâm Duyệt Dung, Lục Minh biểu lộ sững sờ, bất quá vẫn là ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Lâm Duyệt Dung tựa hồ cảm nhận được Lục Minh tâm tình, tựa ở bộ ngực hắn phía trên ngẩng khuôn mặt nhỏ, một mặt đầy này nói, "Phu quân, về sau Duyệt Dung liền không thể lại giúp ngươi, muốn không ngươi đem Lâm Sương Lâm Tuyết cho thu đi." "Mẹ, cái này không tốt lắm đâu." Lục Minh cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên Lâm Duyệt Dung biểu lộ, muốn nhìn một chút nàng nói có đúng không là nói nhảm. "Ta là chăm chú. Lâm Sương Lâm Tuyết nguyên bản là ta của hồi môn nha hoàn. Bây giờ ta không thể hầu hạ phu quân, tự nhiên do bọn họ làm thay. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, thu hai người bọn họ về sau, không cho phép ngươi lại đi tìm phía ngoài dã nữ nhân." Nghe được Lâm Duyệt Dung giải thích, Lục Minh nhất thời tâm hoa nộ phóng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Lâm Sương Lâm Tuyết cái này đối song bảo thai tỷ muội hoa, chính là Lâm gia bảng chi xuất gia, cũng đồng dạng không có linh căn, không cách nào tu hành. Bất quá hai người tập võ nhiều năm, một mực được phái tới bảo hộ Lâm Duyệt Dung. Đôi hoa tỷ muội này dáng người khá cao, đoán chừng đều có 175 tả hữu, mà lại bởi vì tập võ nhiều năm, dáng người phi thường tốt. Cái kia lớn địa phương lớn, cái kia tiểu nhân địa phương tiểu, cái kia gấp địa phương gấp. Tuy nhiên nhan trị so ra kém Lâm Duyệt Dung, chỉ có 85 phân tả hữu. Nhưng là song bảo thai có bờ UFF tăng thêm a. Lục Minh đối với các nàng cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Đạt được Lâm Duyệt Dung cho phép sau, đêm đó liền đem hai người thu vào trong phòng. 2-1. Đấu địa chủ. 10 tháng sau, Lâm Duyệt Dung rốt cục muốn sinh. Làm Lục Minh đứa bé thứ nhất, hắn cũng là 10 phần coi trọng. Không ngừng mời Bạch Trạch thành tốt nhất bà mụ, còn mua trị liệu phù chú cùng bổ sung khí huyết linh đan, phòng ngừa Lâm Duyệt Dung hậu sản đại xuất huyết. Tại Lục Minh chu toàn bố trí, Lâm Duyệt Dung chỉ dùng không đến nửa canh giờ thì thuận lợi hoàn thành sinh sản. Nương theo lấy một tiếng vang dội khóc nỉ non, hắn đứa bé thứ nhất sinh ra. Đây chính là con trai của ta sao? Lục Minh nhìn lấy trong ngực nhiều nếp nhăn đứa bé, một cỗ huyết mạch thân tình tự nhiên sinh ra. Đột nhiên với cái thế giới này có một tia lòng trung thành. Thế mà, một giây sau, Lục Minh bỗng nhiên biến sắc. Bên hai vang lên một tiếng thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Kiểm tra đến ký chủ hải tử xuất sinh. Đa tử đa phúc hệ thống khởi động bắt đầu kiểm tra hải tử tư chất đinh. Cái kia con nối dõi kiểm tra kết quả vì hạ phẩm linh căn, thuộc tính là thủy. Ngài thu hoạch được 10 năm tu vi. Cố huyết đan một cái. Phải chăng nhận lấy? Chương 3, luyện khí trung kỳ nhận lấy. Mang tâm tình thấp vọng, Lục Minh đối với hệ thống ra lệnh. Ngay sau đó, trong đan điển khí hải vị trí một trận bành trướng. Bên trong tích lũy linh khí bỗng nhiên tăng lên gần 1/5. Lục Minh tu vi cũng nhanh chóng gia tăng, một lần hành động đột phá đến luyện khí trung kỳ, tu vi đứng tại luyện khí tứ tầng. Hệ thống khen thưởng là thật. Lục Minh khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Làm phức tạp hắn vài chục năm bình cảnh rốt cục đột phá. Lục Minh nhìn qua trong ngực đứa bé, hung hăng hôn một cái. Đứa nhỏ này thật là vận may của mình nhi. Tiếp lấy hắn liền đem trẻ sơ sinh trả lại cho còn nằm ở trên giường Lâm Duyệt Dung, chính mình thì bắt đầu nghiên cứu đa tử đa phúc hệ thống. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Minh thì hiểu rõ hệ thống cụ thể công năng. Một chữ, cũng là sinh. Chỉ phải không ngừng sinh con, không ngừng quyết trương đại gia tộc huyết mạch, liền có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Đương nhiên, hệ thống cũng là có yêu cầu, không phải tùy tiện sinh đều có thể lấy được ban thưởng. Đầu tiên là cần dung mạo đạt tới 85 phân trở lên nữ nhân, sinh ra hải tử mới chắc chắn. Tiếp theo cũng là sinh ra hải tử nhất định phải nắm giữ linh căn. Phương thế giới này, linh căn phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Chỉ có cầm giữ người có linh căn mới có thể tu luyện tiên pháp đi đến đạo đồ. Lấy Lục Minh tu tiên giả thân phận, mỹ mạo nữ tử ngược lại là dễ tìm. Nhưng là muốn sinh ra có linh căn hài tử, cái này liền có chút khó khăn. Bởi vì hài tử xuất sinh phải chăng có nắm giữ linh căn, hoàn toàn đều là tùy cơ. Đương nhiên, nếu như phụ mẫu song phương đều có linh căn, đồng thời linh căn đẳng cấp càng cao, sinh ra con nối dõi bên trong, nắm giữ linh căn tỷ lệ cũng càng lớn. Nhưng là dung mạo hoa nhường nguyệt hẹn, lại có cao cấp linh căn nữ tử, đều là tu hành giới bánh trái thơm ngon. Bằng vào Lục Minh thực lực bây giờ cùng địa vị, muốn nắm giữ những mỹ nữ này, cơ bản cũng là không thể nào sự tình. Hoa. Hải tử khóc nỉ non âm thanh, đánh gãy Lục Minh suy nghĩ. Nhìn lấy Lâm Duyệt Dung luống cuống tay chân ôm lấy hải tử hống. Lục Minh vội vàng đi lên hỗ trợ. Hống hết hải tử, trấn an được Lâm Duyệt Dung, một nhà ba người vớt ve an ủi một hồi. Lục Minh liền đem hải tử giao cho bố em. Lâm Duyệt Dung cũng bởi vì sinh sản sau đó cực độ mệt nhọc, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Lục Minh rời đi phòng sinh, đi vào chính mình luyện công phòng. Mở ra túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một viên trứng chim cút lớn nhỏ đan dược. Đây chính là hệ thống khen thưởng hắn cố huyết đan, trực tiếp phát bỏ vào hắn trong túi trữ vật. Cái này cố huyết đan, Lục Minh cũng hiểu rõ, chính là một loại hai giai thượng phẩm linh đan. Một viên thì giá trị hơn 100 hạ phẩm linh thạch, 10 phần chân quý. Tác dụng của nó là thì là cố bản bồi nguyên, cường hóa cùng vững chắc tu sĩ thể nội khí huyết, không lại bởi vì tuổi tác gia tăng mà dẫn đến thể nội khí huyết sói mòn. Đan dược này đối Lục Minh tới nói cũng là giúp đỡ đúng lúc. Dù sao hắn đã lớn tuổi, thể cốt là càng ngày càng tệ. Đem đan dược mặt ngoài sắc phong đi trừ, nuốt về sau, đội vàng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, vận công tiêu hóa cố huyết đan. Đan dược vào bụng, Lục Minh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực quán thông hắn toàn thân. Nguyên bản gần như khô kiệt thân thể, tham lam hấp thu dược lực. Một lúc lâu sau, Lục Minh theo trong nhập định tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân khí huyết tràn đầy, cự long ngẩng đầu. Không nghĩ tới cố huyết đan thế mà còn có loại tác dụng này. Không tệ, không tệ. Lục Minh cảm thụ được thân thể biến hóa, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy thì không kịp chờ đợi đi ra luyện công phòng, đi vào Lâm Sương Lâm Tuyết ở lại tiểu viện. Trước đó Lục Minh sợ Lâm thị tỷ muội mang thai về sau, chính mình lại muốn phòng không gối chiếc, đều là lấy biện pháp. Miệng hôm nay thì lại khác, vì hệ thống khen thưởng, Lục lão sư muốn cho Lâm thị tỷ muội truy cập sinh vật tiết. Thừa dịp dược hiệu vẫn còn, nói không chừng có thể sinh ra có mang linh căn hải tử. Chỉ trước mắt, 3 năm qua đi. 3 năm này, Lục Minh vất vả cần cù cày tấy. Lâm Duyệt Dung cùng Lâm Sương Lâm Tuyết, không phải tại hoài mang thai, cũng là tại hoài mang thai trên đường. Tam nữ 3 năm 3 thai, hết thể sinh 10 đứa bé. Trong đó Lâm Sương mọc ra một đôi song bào thai, cũng không biết là vận khí không tốt, còn là mẫu thân là phạm nhân nguyên nhân. Cái này 10 đứa bé xuất sinh tất cả cũng không có linh căn. Lục Minh tự nhiên cũng không có thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Nhưng là may ra hắn bình thường cũng siêng năng tu luyện, đột phá tu luyện bình cảnh về sau, tu vi cũng có thể tiếp tục chậm rãi tăng trưởng. Lục Minh tìm không thấy có linh căn mỹ nữ đưa cho hắn sinh con, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cái kia chính là cho Lâm Duyệt Dung tam nữ tiến hành đồ ăn bổ. Mỗi ngày đều dùng ăn có linh khí nguyên liệu nấu ăn, để trong thân thể linh cơ tràn đầy. Dạng này lần sau mang thai thời điểm, cũng sẽ gia tăng tiểu hài tử nắm giữ linh căn tỷ lệ. Muốn đến nơi này, Lục Minh liền đi một chuyến Đào Hoa Sơn lâm ra, phí tổn linh thạch, mua hơn 100 cân linh mễ, cung cấp tam nữ tương lai 1 năm dùng ăn. Một mực hướng ra phía ngoài mua sắm linh mễ, Lục Minh ví tiền cũng không chịu được nổi. Lại nói, hắn bản thân liền là nhất giai linh thực phu, có thể chính mình trồng trọt linh mễ. Sau đó, Lục Minh lại tại Lục Trạch phụ cận tìm một khối linh khí so sánh tràn đầy địa phương, bố trí lại một bộ tụ linh trận, khai khẩn ra 2 mẫu ruộng linh điền, dùng đến trồng trọt linh mễ. 2 mẫu ruộng linh điền 1 năm có thể sản xuất hơn 300 cân linh mễ. Ngoại trừ cung cấp bọn họ thường ngày dùng ăn, còn có thể ra bên ngoài bán, đổi lấy linh thạch. Vì tu vi có thể mau chóng đột phá, Lục Minh lại lôi kéo Lâm Duyệt Dung nỗ lực cày cấy lên. Tuy nhiên đã liên tục sinh 4 thai, nhưng là tại mỗi ngày có sung túc linh thực cung ứng xuống. Lâm Duyệt Dung thân thể chẳng những không có thâm hụt già yếu dấu hiệu, ngược lại càng thêm gợi cảm vũ mị, tràn đầy thành thục thiếu phụ khí tức, để Lục Minh càng thêm yêu thích không buông tay. Trong thân thể linh cơ tràn đầy, lại không có lấy tránh thai biện pháp. Nửa tháng sau, Lâm Duyệt Dung lại mang thai. Tại sao lại mang thai? Cái này đều cái thứ 5 hải tử, đều tại ngươi. Lâm Duyệt Dung dùng ngón tay bóp lấy Lục Minh bên hông thịt mềm, oán giận nói: nàng gả cho Lục Minh 4 năm, liền liên tục sinh 4 thai, theo nhà mẹ để mang tới kinh nguyệt mang, đến bây giờ liền một đầu cũng chưa dùng qua, đều nhanh thả rắn. Đều tại ta, đều tại ta. Lục Minh ôm Lâm Duyệt Dung, không ngừng dấu ngon dấu ngọt tan ủi. Ta cũng là vì phát dương quang đại gia tộc, chúng ta bây giờ chỉ có đại lang một cái có linh căn hải tử, vạn nhất ta có cái gì ngoài ý muốn, và một mình hắn, làm sao có thể trèo chống lên một cái tu tiên gia tộc? Cho nên muốn nhiều cho hắn sinh mấy cái có linh căn huynh đệ tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau. Ai, ngươi nếu là không muốn sinh, cái này thai sinh hết chúng ta thì không sinh. Lục Minh cũng không phải người có tâm địa sắt đá, nếu như Lâm Duyệt Dung không muốn sinh, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Nghe được Lục Minh giải thích, Lâm Duyệt Dung trong lòng khí lập tức liền tiêu tan, làm nũng nói: ta cũng không phải là không muốn sinh, cũng là như thế liên tục sinh con, thực sự quá mệt mỏi, sinh xong cái này thai, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm Duyệt Dung nhìn đến Lục Minh ánh mắt ôn nhu, tâm địa lại là mềm nhũn. Vội vàng nói bổ sung: đã ngươi suy nghĩ nhiều sinh mấy đứa bé, ngoại trừ Lâm Sương Lâm Tuyết bên ngoài, ta lại cho phép ngươi nạp 2 phòng thị thiếp. Nghe được thê tử lời nói, Lục Minh mắt lộ ra cảm động, một tay lấy Lâm Duyệt Dung kéo: a nha, bụng của ta, cẩn thận một chút. Lâm Duyệt Dung gắt giọng, nhưng trong lòng thì vạn phần ngọt ngào. Chương 4, trông trọt linh điền gió bắc gào thét, cuốn lên trời đống tuyết. Tuyết trắng mênh mang bên trong, một mảnh xanh biếc ruộng lúa lại lớn lên xanh úng tươi tốt. Màu xanh biếc cây lúa tuệ giống như từng biên phỉ thúy, tản ra trong suốt sáng long lanh lộng lẫy. Ruộng đất phía trên, một cái thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra 5 màu hàn quang đại giáp trùng thật nhanh bỏ qua. Xuy, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại giáp trùng trên lưng. 4 phía trên mặt đất phía trên, trong nháy mắt dài ra 3 đầu ngón cái thô to dây leo, tướng giáp trùng kéo chặt lấy. Rốt cục bắt được cái này xí quang trùng. Lục Minh theo linh điền bên ngoài cẩn thận đi đến. Một thanh nắm còn tại không ngừng giãy giụa đại giáp trùng. Vừa dùng lực, trực tiếp đem côn trùng bóp chết. Đi qua 1 năm cày sâu cốc bấm, Lục Minh cái này 2 mẫu ruộng linh điền cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới thế mà xuất hiện sâu bệnh. May ra Lục Minh làm thâm niên linh thực phu, kinh nghiệm phong phú, bỏ ra mấy ngày ngồi chờ, rốt cục thanh lý xong trong linh điền côn trùng có hại. Đem sau cùng một cái cánh quang đại giáp trùng xử lý về sau, Lục Minh lại đem linh điền vòng ngoài bảo hộ cấm chế kiểm tra một phen, xác định không có chỗ sơ suất về sau, thì quay trở về trong trại viện. Hắn còn chưa ngồi nóng đi, quản gia Lục Tam thì đến đây thông báo. Nói Đào Hoa Sơn Lâm gia tiểu thiếu gia Lâm An Thông đến đây bái phỏng. Cái này Lâm An Thông là Lâm Duyệt Dung bảo đệ, cũng chính là Lục Minh em vợ. Năm nay mặc dù mới 18 tuổi, lại đã có luyện khí tam tầng tu vi, là Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng người kế nhiệm. Lục Tam dẫn người vào phòng tiếp khách về sau, Lục Minh cùng Lâm An Thông hàn huyên vài câu, thì hỏi tới hắn chuyến này mục đích. Thị phu, lần này cha ta phái ta tới, là có 2 chuyện. Đệ nhất kiện sự tình chính là ta tỷ không phải sắp sinh. Cha ta phái ta đến đưa chút bổ dưỡng thân thể linh dược tới. Lâm An Thông nói xong, theo chữ vật túi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Lục Minh. Lục Minh mở hộp ra xem xét. đều là một số phạm nhân có thể phục dụng bổ sung khí huyết linh dược, không sai biệt lắm giá trị 20 khối linh thạch tả hữu. Xem ra nhạc phụ của hắn Lâm Thanh Cương đối với hắn cái này người không có linh căn đích nữ vẫn là hết sức thương yêu. Lục Minh hài lòng nhẹ gật đầu, đem hộp gỗ thu vào, hỏi tiếp, cái kia thứ hai kiện sự tình đâu? Thứ hai kiện sự tình chính là ta cha phái ta tới cấp cho tỷ phu để tỉnh một câu. Gần nhất Bạch Trạch thành phụ cận có thể sẽ có ma tu ẩn hiện, để tỷ phu bảo trì cảnh giác. Nếu như thực sự ứng phó không được, có thể đi Đào Hoa Sơn lánh nạn. Đào Hoa Sơn có nhất giai thượng phẩm pháp trận phòng ngự, không sợ ma tu tấn công. Lâm An Thông nói xong, Lục Minh không khỏi thần sắc một bính. Hắn lục phủ đến bây giờ cũng không có bố trí pháp trận phòng ngự, chỉ ở trạch viện ngoài tường bố trí mấy cái đạo phòng ngự phù chú mà thôi. Bình thường ngoại trừ Lục Minh tự mình tọa trấn bên ngoài, cũng là dựa vào trong phủ nuôi dưỡng mấy vị võ phu gia đình đến trong ngoài cảnh giới. Đây chính là giữa gia tộc nội tình chênh lệch. Lục Minh cái này thành lập mới ngắn ngủi 3 năm tu tiên gia tộc, liền hộ tộc trận pháp đều còn không có đặt mua đi ra. Lục Minh cảm ơn nhạc phụ đại nhân hảo ý về sau, tiếp lấy lại hỏi: "An Thông, ta nhớ được Lan Quốc tu tiên giới một mực đối ma tu đổi tận giết tuyệt, làm sao hảo hảo Bạch Trạch thành bên này sẽ xuất hiện ma tu?" "Tỷ phu, ngươi có chỗ không biết, cái này ma tu không phải chúng ta Lan Quốc, mà chính là theo Ngô Quốc chạy trốn tới. Nghe nói Ngô Quốc Kim Đan đại phái Hồng Diệp Cốc, phát hiện Thanh Trúc Sơn tư đồ gia chính là ma tu, thì liên hợp mấy cái người trúc cơ gia tộc, công phá tư đồ gia tộc địa. Tư đồ gia tu sĩ, chết thì chết, trốn thì trốn, có một bộ phận người làm tránh né Hồng Diệp Cốc truy sát, liền vượt qua Thiên Tuyển Sơn quan hải, chạy trốn tới Lan Quốc đến rồi." Lục Minh nghe được Lâm An Thông giải thích, mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Lan Quốc phía tây cùng Ngô Quốc giao giới, trung gian có Thiên Tuyển Sơn mạch cách trở, mà Bạch Trạch thành cũng là hơn 100 năm trước, Lan Quốc tu sĩ xây dựng dùng để ngăn cản Thiên Tuyển Sơn mạch thú triều. Tư đồ gia ma tu vượt qua Thiên Tuyển Sơn mạch đi vào Lan Quốc, cũng không vừa tốt cũng là Bạch Trạch thành phụ cận. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lục Minh cũng có chút khẩn trương. Ma tu tại Nam Hoang tu tiên giới có thể nói là người người đều đánh, bởi vì bọn hắn tu luyện rất nhiều tà pháp, đều sẽ đem tu sĩ làm vật tư. Đưa đi Lâm An Thông về sau, Lục Minh đối với ma tu ẩn hiện nhắc nhở đến là không sao cả để ở trong lòng. Điểm thứ nhất, cũng là những thứ này tư đồ gia ma tu hiện tại cũng là chó mất chủ, điệu thấp ẩn nút còn đến không kịp, chưa hẳn dám ở Bạch Trạch thành làm loạn, bại lộ hành tung của mình. Điểm thứ hai, thì là Lục Minh chỗ Tiểu Nguyên Sơn chỗ vắng vẻ, lại không có cái gì linh mạch tài nguyên, nghèo tiểu ra máu. Tư đồ gia ma tu được nhiều không có nao tử, mới có thể bốc lên nguy hiểm to lớn đến tấn công lục phủ. Lại qua nửa tháng, Lâm Duyệt Dung cái bụng càng lúc càng lớn. Đến chuyển dạ thời gian, hoa, một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, theo trong phòng sinh vang lên. Lâm Duyệt Dung thứ 5 thai rốt cục sinh. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thứ 12 đứa bé xuất sinh, cái kia con nối dõi kiểm tra kết quả vì hạ phẩm linh căn, thuộc tính là kim hỏa mộc. Ngài thu hoạch được 10 năm tu vi, khen thưởng pháp thuật Bích La đằng một quyết, phải chăng nhận lấy. Em hai hệ thống âm thanh lần nữa tại Lục Minh bên tai vang lên. Nhưng là Lục Minh bây giờ lại không có có tâm tư nhận lấy khen thưởng, bởi vì thê tử của hắn, Lâm Duyệt Dung, lúc này ngay tại đại xuất huyết. Lục Minh khom lưng ngồi xổm ở Lâm Duyệt Dung trước giường, không ngừng bấm niệm pháp quyết sử dụng hồi xuân thuật đối nàng tiến hành trị liệu, thật vất vả mới ngưng được huyết băng. Nhìn thấy Lâm Duyệt Dung trắng bệnh mặt từ từ khôi phục huyết sắc, Lục Minh mới thật thở dài một hơi. Lần này Lâm Duyệt Dung chỗ lấy sẽ đại xuất huyết, hoàn toàn là bởi vì thai nhi quá khổng lồ nguyên nhân. Cái này thai nhi vừa ra đời, thể trọng thì có 18 cân, so phổ thông trăng tròn tiểu hài tử còn lớn hơn. Mà cái này thai nhi chỗ lấy lớn như vậy, là bởi vì Lâm Duyệt Dung tại thời gian mang thai dùng ăn quá nhiều linh mễ nguyên nhân. Linh mễ bên trong ẩn chứa linh khí ngoại trừ có thể làm cho thai nhi có càng nhiều tỷ lệ hình thành linh căn bên ngoài, cũng sẽ hóa thành dinh dưỡng, gia tốc thai nhi trưởng thành. Tướng công, thật xin lỗi, lãng phí ngươi nhiều như vậy pháp lực. Lâm Duyệt Dung nằm ở trên giường, thư nhược nói ra. Ngốc nha đầu, nói cái gì ngốc lời nói đâu? Cái kia nói xin lỗi người là ta mới đúng, nếu như không phải ta để ngươi ăn linh mễ, bảo bảo cũng sẽ không đã lớn như vậy. Đều là ta không tốt. Lục Minh lôi kéo Lâm Duyệt Dung tay, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nhưng là lần này về sau, chỉ sợ ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục mang thai. Lâm Duyệt Dung ra mặt rủ xuống, thanh âm cơ sở nặng. Không thể cho Lục Minh sinh con, để nội tâm của nàng mười phần khó chịu. Đồng đốc, ngươi đã cho ta sinh 5 đứa bé, trong đó 2 cái vẫn là có linh căn. Ngươi đã là đại công thần. Chẳng lẽ lại ngươi còn thật muốn một thai cho ta sinh 10 cái? Cái kia chẳng phải thành tiểu heo mẹ. Lục Minh pha trò nói. Chán ghét. Nhân gia mới không phải tiểu heo mẹ đâu. Tại Lục Minh không ngừng an ủi dưới, Lâm Duyệt Dung tâm tình cũng dần dần hòa hoãn. Dỗ dành xong Lâm Duyệt Dung sau, Lục Minh thì ra phòng sinh, để Lâm Duyệt Dung nghỉ ngơi thật tốt, trở về tới luyện công phòng. Lục Minh thì không kịp chờ đợi nhận lấy hệ thống khen thưởng. Một cỗ tinh thuần linh khí rót vào đan điền của hắn trong khí hải. Lục Minh tu vi lần nữa tăng lên, theo luyện khí tứ tầng tăng lên tới luyện khí ngũ tầng. Củng cố tu vi về sau, Lục Minh theo trong nhập định tỉnh lại. Bất quá hắn trong mắt hoàn toàn không có tu vi để thăng sau vui sướng, bởi vì hiện tại đột phá đến luyện khí lục tầng cần có linh khí, là đột phá đến 5 tầng gấp 2, mà lại càng là về sau, tu hành càng khó, cần linh khí cũng càng nhiều. Dựa vào Lục Minh chính mình tu luyện, chết già rồi cũng tu luyện không đến luyện khí thập tầng đại viên mãn, vẫn là cần dựa vào hệ thống. Nhưng là cùng phàm nhân sinh đẻ có linh căn đời sau tỷ lệ thực sự quá thấp, mà cho mẫu thể bổ sung linh khí, thai nhi sinh ra linh căn tỷ lệ xác thực sẽ tăng nhiều, nhưng là lại sẽ tạo thành to lớn nhi hiện tượng, lại không có hiện đại đạo bụng sinh kỹ thuật, làm không tốt, rất dễ dàng sẽ một sát hai mạng. Ai, nhìn đến vẫn là phải tìm có linh căn mỹ nữ sinh con mới được. Lục Minh ngồi tại bồ đoàn bên trên, không khỏi cảm khái nói,
Chương 5, ma tu tin tức ngoại trừ tu vi khen thưởng bên ngoài, hệ thống còn phần thưởng Lục Minh một môn một hệ pháp thuật Bích La Đằng Một Quyết liên quan tới pháp thuật tin tức đã dung nhập Lục Minh trong đại não, trực tiếp đạt tới dung hội quán thông trình độ. Đây là một môn hoàng cấp trung phẩm pháp thuật, chủ yếu tác dụng là khống chế cùng cuốn quanh. Cùng Lục Minh trước đó thi triển bất nhập lưu đằng mạn thuật có dị khúc đồng công hiệu quả, chỉ là uy lực càng lớn. Tại Nam Hoang tu tiên giới, dựa theo tu luyện công pháp thuật cao thấp, đưa chúng nó phân vị thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc, lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, hết thảy 12 cái đẳng cấp. Đương nhiên, tại thiên phẩm công pháp phía trên còn có một cái tiên pháp, chỉ là cái này đã không thuộc về tu tiên giới phạm chủ. Bích La Đằng Một Quyết tại giá trị phía trên, đem so sánh với lần thứ nhất khen thưởng Cố Huyết Đan, lại thấp rất nhiều. Lục Minh suy đoán là bởi vì cái này thai linh căn bên trong chứa ba loại thuộc tính nguyên nhân. Loại này tạp linh căn phẩm chất rõ ràng so duy nhất thuộc tính môn thấp, tự nhiên lấy được khen thưởng cũng theo giảm xuống. Môn này Bích La Đằng Một Quyết là trước mắt Lục Minh nắm giữ uy lực lớn nhất pháp thuật. Nắm giữ này thuật hậu, Lục Minh nhịn không được ngửa tay, đi vào Tiểu Nguyên Sơn phụ cận trong rừng cây, tìm kiếm động vật, diễn luyện pháp thuật. Bích La Đằng Một Quyết, Lục Minh ngón trỏ gảy liên tục, từng đoàn lục quang theo trong tay cực tốc bắn ra, sau khi hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành người trưởng thành cánh tay to dây leo, đem một đầu mai hoa lộc kéo chặt lấy. Dây leo phía trên gai nhọn theo thật sâu đâm vào mai hoa lộc trong thân thể. Rất nhanh, nguyên bản kịch liệt dãy rủa mai hoa lộc, từ từ không có động tĩnh, nó đã bị gai nhọn phía trên độc tố tê dại toàn thân. Tiếp lấy Lục Minh lại từ trong túi trữ vật phóng xuất ra phi kiếm của hắn, rót vào pháp lực về sau, đem uy lực của phi kiếm thúc đến lớn nhất, hướng về dây leo chém tới đinh đương. Một tiếng sắt thép va chạm, Lục Minh phi kiếm chỉ ở dây leo phía trên lưu lại một cái nho nhỏ khe, dây leo cũng không có đứt gãy. Quá tốt rồi, ta cái này linh một kiếm mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm phi kiếm, nhưng là sắc bén trình độ cũng không thấp. Ta toàn lực thi triển, thế mà chém không đứt dây leo. Xem ra cái này Bích La Đằng Một Quyết uy lực so ta tưởng tượng bên trong phải lớn. Lục Minh mười phần mừng rỡ nói ra. Có pháp thuật này, Lục Minh dù là đối mặt tu vi cao hơn hắn người, cũng có sức đánh một trận. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lục Minh ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, cũng là buổi tiếp Lâm Duyệt Dung ở cữ. Tại Lục Minh tất lòng chiếu cố dưới, ngoại trừ không thể tiếp tục sinh đẻ bên ngoài, Lâm Duyệt Dung thân thể rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Đang lúc Lục Minh hưởng thụ nạn nhàn hạ thời gian, Lan Quốc tu tiên giới lại phát sinh một kiện đại sự. Ngọc đỉnh Hồ Chu gia gặp phải chạy trốn tới Lan Quốc tư đồ gia ma tu tập kích, gia tộc tu sĩ bị tàn sát hầu như không còn, mấy trăm năm tích lũy cũng bị cướp sạch không còn. Cái này khiến đã thái bình trăm năm Lan Quốc tu tiên giới trên dưới đều lớn vì chấn động. Thống ngự Lan Quốc ba nhà Kim Đan tông môn, Huyền Thiên tông, Cửu Linh tông, Hoàng Sa môn tất cả đều phát hạ lệnh treo giải thưởng, truy nã bốn phía chạy trốn tư đồ gia ma tu. Chỉ cần là Lan Quốc tu sĩ, mặc kệ là tông môn tu sĩ, gia tộc tu sĩ, hoặc là tán tu, chỉ cần cung cấp ma tu tình báo hoặc là chém giết ma tu, đều có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Trong lúc nhất thời, Lan Quốc tu tiên giới gió dục mây bẩn, đại sự không ngừng. Mà Lục Minh ở nhà Trạch Nam sinh hoạt cũng bị đánh gãy. Bạch Trạch thành thành chủ phủ hạ lệnh, mặc kệ là ở tại bên trong thành, vẫn là ngoài thành, tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, đều muốn gia nhập đội tuần tra. Tuần tra tứ phương, để phòng ma tu xâm lấn. Lục Minh tự nhiên cũng vô pháp đào thoát trách nhiệm này. Bị sắp xếp một chi đội tuần tra, cách mỗi 3 ngày, liền muốn tại Bạch Trạch thành bên ngoài trong rừng rậm tuần tra một ngày. Hôm nay vừa vặn đến phiên Lục Minh đang trực. Hắn chỗ tiểu đội được an bài đến rời thành hơn 100 dặm bên ngoài Bạch Viên núi tuần tra. Thành chủ phủ đám kia chó chết, không cho hiếu kính linh thạch, lại đem chúng ta an bài đến như thế địa phương xa. Nơi này cách thành hơn 100 dặm, qua sông lớn, cũng là Hà Nguyên thành địa giới, còn muốn chúng ta đến tuần tra làm gì? Trong đội ngũ, một vị thân mặc tử bảo trung niên nam tử không ngừng phàn nàn nói: "Tốt, Trần phủ, ngươi đều nhắc tới một đường, nghe lỗ tai đều lên kén, tiêu tan rừng một cái đi." Lục Minh đi theo phía sau hắn quên đủ. "Ai, ta đây không phải cho chính chúng ta bất bình à, nơi này cách Bạch Trạch thành xa như vậy, chờ chúng ta tuần tra hết trở về, đều muốn đến nửa đêm, việc buôn bán của ta đều làm trễ nải." Trần Phù tức giận bất bình nói. Hai người vừa đi vừa nói. Lục Minh gia nhập chi này tuần tra tiểu đội hết thảy 4 người, ngoại trừ Lục Minh cùng Trần Phù, còn có đội trưởng Vương Tùng cùng một tên khác đội viên Ngô Lâm. Nơi này ngoại trừ Lục Minh là nguyên bản Huyền Thiên Tông tu sĩ bên ngoài, ba người khác đều là sinh hoạt tại Bạch Trạch thành tán tu. Vương Tùng cùng Ngô Lâm bình thường lấy tiến tiên tuyệt sơn mạch săn giết yêu thú mà sống, mà một mực không ngừng oán trách Trần Phù, thì là một vị chế phù sư bình thường tại Bạch Trạch thành bên trong bày quầy bán hàng bán phụ chú. Lục Minh cùng ba người cùng một chỗ tuần tra mấy lần về sau, xem như lẫn vào tương đối quen. Đi tại đội ngũ trước nhất đầu đội trưởng Vương Tùng, đột nhiên dừng bước, thấp giọng cảnh báo nói, "Xuyệt, chớ lên tiếng, phía trước giống như có biến." Ba tên tuần tra tiểu đội thành viên lập tức tất cả đều dừng bước, theo Vương Tùng chỉ phương hướng nhìn lại. Tại cách bọn họ không đến cách xa một dặm khê cốc bên trong, có một đầu mọc da đỏ văn, hình thể to lớn hổ hình yêu thú, đang bị hai tên tu sĩ vây công. Tựa như là một đầu xích văn linh hổ, nhất giai yêu thú, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải lạc đàn yêu thú, vận khí thật tốt. Liệp yêu kinh nghiệm phong phú Ngô Lâm, liếc mắt một cái liền nhận ra yêu thú lai lịch. Hắn để trong lòng mọi người nóng lên, dạng này một đầu nhất giai yêu thú có thể giá trị không ít linh thạch. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Trần Phù hỏi Vương Tùng, mắt lộ ra tham lam. Trước xem tình huống một chút lại nói. Vương Tùng phất phất tay, để ba người ở nút. Đối diện mặc dù là hai người, nhưng là không biết tu vi như thế nào tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ bị phản sát. Tốt nhất là chờ đến song phương lưỡng bại câu thương. Bốn người đợi không sai biệt lắm một phút, Xích Văn Linh Hổ thụ thương càng ngày càng nặng, Trần Phù chờ hơi không kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở, "Đội trưởng, đừng có gấp, hiện tại còn không phải lúc." Vương Tùng bắt lấy Trần Phù bả vai, để hắn an tâm chớ vội. Quả nhiên, khê cốc bên trong, thụ thương nghiêm trọng Xích Văn Linh Hổ bắt đầu liều mạng. Chỉ thấy nó há mồm phun một cái, một đạo màu đỏ thấm bay ra, trực tiếp đem vây giết nó một người tu sĩ oanh kích ra xa mười mấy trượng, rơi xuống đến trong rừng rậm, không rõ sống chết. Một tên khác tu sĩ mắt thấy Xích Văn Linh Hổ đại chiêu uy lực quá lớn, chủ trừ không dám lên tiến. Xích Văn Linh Hổ thừa cơ hội này, thoát ly hai người vòng đây, hướng về khê cốc chạy ra ngoài, chính là Lục Minh bọn họ vị trí. Cơ hội tốt. Hoàng Hốt chạy bừa Xích Văn Linh Hổ chạy vào bốn người phạm vi công kích bên trong. Trong lúc nhất thời, pháp quang bắn ra bốn phía, phi kiếm, pháp thuật, pháp khí đều xuất hiện. Nguyên bản là nỏ mạnh hết đà Xích Văn Linh Hổ bị một lần hành động đánh giết, quá tuyệt vời. Phát tài. Trần Phù gặp yêu thú bị đánh chết, thương phấn chạy tới. Cẩn thận. Một mực cẩn thận quan sát bốn phía tình huống Lục Minh, vội vàng tế ra bản thân Huyền Thiết Thuẫn, thay Trần Phù chặn từ đằng xa bay tới kim đao. Chương 6, cấm đi lại ban đêm đinh đường một tiếng. Huyền Thiết Thuẫn phía trên toát ra một trận hắc quang, chặn bay tập mà đến kim đao. Đối mặt bất chợt tới như đánh tới đánh lén, Trần Phù bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vội vàng xé nát một tấm kim giáp phủ, cho mình mặc lên một tầng phòng ngự pháp thuật. Kim đao một kích không trúng, trên không trung bay một vòng, thì bay trở về suối trong cốc. Nguyên lai đánh lén Trần Phù người là vừa mới khê cốc bên trong vì giết Xích Văn Linh Hổ tu sĩ một trong. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đã lộ ra thân hình Lục Minh bốn người, sắc mặt đại biến. Vội vàng cơ lấy đã hôn mê đồng bạn, cũng không quay đầu lại chạy. Thấy đối phương chạy trốn, bọn họ cũng không có truy. Dù sao Xích Văn Linh Hổ đã tới tay, không cần thiết phức tạp. Lục đạo hữu, thật cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi, hôm nay lão Trần ta thì viết gì chúc ở đây rồi. Trần Phù đi lên trước, đối với Lục Minh thật tâm thật ý cúi đầu cảm tạ, gương mặt lòng còn sợ hãi. Trần đạo hữu, không cần khách khí như thế. Tất cả mọi người tại một tiểu đội tuần tra, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Lần sau ta gặp phải nguy hiểm, nói không chừng cũng muốn đạo hữu xuất thủ đâu. Lục Minh đem Trần Phù nâng đỡ, khách khí nói. Nghe được Lục Minh thế mà không giành công, Trần Phù càng là rất là cảm động, lôi kéo Lục Minh không ngừng tán dương. Nói là chờ trở về thành về sau, thì cùng Lục Minh kết bái làm huynh đệ khác họ. Lục Minh cũng không có cự tuyệt. Trần Phù mặc dù là tán tu, nhưng là thực lực không tệ, hơn nữa còn là chế phù sư, đã có thể chế tác nhất giai trung phẩm phù chú. Cùng hắn giao hảo, không có chỗ xấu. Hàn Huyên vài câu về sau, mọi người lại đem ý nghĩ đặt ở Xích Văn Linh Hổ trên thi thể. Vương Tùng cùng Ngô Lâm săn yêu kinh nghiệm phong phú, đối yêu thú chia cắt cũng mười phần lành nghề. Hai người không hẹn mà cùng theo trong túi chứa vật xuất ra hai thanh dao róc xương. Lột ra, cạo xương, cắt thịt. Không đến nửa canh giờ, một đầu đại lão hổ liền bị cắt chém 7-8 phần. Yêu thú trên thân đều là bảo vật, da hổ, thịt hổ, xương hổ, hổ huyết từng đống để dưới đất, một chút cũng không có lãng phí. Vương Tùng đem trên tay dao róc xương lau sạch sẽ huyết sau, đề nghị, đầu này Xích Văn Linh Hổ trên người tài liệu, một cái chứa vật túi cũng chứa không nổi. Ta nhìn thì chúng ta bốn người tách ra chẳng tốt, chờ đến Bạch Trạch Thành cùng một chỗ bán, lấy được linh thạch, chúng ta bốn người chia đều. Thế nào? Ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đồng ý Vương Tùng ý kiến. Đến đón lấy bọn họ đem yêu thú tài liệu phân biệt chẳng tốt, cũng không lo được lại tiếp tục tuần tra. Mỗi người không chế pháp khí liền hướng Bạch Trạch Thành tiến đến. Bạch Trạch Thành chính là ba đại tông môn vì để phòng Thiên Tuyệt Sơn mạch thú triều dựng nên, mỗi đến mặt trời xuống núi, liền sẽ đóng cửa thành, thực hành cấm đi lại ban đêm. Đi về trễ, chờ trong thành cấm đi lại ban đêm, bọn họ thịt hổ chỉ có thể ngày mai lại bán. Vậy coi như không mới mẻ, sẽ quy ra tiền. Trở lại Bạch Trạch Thành, bốn người đem Xích Văn Linh Hổ trên thân thu hoạch được tài liệu toàn bộ bán thành tiền, hết thảy bán 160 khối linh thạch. Bốn người mỗi người đều có thể phân 40 khối linh thạch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là một khoản ngoại ý muốn tiền của phi nghĩa. Dày vò lâu như vậy, chia đều hết linh thạch, trời đã hoàn toàn đen, Bạch Trạch Thành cổng thành cũng đã đóng lại. Vương Tùng cùng Ngô Lâm đều ở tại trong thành, cầm tới linh thạch sau liền trực tiếp về nhà. Lục Minh mắt thấy liền muốn cấm đi lại ban đêm, liền muốn tại trong thành tùy tiện tìm gian khách sạn đối phó một đêm. Vừa muốn rời khỏi, lại bị Trần Phù kéo lại, nhiệt tình nói, "Lục đạo hữu, ta cái nào có thể để ngươi ở khách sạn, như không chê, liền đi nhà ta ở một đêm. Ta để bà xã thu xếp mấy cái thịt rượu, thật tốt chiêu đãi ngươi." Trần Phù nhiệt tình thực sự không tiện cự tuyệt, Lục Minh chỉ có thể bị lôi kéo đi nhà hắn. Trần Phù ở tại thành Tây, là thuê lại một tòa độc phủ, tuy nhiên có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch có thể cung cấp tu luyện, nhưng là thuê lại giá cả có thể không tiện nghi. Mang theo Lục Minh đi vào chính mình ngoài độc phủ, Trần Phù lớn tiếng đối với bên trong hô, "Nương tử, Hinh Nhi, ta trở về." Thanh âm truyền vào trong động phủ, lập tức liền có đáp lại. Phụ thân, là phụ thân trở về á. Một cái ước chừng 7-8 tuổi, trải lấy hai đầu cái đuôi, bộ dáng 10 phần tiểu cô nương khả ái theo trong động phủ chạy ra, lôi kéo Trần Phù tay, chạy nhảy nhót mà hỏi, phụ thân, mua cho ta lễ vật sao? Đương nhiên, làm sao lại quên huynh nhi lễ vật? Trần Phù theo trong túi chứa vật xuất ra một cái đầu gỗ điêu khắc băng hoa, đưa cho nữ nhi, lại chịu mến sờ lên đầu của nàng. Lúc này, theo trong động phủ, lại đi ra một vị người mặc váy màu vàng diện mạo mỹ thiếu phụ. Vị này thiếu phụ da thịt trắng nõn, dáng người nợ nàng, nhất là ở ngực hai cái lưng túi, xem xét liền sẽ không để hại tử đói bụng. Bất quá càng làm cho Lục Minh kinh ngạc chính là khí tức trên người nàng, thế mà cũng là một vị tu tiên giả. Cái này khiến Lục Minh nhìn về phía Trần Phù ánh mắt có chút mỏi nhừ. Hắn muốn tìm có linh căn mỹ mạo tiên tử sinh con, một mực mong mà không được. Không nghĩ tới bề ngoài xấu xí Trần Phù, đã sớm kim ốc tàng tiểu. Lạc Linh, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút,
vị này là Lục Minh Lục đạo hữu. Hôm nay may mắn mà có Lục đạo hữu tương trợ, ta mới kiếm trở về một cái mạng. Trần Phú đem hôm nay tại Khê Cốc phát sinh sự tình sinh động như thật nói một lần. Lạc Linh nghe được Lục Minh cứu mình tướng công, liên đội vàng tiến lên đến, không lưng cảm tạ. Lục Minh khoảng cách gần quan sát Lạc Linh, vô luận dáng người vẫn là bề ngoài, tuyệt đối tại 85 phần trở lên, lại thêm nắm giữ linh căn, quả thực là sinh con hoàn mỹ nhân tuyển. Đáng tiếc hắn là Trần Phú lão bà. Ai? Nếu như ta họ Tào liền tốt. Lục Minh nội tâm cảm khái nói. Giới thiệu xong người trong nhà, Trần Phú liền đem Lục Minh mời vào trong đập phủ, lại để cho Lạc Linh làm mấy cái uống rượu thức nhắm, sau đó lấy ra chân tàng linh cửu, dùng để chiêu đãi Lục Minh. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Lục Minh đối Trần Phù cũng có đại khái hiểu rõ. Trần Phù so Lục Minh nhỏ 10 tuổi. Hắn vốn là một cái vân du tứ phương lang trung, dưới cơ duyên xảo hợp thu được tiền bối tiền nhân lưu lại truyền thừa, mới đi phía trên tu đạo chi lộ. Mà thê tử của hắn Lạc Linh thì là một cái tiểu gia tộc đích nữ. Lúc ấy Trần Phù bằng vào một tay chế phù thuật, tại tiểu gia tộc này bên trong thành cung phụ. Một tới hai đi, hai người thì nhìn vừa ý. Về sau thì cùng cầu huyết phim truyền hình một dạng, gia tộc cản trở, hai người bỏ trốn. Bằng vào Trần Phù một tay chế phù thuật, tại Bạch Trạch thành đặt chân, còn cùng một chỗ sinh cái nữ nhi. Mượn cảm rất say, Trần Phù còn một mặt kiêu ngạo khoe khoang, nữ nhi của nàng Trần Hinh Nhi chính là trung phẩm thổ linh căn, tương lai tuyệt đối trúc cơ có hy vọng. Cái này khiến Lục Minh mười phần hâm mộ ghen ghét, nếu như cái này Trần Hinh Nhi là hắn cùng Lạc Linh sinh, cái kia hệ thống cái kia cho hắn bao nhiêu tu vi khen thưởng a. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua tại bên cạnh cho Trần Phù đến tiểu Lạc Linh. Nội tâm tại hô to, chính mình làm sao lại không gặp được như thế yêu đương náo đại tiểu thư đâu. Qua ba lần rượu, chịu không nổi tiểu lực Lục Minh, đêm đó ngay tại Trần Phù nhà ở lại. Chương 7, Huyền Thiên Tông đệ tử tới chơi đến đón lấy 2 tháng. Chỉ cần tham gia đội tuần tra, trở về Bạch Trạch thành về sau, cổng thành đã đóng, Trần Phù liền sẽ mời Lục Minh tiến đến trong nhà qua đêm tiểu tụ. Một tới hai đi, ở trong quá trình này, Lục Minh cùng Trần Phù quan hệ cấp tốc tăng lên, sau cùng kết bái thành huynh đệ khác họ, Lục Minh lớn tuổi, thành đại ca, Trần Phù thành nhị đệ, Lạc Linh cũng thành đệ muội, hai nhà quan hệ cũng lui tới càng mật thiết. Bất quá đi qua 2 tháng dày vò, tại không có chút nào thu hoạch tình huống dưới, trong thành tu sĩ tiếng oán than dậy đất. Bạch Trạch thành thành chủ bất đắc dĩ tình huống dưới, rốt cục phía dưới giải tán đội tuần tra mệnh lệnh. Lục Minh khổ sai của bọn họ sự tình cuối cùng có một kết thúc. Trở về lục phủ về sau, trông chọt linh mễ đã hoàn toàn thành thủ. Lục Minh liên tục mấy ngày đều tại thu hoạch linh mễ. Chờ làm xong việc nhà nông, thật vất vả không nhàn hạ đến, chính muốn tiếp tục chính mình tạo người đại nghiệp, chợt có Huyền Thiên Tông tu sĩ tới chơi. Làm Huyền Thiên Tông đã từng ngoại môn đệ tử, Lục Minh tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi những thứ này đồng môn. Lần này Huyền Thiên Tông hết thảy tới 3 tên ngoại môn đệ tử, theo thứ tự là Trần Ngọc Nghi, Diệp Thành cùng Dương Đông Phong. Bất quá 3 người này bên trong, Lục Minh chỉ cùng Dương Đông Phong quen biết, 2 người khác tất cả đều không quen. Bọn họ chỗ lấy đến Tiểu Nguyên Sơn, cũng là Dương Đông Phong mang tới. Cơm nước non nê, Dương Đông Phong đối với Lục Minh khách khí nói, "Lục sư huynh, mạo muội đến cửa, cảm tạ khoản đãi." "Dương sư đệ, khách khí, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau chiếu cố là cần phải." Lục Minh cũng mười phần khách khí hàn huyên nói. Bất quá 2 vị trẻ tuổi, Trần Ngọc Nghi cùng Diệp Thành thì đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, tất cả cũng không có nói chuyện. Lục Minh đối Diệp Thành không hiểu rõ lắm, nhưng là đối Trần Ngọc Nghi lại là có nghe thấy. 5 năm trước Lục Minh còn chưa rời núi thời điểm, liền nghe nói ngoại viện ra một vị thiên tài nữ đệ tử. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp như hoa, thiên phú càng là nắm giữ thượng phẩm thủy linh căn, chỉ tốn thời gian 3 năm thì tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Bây giờ lại qua 5 năm, Trần Ngọc Nghi tu vi càng là đã đến luyện khí bát tầng. Trần Ngọc Nghi năm nay mới 21 tuổi, hiện ở ngoại môn đều đang nói nàng có hy vọng 30 tuổi trước trúc cơ, một lần hành động trở thành Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Đến mức Diệp Thần cùng Dương Đông Phong thì đều là luyện khí thất tầng thực lực. 3 tên thực lực tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên không thể nào là xuống núi du lịch đơn giản như vậy. Ngồi tại chủ vị, biểu lộ thanh lãnh, một mực không nói Trần Ngọc Nghi bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm vô cùng dễ nghe, giống như thung lũng bách linh. Nàng nói ra, Lục sư minh, chúng ta lần xuống núi này chính là vì bắt tư đồ ra ma tu mà đến. Ngươi tại cái này Bạch Trạch thành phụ cận nối tiếp nhau mấy năm, đối với chỗ này quen thuộc, mong rằng ngươi theo bên cạnh hiệp trợ. Trần sư muội, Lục sư minh chỉ là luyện khí tam tầng tu vi, có thể giúp đỡ được gì? Có thể không thêm phiền cũng không tệ rồi. Lục Minh còn chưa mở miệng, Diệp Thành thì vượt lên trước giúp đỡ cự tuyệt. Đối với Lục Minh, Diệp Thành tại Huyền Thiên Tông thời điểm cũng có chỗ nghe thấy, tại luyện khí tam tầng thẻ mấy chục năm, cũng là tại Lan Quốc tu tiên giới, cũng là tương đối ít thấy. Đến mức Huyền Thiên Tông đệ tử đang giễu cợt người khác tư chất thấp thời điểm, đều sẽ nói: "Tư chất của ngươi so Lục Minh sư minh còn kém." Cái này đã thành mắng người. Cho nên Diệp Thành trong lòng xem thường Lục Minh, cho rằng có hắn tại sẽ chỉ thêm phiền. "Ai nói với ngươi Lục sư minh mới luyện khí tam tầng? Hắn rõ ràng đã có luyện khí lục tầng tu vi. Huống hồ chúng ta lần này chỉ cần Lục sư minh dẫn đường, cũng không cần hắn xuất thủ." Trần Ngọc Nghi, để Lục Minh trong lòng giật mình, không nghĩ tới nàng có thể xem thấu chính mình tu vi, hẳn là tu luyện pháp mục một loại cao cấp pháp thuật. Xem ra sau này muốn tu luyện một môn liễm khí quyết ẩn giấu tu vi mới được. Trần Ngọc Nghi cũng không có để Diệp Thành coi trọng Lục Minh, ngược lại trong lòng đối với hắn càng thêm chẳng thèm ngó tới. Hắn Diệp Thành 4 năm trước liền đã đạt tới luyện khí lục tầng tu vi. Trần Ngọc Nghi lời nói xong, lại từ chữ vật đai lưng bên trong lấy ra một túi linh thạch để lên bàn, tiếp tục nói: "Lục sư minh, chúng ta cũng không muốn ngươi giúp không bận điệu, cái này túi linh thạch ngươi nhận lấy, xem như chúng ta đưa cho ngươi trả thù lao." Bất quá Lục Minh chú ý lực lại không tại linh thạch phía trên, nhìn qua Trần Ngọc Nghi khuôn mặt thanh lệ, ngược lại có chút ý nghĩ kỳ quái. nếu như có thể cùng Trần Ngọc Nghi dạng này thượng phẩm linh căn nữ tu sinh con, sinh mỗi một thai cần phải đều sẽ có linh căn đi, cái kia hệ thống khen thưởng không phải cầm tới mềm tay. Lục Minh từ khi thu hoạch được đa phúc đa tử hệ thống, nhìn thấy mỹ mạo nữ tu, liền nghĩ cùng đối phương tạo tiểu nhân, đều nhanh thành bệnh nghề nghiệp. Trần Ngọc Nghi gặp Lục Minh không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đối linh thạch số lượng không hài lòng, chụp lại mở miệng nói, "Lục sư minh, những cái này linh thạch chỉ là bộ phận trả thù lao, nếu như chuyến này thuận lợi, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ ở cho một bộ phận linh thạch làm đáp tạ." Trần Ngọc Nghi, để Lục Minh lấy lại tinh thần, hắn bội ho một tiếng, che giấu xấu hổ, sau đó tiếp nhận trên bàn linh thạch, thả trong tay điên điên về sau, trực tiếp thu vào trong chữ vật đại, có chút đường hoàng nói, "Trần sư muội quá khách khí, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau giúp đỡ là cần phải." Gặp Lục Minh thu linh thạch, sự tình đã thỏa đàm, Trần Ngọc Nghi thì đứng dậy cáo lui, chuẩn bị xuống đi nghỉ ngơi. Nàng người hầu Diệp Thành, nguyên bản thì trong lòng xem thường Lục Minh, tự nhiên cũng không ngừng lại, nhắm mắt theo đuôi theo Trần Ngọc Nghi rời đi. Chỉ có cùng Lục Minh có chút quen niệm Dương Đông Phong lưu lại ôn chuyện. "Lục sư minh, không nghĩ tới 5 năm không thấy, tu vi của ngươi nhanh như vậy liền đến luyện khí lục tầng, hậu tích bạt phát, thật đáng mừng." Dương Đông Phong chúc mừng nói. "Ai, ngươi thì đừng chê cười ta, ta cái này cái nào là hậu tích bạt phát, chỉ là xuống núi về sau, bỏ đi việc phải làm, thời gian tu luyện trở nên nhiều hơn mà thôi. Ta hiện tại coi như luyện khí viên mãn lại như thế nào, đời này đều không có chút cơ hy vọng." Lục Minh cầm chén rượu lên uống một ngụm, có chút phiền muốn nói. "Lục sư minh đừng quá mức thương tâm, cái này tu tiên giả ngàn ngàn vạn, có thể thuận lợi chút cơ lại có mấy người đâu, đại đa số vẫn là tại luyện khí kỳ đảo quanh." Dương Đông Phong lên tiếng an ủi. "Đúng vậy à, Dương sư đệ nói rất đúng, kỳ thật ta đã sớm đối tiên độ tuyệt vọng rồi, cho nên mới xuống núi, hiện tại hy vọng duy nhất cũng là nhiều sinh mấy cái có linh căn con nối dõi, có thể đem gia tộc phát dương quang đại. Vẫn là Lục sư minh nghĩ thông đấu, cũng có ngày tiên độ đoạn tuyệt, ta cũng học một ít Lục sư minh, xuống núi xây gia tộc." Hai người một mực cho tới đêm khuya, lúc này mới tan đi. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Minh liền mang theo ba người xuất phát, dẫn đường tiến về chỗ cần đến. Bọn họ địa phương muốn đi là một chỗ gọi là Bạch Thạch thôn tiểu sơn thôn. Tại trên địa đồ không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Nếu như không phải Lục Minh mấy tháng này một mực tại Bạch Trạch thành phụ cận tuần tra, quen thuộc địa hình, cũng tìm không thấy này sơn thôn vị trí. Trước khi đến Bạch Thạch thôn trên đường, Dương Đông Phong cũng nói cho Lục Minh, bọn họ lần này đem bắt ma tu tên Tư Đồ Lôi, một tên luyện khí cựu tầng tu sĩ, cũng là trước kia tập kích Ngọc đỉnh hồ Chu gia chủ lực một trong. Chương 8, bắt ma tu đi vào Bạch Thạch thôn, vì để tránh cho đả thảo kinh xả, bốn người đều không có tới gần thôn trang. Trốn ở trong rừng rậm, cầm đầu Trần Ngọc Nghi an bài nói, cái này Bạch Thạch thôn bốn bề toàn núi, địa hình rắc rối phức tạp. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, lấy Tư Đồ Lôi tu vi, có thể trực tiếp trốn vào núi rừng bên trong ẩn nút, dựa vào chúng ta bốn người chỉ sợ rất khó tìm đến hắn. Cho nên kế hoạch của ta là chúng ta bốn người giữ vững thôn làng từ phía, đem Tư Đồ Lôi ép ra ngoài, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào chạy trốn, chỉ cần có người ngăn trở một lát, thì lại nhận chạy tới ba người khác vây công. Trần Ngọc Nghi kế hoạch này rất tốt, nhưng là nàng hôm qua cũng không phải nói như vậy, nàng hôm qua nói là Lục Minh chỉ cần dẫn đường là được rồi, căn bản không cần xuất thủ. Xuất thủ? Cái kia chính là mặt khác giá tiền. Trần sư muội, trong bốn người này chẳng lẽ còn bao quát ta? Ngươi hôm qua chỉ nói là dẫn đường, cũng không có nói muốn ta xuất thủ a? Lục Minh sách xảy ra vấn đề. Lục sư minh, hôm qua cũng không nghĩ tới cái này Bạch Thạch thôn địa hình phức tạp như vậy, cho nên mới muốn sư minh ra tay giúp đỡ. Lục sư minh yên tâm, linh thạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Cầu người giúp đỡ. Trần Ngọc Nghi ngựa khí không còn tối hôm qua thanh lãnh, ngược lại nhiều vài tia mềm mại. Vài tiếng sư minh xuống tới, nghe Lục Minh trong lòng tê tê dại dại, đối mặt mỹ nữ, hắn cũng là mang thai rất mềm, mù di đem loạn cứng rắn. Gật đầu đáp ứng. Trần Ngọc Nghi thấy mình nhẹ nhõm giải quyết Lục Minh, trong lòng có chút đắc ý, nhưng là mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, duy trì cao lãnh nữ thần bộ dáng. Bốn người theo kế hoạch làm việc, phân biệt theo bốn phía vây quanh Bạch Thạch thôn, chậm rãi tới gần. Đi không bao lâu, Lục Minh bên tay phải phương hướng cách đó không xa, thì dâng lên một ánh lửa, trên không trung nổ tung. Bên tay phải của hắn là Diệp Thành, xem ra hắn phát động Tư Đồ Lôi để đặt cảnh giới phủ. Gặp hành tung đã bại lộ, bốn người cũng không lo được lại lén lút, trực tiếp khống chế pháp khí, bay đến giữa không trung, hướng về Bạch Thạch thôn nhanh chóng vây quanh mà đi. Mà lúc này, trong thôn một tòa nhà tranh nóc nhà bỗng nhiên nổ tung, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, chính là ma tu Tư Đồ Lôi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vây quanh mà đến địch nhân. Thái độ khác thường không có lựa chọn tu vi yếu nhất Lục Minh mặt này phá vây. Ngược lại khống chế phi kiếm, hướng lấy thực lực mạnh nhất Trần Ngọc Nghi đánh tới. Tới tốt lắm. Trần Ngọc Nghi gặp Tư Đồ Lôi đánh tới, không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại nên địch mà lên, thế ra phi kiếm của mình, trực tiếp chém tới. Đinh, hai đạo kiếm quang chạm vào nhau. Lại là Trần Ngọc Nghi chiếm thượng phong. Không hổ là thiên chi tiêu nữ, nàng dám mang theo hai người tới bắt giết tu vi cao hơn Tư Đồ Lôi, quả nhiên có chút tài năng. Mắt thấy hai người đấu cùng một chỗ, Lục Minh đang muốn bay đi qua hỗ trợ lực trận. Phía sau hắn cách đó không xa một chỗ nhà tranh đột nhiên vỡ tan, lại là một đạo hắc ảnh phá đỉnh mà ra, khống chế lấy phi kiếm hướng về bên ngoài bay đi. Ta đi, tình báo có sai, còn có một tên ma tu. Lục Minh bị giật mình kêu lên, coi là muốn lật thuyền trong mương. Bất quá lập tức hắn gặp cái này chạy trốn ma tu chẳng những kiếm quang tối tăm, phi độn tốc độ còn chậm hơn, rất có chính mình 5 năm trước phong thái. Nguyên lai là luyện khí tiền kỳ còn tô nhỏ. Lục Minh nhất thời có lòng tin, mắt thấy mặt khác 4 tên luyện khí hậu kỳ đã tại Bạch Thạch thôn trên không đấu hôn thiên ám địa. Vì lý do an toàn, hắn cái này luyện khí trung kỳ thì không đi nhúng vào, trực tiếp hô to một tiếng, ta đuổi theo. nói xong cũng quay đầu hướng về ma tu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lục Minh phi độn tốc độ nhanh đối phương không chỉ một bậc, mấy hơi thở ở giữa thì kéo vào khoảng cách của song phương. Đối diện mắt thấy địch nhân càng đuổi càng gần, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, đống nhiên đè xuống đột quang, hướng trong rừng bay đi, muốn nhờ rừng rậm trở ngại Lục Minh ánh mắt. Lục Minh sao có thể làm cho đối phương tùy tiện đạt được, chỉ thấy hai tay của hắn gảy liên tục, từng đạo lục tiễn bắn ra. Trong rừng cây cối tại pháp thuật tác dụng dưới, hóa thành từng cây dây leo, hướng về ma tu cuốn đi. Cái này ma tu vi không liên lụy tốc độ, trực tiếp thôi động kiếm quang trước người du tẩu, đem trước mặt dây leo cắt chém vỡ nát. Lục Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ là hắn lần nữa hai tay gảy liên tục, bắn ra mấy quả màu xanh quang cầu. Ma tu mặt trước đại thụ lần nữa hóa ra to bằng cánh tay dây leo, hướng hắn cuốn đi. Hắn dự định lập lại chiêu cũ, dùng phi kiếm chạm đoạn dây leo. Đinh đinh làm để hắn không nghĩ tới chính là, lần này phi kiếm chỉ ở dây leo phía trên chém ra một cái lỗ hổng nhỏ. Phanh lại không kịp hắn, tại cường đại tác dụng của quán tính dưới, một đầu đâm vào dây leo bệnh thành là vong bên trong. Sắc bén gai nhọn đâm y phục rách dưới, vào da thịt, rất nhanh nửa người thì tê. Lục Minh gặp ma tu bị nhốt, như kế của mình đạt được, nhịn không được cười ha ha. Ngay từ đầu hắn sử dụng chính là bất nhập lưu tiểu đằng mạn thuật. Địch nhân tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện đem dây leo xoắn nát. Nhưng là sau cùng lần này, thi triển thế nhưng là bích la đằng một quyết, không nghĩ tới cái này đầu chứa nước ma tu, còn thật một đầu đục vào. Thật, chưa thấy qua như thế ngu xuẩn địch nhân. Lục Minh đè xuống đột quang, nhìn lấy đã ở vào nửa trạng thái hôn mê ma tu. Hết sức cẩn thận bố hạ cấm chế, phong ấn đối phương đan điền khí hải. Tiếp lấy hắn mới ra tay, lột xuống đối phương mặt đen khăn. Ừm. Nữ. Lục Minh nhìn lên trước mặt gương mặt này, da thịt bóng loáng trắng nõn, dung mạo thanh lệ, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Hắn do dự, trầm tư một lát. Lục Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số dây leo đem đối phương đoàn đoàn bọc thành một cái viên cầu, mặt đất nứt ra, viên cầu bị kéo xuống dưới đất. Làm xong đây hết thảy, hắn mới khống chế phi kiếm, đứng dậy trở về Bạch Thạch thôn. Bạch Thạch thôn trên không, bốn người đấu pháp đã chuẩn bị kết thúc. Tại Trần Ngọc Nghi thực lực mạnh mẽ trước mặt, Tư Đồ Lôi sớm đã là nọ mạnh hết đà. Người đâu? Ngay tại lược trận Diệp Thành, gặp Lục Minh là một người trở về, nhịn không được chất vấn. Ta không có ngăn lại, cho hắn chạy. Lục Minh nói láo. Phế vật. Diệp Thành lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến chạy trốn chỉ là cái luyện khí tiền kỳ tiểu nhân vật, liền không để ý Lục Minh, chuyên tâm đối phó Tư Đồ Lôi con cá lớn này. Một mực tại miễn cưỡng trèo chống Tư Đồ Lôi, nghe được Lục Minh, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Không tại cùng Trần Ngọc Nghi cứng đối cứng, tiếp tục kiểm chế ba người, ngược lại lên chạy trốn tâm tư. Chỉ thấy Tư Đồ Lôi bỗng nhiên ném ra một tấm bùa, cho bộ phát ra một đoàn kim quang, ảnh hưởng tầm mắt mọi người. Tiếp lấy hắn kéo tới cùng Trần Ngọc Nghi khoảng cách, giơ tay phải lên, đột nhiên một truy ở ngực, phun ra một miệng trong đỏ mang theo tơ vàng máu tươi. Máu tươi trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, bao trùm Tư Đồ Lôi, liền muốn lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Đây là ma tu bí pháp, huyết đột thuật. Chạy đi đâu? Trần Ngọc Nghi đương nhiên sẽ không khiến người ta đào tẩu, nàng phất ống tay áo một cái, từ đó bắn ra một đạo kim phủ, hướng về Tư Đồ Lôi chạy trốn phương hướng bay đi. Phù quang một lóe, một luồng hơi lạnh mãnh liệt nổ tung. Nguyên bản bao vây lấy Tư Đồ Lôi xương máu, bị đóng băng trong nháy mắt, hóa thành đỏ như máu tảng băng, từ không trung rơi xuống, té tứ phân ngũ liệt. Nhị giai hàn băng phủ. Lục Minh cảm thụ được đập vào mặt hàn khí, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này Trần Ngọc Nghi cũng quá phú bà, nhị giai thượng phẩm phụ chú, nói ra tay thì xuất thủ, đây chính là hơn 200 linh thạch. Chương 9, Tư Đồ Thanh Thanh giải quyết Tư Đồ Lôi, tất cả mọi người từ không trung rơi xuống. Diệp Thành tay mắt lênh lẹ, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên Tư Đồ Lôi chữ vật túi. Bắt đầu thi pháp làm hao mòn cấm chế phía trên. Dương Đông Phong thì trực tiếp đem trên mặt đất tản mát tứ phân ngũ liệt thi thể, một mạch thu vào trong túi chữ vật. Rất nhanh, Tư Đồ Lôi túi chữ vật thì được mở ra, tất cả mọi người tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Thành. Bọn họ thế nhưng là nghe nói Ngọc Đỉnh Hồ Chu gia mấy trăm năm tích lũy đều bị Tư Đồ gia cho đoạn. Tư Đồ Lôi làm tấn công Chu gia chủ lực, chắc hẳn có không ít đồ tốt. Nhưng là trong túi chữ vật đồ vật lại làm cho người thất vọng, bên trong ngoại trừ hai mươi mấy khối linh thạch bên ngoài, thì mấy bình đan dược chữa thương cũng không có quá đáng tiền bảo vật. Diệp Thành đem chữ vật túi đồ vật một mạch đem ra, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Lôi túi chữ vật làm sao chỉ có nhiều như vậy đồ vật? Chẳng lẽ giành được bảo bối đều tại vừa mới đào tẩu cái kia ma tu trên thân? Hắn nói xong, lại hết sức tức giận nhìn thoáng qua Lục Minh liếc một chút, mười phần bất mãn nói, đều tại ngươi phế vật này, liền một cái luyện khí tiền kỳ tu sĩ đều bắt không được. Đối phương quá giàu hạn, trực tiếp trốn vào trong rừng rậm, nơi này núi rừng như thế dày đặc, người lập tức thì biến mất, ta không có đuổi tới rất bình thường. Lục Minh có chút tâm hỏng, ngược lại là không sao cả phản bác. Tốt, chớ ồn nào, chúng ta lần này đuổi bắt, chủ yếu là vì tông môn điểm công lao, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, đến mức Chu gia bảo vật, chỉ là nhân tiện, không có cũng không có liên quan quá nhiều. Trần Ngọc Nghi lên tiếng, ngăn trở hai người cãi lộn, nàng theo chữ vật túi bên trong lại lấy ra một cái túi, đếm ra hơn 30 viên linh thạch, cùng Tư Đồ Lôi linh thạch đặt chung một chỗ, đưa cho Lục Minh rồi nói ra, Lục sư minh, Tư Đồ Lôi thi thể cùng pháp khí chúng ta muốn cầm về tông môn đổi lấy điểm công lao, linh thạch này coi như làm đưa cho ngươi trả thù lao đi. Trần Ngọc Nghi mà nói rất rõ ràng, tông môn điểm công lao ba người bọn họ phân, Lục Minh cầm linh thạch. Lục Minh nhẹ gật đầu, đồng ý Trần Ngọc Nghi yêu cầu, dạng này hắn mặc dù có chút an thiệt thòi. Có điều hắn hiện tại đã không phải là Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử, cho dù có điểm công lao, cũng đổi lấy không được tông môn bảo vật. Gặp hắn tốt như vậy nói chuyện, Trần Ngọc Nghi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thế mà hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Đối Lục Minh cũng có mấy phần hảo cảm. Ba người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn tiếp tục tại cái này thâm sơn cùng cốc nhiều ngồi dừng lại, trực tiếp khống chế pháp khí rời đi Bạch Thạch thôn, hướng Huyền Tiên Tông phương hướng bay đi. Lục Minh đứng tại chỗ chờ đợi, thẳng đến nửa khắc đồng hồ, gặp ba người là thật đã đi xa, hắn mới ngự kiếm hướng nơi vừa nãy bay đi. Đi vào trong rừng cây, lần nữa thi pháp, dây leo bóng theo dưới lòng đất chui ra. Nước ra về sau, lộ ra bên trong vẫn còn trạng thái hôn mê nữ ma tu. Lục Minh móc ra một viên giải độc đan, cho đối phương cho ăn phía dưới. Không lâu lắm, hôn mê nữ ma tu khoan thai tỉnh lại, một mặt hoảng sợ nhìn qua Lục Minh. Lục Minh nhìn đối phương tuyệt mỹ mặt trứng, tuyệt đối có chút 90 phân nhan trị. Chỉ là mặt trứng nông phía trên còn có mấy phần trẻ sơ sinh, để cho nàng có mấy phần non nớt cùng đáng yêu. Người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Minh mặt không thay đổi chất vấn. Ta gọi Tư Đồ Thanh Thanh, năm nay 18 tuổi. Tư Đồ Thanh Thanh bị hù mặt không có chút máu. Thành thật trả lời nói. 18 tuổi tốt, đã trưởng thành, không phạm pháp. Lục Minh đối với Tư Đồ Thanh Thanh trả lời có chút hài lòng, sắc mặt cũng có mấy phần hòa hoãn, hỏi, ngươi họ Tư Đồ, nói như vậy, ngươi chính là theo Nô Quốc trốn qua tới Tư Đồ gia ma tu, thì là các ngươi diệt Ngọc Đỉnh Hồ Chu gia cả nhà.
Vâng.
Không phải. Ta không có đi qua Chu gia. Tư Đồ Thanh Thanh vì mạng sống, một mạch đem tự mình biết sự tình nói ra. Nguyên lai nàng mặc dù là Tư Đồ gia tu sĩ, lại là chi thứ xuất sinh. Cha mẹ của nàng chỉ là phụ thuộc Tư Đồ gia sinh hoạt phàm nhân, thậm chí đều không họ Tư Đồ. Bởi vì bị kiểm trắc ra có được trung phẩm linh căn, mới bị Tư Đồ gia một vị trưởng lão thu làm nghĩa nữ. Kết quả tại Tư Đồ gia tu luyện không mấy năm, gia tộc thì hủy diệt. Nghĩa phụ của nàng cũng trong lúc hỗn loạn bỏ mình, trước khi chết đem nàng phó thác cho đại ca Tư Đồ Lôi. Hai năm này, Tư Đồ Thanh Thanh liền theo chính mình cái này làm đại bá một mực trốn đông trốn tây. Căn bản không có thời gian thật tốt tu luyện. Không phải vậy lấy nàng trung phẩm linh căn tư chất, hiện tại cũng không có khả năng còn tại luyện khí tiền kỳ. Nghe được Tư Đồ Thanh Thanh gặp bi thảm tao ngộ, Lục Minh lại không có nửa phần đồng tình. Xin nhờ, đối phương thế nhưng là giết người không chớp mắt ma tu, ai biết nàng nói thật nói dối. Tư Đồ Thanh Thanh gặp Lục Minh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng khẽ động, lại đổi một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cầu khẩn nói, vị đại ca kia, ta thật chỉ là Tư Đồ gia bằng chi, tu luyện cũng chỉ là phổ thông công pháp, không có tu luyện qua ma công. Ta biết Tư Đồ Lôi giành được Chu gia bảo vật giấu kín ở nơi nào, chỉ cần ngươi phát tâm ma thể ngôn, đáp ứng thả ta thì lập tức đem địa phương nói cho ngươi. Thật sao? Lục Minh đầu tiên là một mặt ngạc nhiên, để Tư Đồ Thanh Thanh coi là được cứu. Không nghĩ tới hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, sâu kín nói ra, đáng tiếc ta đối Chu gia bảo vật không cảm thấy hứng thú. Ta càng ưa thích ngươi. Lục Minh mà nói quả thực dọa Tư Đồ Thanh Thanh kêu to một tiếng, sắc mặt xanh lét, rốt cuộc ngụy không trang xuống dưới. Thân thật tình khẩn trương quyến nhủ, đại ca, ta có gì tốt? Đừng nhìn ta tuổi trẻ, kỳ thật Tư Đồ gia gia phong không chính, tiểu muội ta đã sớm là tàn hoa bại liễu, như thế thân thể tàn phế, làm sao sánh được Chu gia trăm năm tích lũy? Tư Đồ Thanh Thanh vì bảo toàn chính mình, liền tự hư thủ đoạn đều đã vận dụng. Nàng đây đương nhiên là lừa gạt Lục Minh, nữ tu nguyên âm 10 phần trọng yếu, sẽ không tùy tiện giao ra. Ta không ngại, chỉ cần có thể sinh con là được. Lục Minh trả lời ra ngoài ý định. Nói đùa, thật vất vả có một cái nhan trị đạt tiêu chuẩn, lại có được trung phẩm linh căn mỹ nữ tu sĩ rơi vào trên tay hắn, làm sao có thể từ bỏ? Huống hồ Chu gia bảo vật tại chân quý, cũng không so bằng hệ thống trực tiếp cho gia tăng tu vi khen thưởng. Tư Đồ Thanh Thanh gặp Lục Minh như thế sinh lạnh không kỵ, một hơi giấu ở ngực, tận không biết tìm lý do gì tốt. Nàng mặt buồn rười rượi, hôm nay xem ra là chạy không thoát Lục Minh ma trưởng. Muốn chỉ trách ngày bình thường chính mình không có cực kỳ tu luyện, mới rơi vào kết quả như vậy. Gặp Tư Đồ Thanh Thanh giống như có lẽ đã nhận bệnh, không tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Lục Minh lúc này mới an ủi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ta chỉ là muốn tìm có linh căn nữ tu, nhiều sinh mấy cái có linh căn con nối dõi mà thôi. Lại nói, ngươi theo Tư Đồ ra, cùng cả ngày bị đuổi giết, trốn đông trốn tây, không biết cái gì thời điểm thì chết mệnh, còn không bằng theo ta, chí ít có thể có cái sống yên ổn lập mệnh địa phương. Còn có ngươi yên tâm, ta đối nữ nhân của mình luôn luôn hào phóng, chỉ cần ngươi yên tâm theo ta, tuyệt đối không thiếu ngươi tu luyện tư nguyên. Tương lai liền xem như chúc cơ, cũng chưa hẳn không có hy vọng. Đối diện Lục Minh vẽ bánh nướng, Tư Đồ Thanh Thanh hơi suy nghĩ, cân nhắc lợi hại một phen về sau, thì miệng lớn nuốt vào. Nàng cũng chịu đủ trốn đông trốn tây không biết ngày đêm bị đuổi giết thời gian. Chương 10, Phương thị lúc này Tư Đồ Thanh Thanh cũng tháo xuống ngụy trang, không còn là vừa mới bộ kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ngược lại mặt mũi tràn đầy khôn khéo. Lục Minh gặp Tư Đồ Thanh Thanh bộ dáng này, biết vừa mới nàng đều là ngụy trang. Ngược lại cũng không nói thêm gì, nếu như nàng thật là tiểu bạch sen, cũng không có khả năng tránh thoát truy sát sống lâu như thế. Đối với Tư Đồ Thanh Thanh là thật tâm hay là giả dối, Lục Minh kỳ thật không quan tâm. Chỉ cần có thể sinh con là được, hắn qua lâu rồi tỉnh tình yêu thích nghiên kỷ, rút kén ăn vô tình mới là cuộc sống thái độ bình thường. Đem Tư Đồ Thanh Thanh bí mật mang về Tiểu Nguyên Sơn, đêm đó, Lục Minh liền đem nàng thu vào trong phòng. Tư Đồ Thanh Thanh khuôn mặt tuy nhiên tuyệt mỹ, nhưng là dù sao mới 18 tuổi, dáng người y nguyên đơn bạc ngây ngô. Cái này khiến Lục Minh đã lâu thưởng thức được mối tình đầu vị đạo. Tuổi trẻ thật tốt. Đến đón lấy một tháng, Tư Đồ Thanh Thanh mỗi đêm đều phải tiếp nhận giáo dục. Bị Lục Minh lão sư hung hăng truyền bá di truyền học tri thức. Công phu không phụ lòng người, tại Lục Minh ngày đêm không nghỉ nỗ lực dưới, nàng rốt cục mang thai. Lục Minh nhìn qua Tư Đồ Thanh Thanh hơi hơi nô lên bụng dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tư Đồ Thanh Thanh có được trung phẩm linh căn, lúc này đứa con trong bụng nắm giữ linh căn khả năng phi thường lớn. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, rất lâu chưa chắc huynh đệ kết nghĩa Trần Phù đống nhiên đến cửa bài kiến. Lục Minh gặp hắn mang theo mũ rộng đành, mặc lấy áo choàng, một bộ muốn đi xa nhà bộ dáng, liền vội vàng hỏi, nhị đệ, ngươi cái này bộ dáng hóa trang, là muốn đi nơi nào? Lục đại ca, ta dự định đi Mạc Hà Thành.
Trần Phù hồi đáp.
Mạc Hà Thành, bên kia cục thế thế nhưng là rất khẩn trương.
Lục Minh nhắc nhở.
Gần nhất bởi vì tư đồ ra nguyên nhân, Nô quốc cùng Lan quốc lại nổi lên tranh chấp. Bạch Trạch Thành bên này bởi vì Thiên Tuyệt Sơn mạch ngăn cản, hai nước biên giới còn bình an vô sự. Nhưng là tại Mạc Hà Thành bên kia, hai nước tu sĩ đã đại ma sát nhỏ vài chục lần, chiến đấu nhiều lần, tình thế mười phần khẩn trương. Nhị đệ, hiện tại Ngô Lan hai nước lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến, ngươi mang nhà mang người, làm gì đi chuyến vũng nước đục này đâu?
Lục Minh quyết đủ.
Đại ca, có đại chiến mới có kỳ ngộ. Lần này Tam Đại Tông định chiến công, cho dù là tán tu, chỉ cần có đầy đủ chiến công, đều có thể đổi lấy Tam Tông bảo vật.
Trần Phù giải thích nói.
Bọn họ cái này là muốn các ngươi những tán tu này làm bia đỡ đạn.
Lục Minh nhắc nhở lần nữa nói.
Ta biết. Nhưng là ta vẫn là muốn liều một phen.
Lục đại ca.
Ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn mời ngươi tại ta không ở nhà đoạn này trong lúc đó, nhiều chiếu cố một chút Lạc Linh cùng Hinh Nhi.
Trần Phù khẩn cầu.
Yên tâm đi, ngươi ta là kết bái huynh đệ.
Ngươi không ở nhà, ta nhất định chiếu cố tốt đệ muội cùng cháu gái, tuyệt đối sẽ không để cho người khác lấn phụ các nàng.
Lục Minh bảo đảm nói.
Cảm ơn Lục đại ca.
Có Lục đại ca tại ta an tâm.
Trần Phù nói xong sự tình, thì đứng dậy rời đi lục phủ.
Nhị đệ, quốc chiến không so cái khác, ngươi tại Mạc Hà Thành nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên vậy mạnh.
Trong nhà có ta chiếu cố, ngươi cứ việc yên tâm.
Trước khi đi, Lục Minh vẫn không quên căn dặn Trần Phù một phen.
Lục đại ca, yên tâm đi, ta là chế phụ sư, hẳn là không cơ hội trên chiến trường, đến lúc đó ngốc ở phía sau, sẽ không có nguy hiểm gì.
Trần Phù vừa cười vừa nói Lục Minh nghe hắn nói như vậy, cũng yên tâm.
Phất tay cùng hắn tạm biệt.
Thời gian cực nhanh, lại qua 10 tháng.
Tư Đồ Thanh Thanh cái bụng càng lúc càng lớn, cuối cùng đã tới chuyển dạ thời gian.
Theo một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, Tư Đồ Thanh Thanh thuận lợi sinh hạ một tên bé trai.
Mỹ diệu hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại Lục Minh bên tai vang lên.
Đinh,
kiểm tra đến ký chủ thứ 13 đứa bé xuất sinh, cái kia con nối dõi kiểm tra kết quả vì trung phẩm linh căn, thuộc tính là thủy mục. Ngài thu hoạch được 30 năm tu vi, khen thưởng công pháp ngũ hành chính khí quyết, phải chăng nhận lấy?
Trung phẩm linh căn.
Nhìn đến hệ thống nhắc nhở tin tức, Lục Minh thần sắc kinh hỉ.
Không nghĩ tới Tư Đồ Thanh Thanh đệ nhất thai thế mà sinh ra trung phẩm linh căn tư chất con nối dõi,
cái này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn.
Quả nhiên vẫn là muốn cùng có linh căn nữ nhân sinh con mới được. Hắn cùng Lâm Duyệt Dung, Lâm Sương, Lâm Tuyết tam nữ cố gắng 5-6 năm sinh mười mấy đứa bé, chỉ có Lâm Duyệt Dung sinh hai cái hạ phẩm linh căn, còn kém chút khó sinh chết. Xem xét lại Tư Đồ Thanh Thanh, không nặng gấp sinh sản thuận lợi, mà lại đầu thai cũng là trung phẩm linh căn, quả thực là khởi đầu tốt đẹp. Chủ yếu vẫn là hệ thống khen thưởng tu vi trực tiếp lật gấp ba, nếu như nhiều đến mấy cái, Lục Minh nói không chừng lập tức liền có thể trúc cơ.
Trấn an được ban đầu là mẹ người Tư Đồ Thanh Thanh sau,
Lục Minh không kịp chờ đợi quay trở về luyện công thất,
trực tiếp nhận lấy khen thưởng.
Một cỗ linh lực khổng lồ rót vào đan điền khí hải bên trong, Lục Minh tu vi lại tăng lên một mảng lớn.
Bất quá đáng tiếc, còn kém một chút xíu, không có đột phá đến luyện khí thất tầng.
Quả nhiên, tu luyện càng đi về phía sau thì càng khó.
Chi 10 năm trước tu vi liền có thể đột phá một tầng, hiện tại 30 năm tu vi, còn dừng lại tại luyện khí lục tầng.
Lục Minh cười khổ nghĩ đến.
Bất quá cái này khiến hắn càng thêm khát vọng đản sinh ra càng nhiều nắm giữ linh căn con nối dõi,
đến nhận lấy càng nhiều tu vi khen thưởng.
Về sau chỉ có thể càng thêm vất vả thanh thanh.
Lục Minh có chút áy náy thầm nghĩ.
Tư Đồ Thanh Thanh vừa sinh xong hài tử, liền ở cử đều còn không có ra, Lục Minh liền đã tại quy hoạch hai thai.
Nhận lấy hết tu vi khen thưởng, Lục Minh lại đem khen thưởng công pháp ngũ hành chính khí quyết cũng nhận lấy.
Vô số công pháp khẩu quyết tràn vào Lục Minh đại não, rất nhanh dung hội quan thông.
Tiếp lấy nguyên bản co đầu rút cổ trong đan điền linh khí, bắt đầu dọc theo Lục Minh thể nội kỳ kinh bát mạch làm đại chu thiên vận hành.
Mỗi vận hành một vòng, thể nội nguyên bản một thuộc tính linh khí thì có một đạo hóa thành ngũ hành linh khí. Mãi cho đến 365 vòng về sau, Lục Minh thể nội tất cả linh khí đều hóa thành ngũ hành linh khí.
Vận công hoàn tất, Lục Minh phun ra một ngụm trọc khí,
mắt lộ ra hài lòng thân sắc.
Lần này hệ thống khen thưởng ngũ hành chính khí quyết chính là huyền cấp trung phẩm công pháp.
So hắn trước đó tu luyện thanh mục trường sinh công muốn mấy cái cấp bậc,
không ngừng tu luyện ra pháp lực càng thêm thuần hậu vừa mềm dai, mà lại ngũ hành đều đủ.
Bất luận cái gì pháp thuật đều có thể tu luyện.
Công pháp này khuyết điểm duy nhất cũng là tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp, không phải vậy lấy nó tu luyện ra pháp lực phẩm chất, thậm chí có thể đứng hàng địa cấp hạ phẩm.
Chỉ là cái này chí mạng khuyết điểm, tại Lục Minh trong mắt lại râu ria.
Dù sao tu vi của hắn toàn bộ nhờ hệ thống khen thưởng. Tu luyện tốc độ tại chậm một chút cũng không chỗ treo vị.
Đa tử đa phúc hệ thống.
IIGS.
Chương 11, Trần Phù cái chết trong phòng.
Tư Đồ Thanh Thanh lúc này ngay tại cho hài tử bú, mặt mũi tràn đầy tự ái.
Lục Minh đi vào giữa phòng,
nhìn lấy nằm ở trên giường Tư Đồ Thanh Thanh,
biến hóa rất lớn.
Ban đầu là mẹ người nàng, lúc này đã rút đi nguyên bản ngây nô,
có mấy phần thiếu phụ phong thái.
Dáng người cũng so trước đó nở nang rất nhiều, nhất là hiện tại vẫn là thời kỳ cho con bú, kích thước càng là hung hăng tăng một vòng lớn.
Thanh Thanh, cho bú loại chuyện này, trực tiếp giao cho nãi nương là được rồi.
Ngươi không cần khổ cực như vậy.
Lục Minh đi tới trước giường, an ủi.
Không được, đây là ta sinh hải tử, đương nhiên muốn ta tự mình cho bú.
Tư Đồ Thanh Thanh cự tuyệt Lục Minh đề nghị.
Đôi mắt yêu thương nhìn lấy trong ngực còn đang không ngừng mút vào tiểu bà bảo.
Nàng lúc này sớm đã không còn Tư Đồ gia tiểu ma nữ phong thái, trên mặt chỉ có nồng đặc đến không tản ra nổi tình thương của mẹ.
Nấc.
Tiểu bảo bảo ăn no về sau, đánh một cái sữa nấc.
Tại Lục Minh ánh mắt ra hiệu dưới, một mực tại bên cạnh phục vụ nãi nương đội vàng ôm lấy tiểu hải tử, đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Tư Đồ Thanh Thanh đang muốn buộc lại cái yếm phía trên băng, hai tay lại bị Lục Minh một phát bắt được. Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Thanh Thanh khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn chăm chú lên Lục Minh, có ngượng ngùng, có khát vọng. Đừng xuyên qua, bớt đợi chút nữa còn muốn thoát, phiền phức. Lục Minh nói xong, thì đè lên. A, không muốn, ta còn chưa chuẩn bị xong. Tư Đồ Thanh Thanh hai tay đẩy Lục Minh, muốn ngăn cản. Lục Minh lại trực tiếp vào tay, lại đối Tư Đồ Thanh Thanh lỗ tai thổi lời nói, ngươi không là ưa thích tiểu hài tử sao? Chúng ta tái sinh một cái. Lửa nóng khí tức trực tiếp để Tư Đồ Thanh Thanh thân thể mềm nhũn, cũng không còn cách nào phản kháng. Chinh phục một nữ nhân, trực tiếp nhất biện pháp cũng là để cho nàng cho người sinh con. Thoáng chớp mắt, lại là đếm tháng trôi qua. Có lẽ là thai nghén trung phẩm linh căn hài tử, tiêu hao đại lượng trong thân thể nguyên khí. Tuy nhiên Lục Minh một mực vất vả cần cù cải tấy, mấy tháng này, Tư Đồ Thanh Thanh lại từ đầu đến cuối không có mang thai. Lục Minh dự định mấy ngày nay có rảnh, liền đi Bạch Trạch thành phụ cận lớn nhất phường thị, Hoàng Lâm Sơn phường thị, đi mua sắm một số cao cấp bổ dưỡng linh dược, bổ khuyết Tư Đồ Thanh Thanh trên thân thể thâm hụt. Đáng tiếc hắn còn không có đợi hắn đi ra ngoài. Bạch Trạch thành bên trong thì có người lan truyền đến tin tức, Trần Phù chết. Trần Phù tiến về Mạc Hà thành cũng nhanh 2 năm. Nguyên bản quốc chiến đã sắp kết thúc rồi, Lục Minh đoán chừng hắn cũng cần phải có thể an toàn trở về Bạch Trạch thành. Không nghĩ tới lâu như vậy, truyền đến lại là tin chết. Ai? Kết bái nhị đệ bất hạnh ly thế, đệ muội đau mất đạo lữ. Ta được thật tốt đi an ủi. Không phải, thật tốt đi điếu niệm nhị đệ một phen. Lục Minh thay đổi một thân hắc bào, liền không kịp chờ đợi đi đến Bạch Trạch thành. Đi vào Trần Phù thuê lại độc phủ, Lục Minh liền nhìn thấy hai người quen. Vương Tùng cùng Nô Lâm. Đi ra phía trước chào hỏi, Vương đạo hữu, Nô đạo hữu. Hả, Lục đạo hữu, ngươi cũng tới nữa. Vương Tùng trước cùng Nô Lâm cũng hướng Lục Minh chào hỏi. Ba người vừa vặn cùng đi vào bên trong phòng, liền gặp được rất nhiều tu sĩ đều tại, xem ra Trần Phù nhân duyên cũng không tệ lắm. Đạo lữ của hắn là Linh, chính mặc lấy tang phục, xuất ra nước trà bánh ngọt chiêu đãi các vị khách đến thăm. Khách nhân hơi nhiều, hiển nhiên có chút bận không qua nổi. Lục Minh gặp, vội vàng đi lên hỗ trợ. Lục đại ca. Lạc Linh ánh mắt sưng đỏ, lộ ra nhưng đã khóc qua một trận. Đệ muội, người chết không thể sống lại. Người muốn bớt đau buồn đi. Nhị đệ hắn trước khi đi đã từng ủy thác ta chiếu cố mẹ con các ngươi. Ngươi về sau tại cái này Bạch Trạch thành bên trong, có khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Lục Minh tiếp nhận Lạc Linh trong tay thay. Ôn nhu an ủi. Nàng thuận theo nhẹ gật đầu. Xoay người đi chiếu cố nữ nhi. Lạc Linh tuy nhiên thần sắc tiểu tụy, nhưng phong vận không giảm. Đặc biệt là muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Lúc này một thân cách ăn mặc, càng để cho người miên man bất định. Tại nàng bên người đi qua nam tu, toàn đều không hẹn mà cùng nín liếc trong mắt nhìn lén. Một vòng sau khi tế bái. Chư vị. Lạc Linh theo chủ tọa đứng lên, chậm rãi thi lễ một cái, các vị có thể tới, ta thay vong phu Trần Phủ, cảm ơn các vị. Không cần phải khách khí. Ở đâu? Chỗ nào? Mọi người một trận khách sáo hoàn lễ. Trận này tang lễ xem như kết thúc. Khách nhân liên liên tiếp tiếp rời đi, Lục Minh lại lưu lại, giúp đỡ thu thập tàn cục. Lục đại ca, cảm ơn ngươi. Lạc Linh nói lời cảm tạ nói. Đệ muội không cần phải khách khí. Ta đây cũng là thụ nhị đệ nhờ bà. Ai, ta cùng Trần Phù hai người kết bạn tuy nhiên không lâu. Thật là ý hợp tâm đầu, hắn là ta tại cái này Bạch Trạch thành bên trong bằng hữu duy nhất. Không nghĩ tới như vậy âm dương lưỡng cách, tạo hóa trêu người à. Lục Minh thở dài một hơi, bi thương nói. Lạc Linh nghe được Lục Minh, cũng không có khóc, khả năng nước mắt đã chảy khô. Chuyện này chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Rõ ràng không có có năng lực như thế. Hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh, hiện tại mất mạng, lưu lại chúng ta cô nhi quả mẫu. Lạc Linh mà nói tràn đầy oán niệm. Đệ muội, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ta cùng Trần Phù là kết bái huynh đệ. Ta ủy thác ta chiếu cố hai mẹ con các ngươi. Ta nhất định nói ra làm đến. Lục Minh lần nữa cam kết. Cảm ơn Lục đại ca. Nếu như ta thật gặp phải khó khăn, nhất định tìm ngươi giúp đỡ. Lạc Linh cảnh giác hồi đáp. Tiếp đó, Lục Minh lại thật tốt an ủi một phen Lạc Linh. Mãi cho đến cổng thành nhanh phải đóng lại trước, mới rời khỏi Trần gia. Hiện tại Trần phủ không có ở đây. Lạc Linh một cái mới quả phụ. Lục Minh ngủ lại cũng không tiện. Đi ra động phủ tiểu viện, vừa đi không bao lâu, thì chú ý tới chỗ ngoặt trốn tránh hai người, giám thị lấy Trần phủ động phủ, đang thương lượng lấy cái gì. Lục Minh mắt thấy hai người lén lén lút lút, không tự chủ được thả chậm tốc bộ. Nghiên hai lắng nghe hai người đang nói thầm cái gì đó. Đây chính là cái kia mới để tang chồng tiểu quả phụ nhà, lớn lên là đúng là mẹ nó đẹp mắt. Bành lão đại thật có ánh mắt. Hắc hắc. Lão đại ánh mắt còn dùng nói, chờ lão đại chơi chán, chúng ta cũng có thể theo hút miếng canh. Đến đón lấy đều là một số ấu ngôn ngữ. Lục Minh lười nhắc đang chống nghe, trực tiếp hướng cổng thành tiến đến. Ha ha. Thú vị. Thú vị. Cái này Trần Phù tròn 7 ngày còn không có qua hết đâu. Lão bà của nàng liền đã bị nhiều người như vậy cho ghi nhớ. Cũng không biết cái này Bành lão đại là lai lịch gì. Lục Minh một bên đi đường một bên suy nghĩ. Bất quá sự kiện này hắn còn không định nói cho Lạc Linh. Rốt cuộc muốn dạy hoa trên gấm vẫn là đưa than khi có tuyết, Lục Minh vẫn là phân rõ ràng. Chờ Lạc Linh thật gặp phải việc khó, mới sẽ biết hắn Lục đại ca tốt. Cái này tiểu quả phụ, kỳ thật Lục Minh cũng coi trọng. Chương 12, giao nhân đối với Lạc Linh sự tình, Lục Minh lựa chọn trước án binh bất động. Dù sao Trần Phù vừa mới chết, Lục Minh nếu như biểu hiện quá ân cần, ngược lại sẽ gây nên Lạc Linh cảnh giác. Chỉ có Lạc Linh chủ động lại gần tìm hắn giúp đỡ, đến lúc đó mới là thật có cơ hội đem cái này tiểu quả phụ thu vào trong phòng tạo tiểu nhân. Đem Lạc Linh sự tình trước thả một chút, Lục Minh bắt đầu khởi hành tiến về Hoàng Lâm Sơn phường thị. Hắn ngoại trừ muốn đi phường thị mua sắm linh dược cho Tư Đồ Thanh Thanh bổ thân thể bên ngoài, còn dự định mua sắm một tòa nhất giai trận pháp. Gần nhất Lan quốc tu tiên giới càng ngày càng không bình tĩnh, đầu tiên là Tư Đồ gia ma tu làm loạn, tiếp lấy lại là cùng Nô quốc quốc chiến. Cái này khiến rất nhiều lòng mang ý đồ xấu tu sĩ bắt đầu thừa cơ làm loạn. Lục Minh tiểu nguyên sơn tuy nhiên chỗ vắng vẻ, nhưng là liền sợ có cái nào mắt không mở đến tìm phiền toái. Có trận pháp thủ hộ, dù là Lục Minh không trong phủ, có Tư Đồ Thanh Thanh chủ trì trận pháp, ngăn cản mấy tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn là không lớn vấn đề. Huống hồ Lục Minh hiện tại cũng không thiếu linh thạch. Tư Đồ Lôi An cấp Chu gia thu hoạch được linh thạch cùng bảo vật, nguyên lai đều đặt ở Tư Đồ Thanh Thanh trong túi trữ vật. Quang chính là, thì có hơn 1000 viên, ngoài ra còn có các loại chân quý linh dược cùng luyện khí tài liệu. Đương nhiên, hiện tại những thứ này tất cả thuộc về Lục Minh, cho nên hắn mới có phấn khích tiến về Hoàng Lâm Sơn phường thị mua sắm trận pháp. Hoàng Lâm Sơn phường thị, lấy Hoàng Lâm vì danh. Trong phường thị kiến trúc phần lớn là Hoàng Lâm làm bằng gỗ làm nhà sàn. Tuy nhiên lấy phường thị vì danh, trên thực tế lại từ mấy cái đường phố, mấy trăm tòa nhà kiến trúc tạo thành. Nghiêm chỉnh là một cái thành nhỏ trấn. Cái này Hoàng Lâm Sơn phường thị cũng là trong vòng phương biên mấy trăm dặm, phồn hoa nhất một tòa tu tiên giả phiên chợ. Hết thảy tu hành cần thiết bảo vật, tại tòa này phường thị đều có thể mua được. Lục Minh đi vào phường thị cửa vào, liền bị một vệt kim quang chặn đường đi. Đây là phường thị thủ hộ trận pháp. Nghe đồn có thể ngăn lại kim đan tu sĩ toàn lực nhất kích. Hắn không dám thất lễ, xuất ra trước đó bỏ ra một khối linh thạch mua sắm thông hành ngọc bội. Phía trên ghi chép Lục Minh thân phận tin tức. Trên ngọc bội linh quang lóe lên, kim quang nhất thời tiêu tán, hiện lộ ra trong phường thị kiến trúc. Bách Bị Phường, Vạn Bảo Các, Thiên Cơ Điện, Đan Đỉnh Các, Bách Luyện Phường. Mấy chỗ kiến trúc cao nhất đập vào mi mắt. Cái này mấy chỗ cao cũng là trong phường thị phân lượng trọng yếu nhất thương gia, phường thị 7 tầng giao dịch đều từ bọn họ cống hiến. Con đường chính phía trên, người đến người đi, đạo sĩ, hòa thượng, nho sinh, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, đeo kiếm, có màu đỏ thắm hồ lô lớn, mang theo linh cẩm, cưỡi yêu thú, ngũ quang thập sắc, không phải trường hợp cá biệt. Lục Minh đầu tiên là tại trên đường cái đi dạo một vòng, quét một vòng ven đường quầy hàng. Đáng tiếc đại đa số đều là đồng nát sắt vụn, cơ bản không có vật gì tốt. Liền xem như thứ tốt thật sự, giá cả cũng đắt kinh khủng, quả nhiên tất cả mọi người không phải người ngu, căn bản không có để lọt có thể kiểm. Rời đi đường cái, Lục Minh trực tiếp đi vào ven đường cao ốc bên trong. Đầu tiên là tại Đan Đỉnh các mua bổ ích nguyên khí linh dược, lại tại Thiên Cơ các mua một bộ nhất giai trung phẩm huyền kim liệt diễm trận, hết thảy hoa 800 nhiều linh thạch. Chỉ là một bộ huyền kim liệt diễm trận thì hoa 600 nhiều linh thạch. Bất quá Lục Minh cảm thấy linh thạch này hoa giá trị, Tiểu Nguyên Sơn có trận pháp thủ hộ, hắn cũng ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Mua đồ xong, Lục Minh liền định rời đi Hoàng Lâm Sơn phường thị. Nhưng là hắn vừa đi ra Thiên Cơ Điện, liền phát hiện nguyên bản ven đường quầy hàng đều biến mất. Thì liền người đi trên đường, cũng là thần sắc đội vàng hướng mặt trước quảng trường phương hướng tiến đến. Vị đạo hữu này, đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả mọi người hướng trên quảng trường chạy? Lục Minh ngăn lại một cái người đi trên đường, hỏi: "Còn có thể làm gì, xem náo như ta." Nghe nói Tề gia vì 6 năm một lần thịnh hội bán đấu giá, đặc biệt đi Nam Hải Chi Tân bắt một cái giao nhân trở về, hiện tại ngay tại trên quảng trường triển lãm đâu. Người qua đường nói xong, hất ra Lục Minh tay, đội vàng vàng hướng quảng trường tiến đến. Lục Minh nghe hắn nói như vậy, có chút hiếu kỳ, cũng đi theo. Đuổi tới quảng trường, nơi này bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng đã, kinh bu đầy người. Bất quá còn tốt, giao nhân là bị một cái to lớn bóng nước loại pháp khí, cho giam cầm tại giữa không trung, liếc một chút liền có thể thấy được. Màu xanh lam bóng nước bên trong, một vị nửa người trên là người, nửa người dưới vì đôi cá giao nhân chính đang không ngừng vòng quanh du động đập, muốn đột phá bóng nước. Đáng tiếc nước này bóng hiển nhiên là một kiện không thể gặp pháp khí, mặc cho giao nhân dùng tất cả biện pháp cũng chạy không thoát. Nguyên lai đây chính là giao nhân, lớn lên thật xinh đẹp. Lục Minh trước người một vị tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua giao nhân tuyệt mỹ dung nhan, nhìn không được hoa si nói: "Hừ, tính toán tiểu tử ngươi có ánh mắt, cái này Nam Hải giao nhân chính là cùng Thanh Khâu Sơn hồ đường, Đông Hải Long nữ Tịnh Xương tu hành giới ba đại mỹ nhân, vốn chính là lấy mỹ mạo lấy xương linh tộc." Một bên lão niên tu sĩ hiển nhiên kiến thức rộng rãi, đối bên người tu sĩ trẻ tuổi chẳng thèm ngó tới. "Hồ Mộc đạo trưởng, ngươi thật sự là kiến thức rộng rãi." Tu sĩ trẻ tuổi khen một phen về sau, lại tiếp tục hỏi: "Đạo trưởng, cái này Nam Hải cách Hoàng Lâm Sơn có vạn dặm xa. Tề gia trúc cơ lão tổ thực lực mạnh như vậy, có thể theo Nam Hải đem cái này giao nhân bắt trở lại. Ha ha, làm sao có thể là Tề gia lão tổ mới trúc cơ trung kỳ. Đi Nam Hải không là muốn chết. Cái này nhất định là Tề gia sau lưng Cựu Linh Tông thủ bút." Hồ Mộc đạo trưởng cười lạnh nói: "Tề, chẳng lẽ là Cựu Linh Tông Kim Đan trưởng lão tự mình xuất thủ?" Tu sĩ trẻ tuổi hít sâu một hơi, giả bộ như hết sức kinh ngạc. "Tất nhiên là." Hồ Mộc đạo trưởng lời thề son sắt nói. Tiếp lấy hai người lại đem thoại để cho tới giao nhân đuôi cá trên thân, hỏi cái kia vui tay vui mắt vấn đề. "Ngươi biết cái gì, không thấy được giao nhân trên lưng còn mặc lấy một cái váy ngắn à, đến lúc đó khẳng định phải đem con cá kia cái đuôi cong lên đến, từ phía sau tiến." Mắt thấy hai người đề tài càng trò chuyện càng sai lệch, Lục Minh lặng lẽ cùng hai người kéo dài khoảng cách. Giao nhân chỉ bị Tề gia phô bày không đến một phút, thì bị thu bảo. Tiếp lấy Tề gia người lên sân khấu, tuyên bố 6 năm một lần thịnh hội bán đấu giá, đem tại một tháng sau cử hành. Đến lúc đó, cái này giao nhân sẽ trở thành đấu giá hội áp trục vật đấu giá. Cái này khiến hiện trường một mảnh hỗn loạn. Vô số trong túi có linh thạch lao sắc phê tất cả đều dục dịch. Không có cơ hội cưới rồng, cưới cá cũng không tệ. Nhưng là nghe được tin tức này Lục Minh, nội tâm lại không có không gợn sóng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có tiền. Giống giao nhân dạng này hiếm có đồ chơi, đến lúc đó nhất định sẽ đánh ra giá trên trời.
chỉ bằng hắn trong túi mấy cái trăm linh thạch, liền giao tiền đặt cọc đều không đủ. Bất quá lần này nhìn đến giao nhân, cũng để cho Lục Minh có mới mạch suy nghĩ. Giống giao nhân, long nữ, hồ nữ những thứ này, chỗ lấy được xưng là linh tộc, là bởi vì bọn hắn toàn tộc đều nắm giữ linh căn, trời sinh liền có thể tu hành. Nếu như Lục Minh cùng bọn hắn sinh con, chẳng lẽ có thể sinh ra 100% nắm giữ linh căn con nối dõi đời sau? Phần thưởng kia không phải cầm tới mềm tay. Hắn giống như thẻ đến hệ thống bụt. Chương 13, Lạc Linh phiền phức bất quá cái này thẻ bụt phương án, Lục Minh cũng chỉ có thể tại trong đầu suy nghĩ một chút. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Ai, ta hiện tại vẫn là thành thành thật thật tìm có linh căn mỹ nữ tu sĩ cho ta sinh con đi, lại để thằng tăng cao thực lực, không phải vậy biết rõ có hệ thống bụt, cũng không có năng lực thẻ. Lục Minh cảm thán nói. Hắn gặp trên quảng trường đã không có gì náo nhiệt có thể nhìn, theo lấy dòng người rời đi Hoàng Lâm Sơn phương thị. Lại qua nửa năm, tại Lục Minh mua sắm linh đan tỉ mỉ điều trị dưới, Tư Đồ Thanh Thanh thân thể rốt cục khôi phục nguyên khí. Tại thân thể khôi phục về sau, Lục Minh rốt cục lại bước vào đầu kia quen thuộc đường mòn. Mỗi ngày ra bảo, dị thường siêng năng. Ngày này, Lục Minh vừa luyện công buổi sáng xong, để lên bàn đồ bài, liền bắt đầu không ngừng lấp lóe. Ồ, có người xung trận. Lục Minh nhanh phủ thêm ngoại bảo, cầm lấy đồ bài, ra khỏi phòng. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Xung trận việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như là có địch nhân tập kích, hắn thì phải lập tức chủ trì trận pháp đánh trả. Nếu như là có người xung lầm, cũng muốn nhanh đưa người trò cứu ra, miễn cho ở trong trận chạy loạn, bị trận pháp gây thương tích. Lục Minh lách mình đi vào trận pháp biên giới, liền gặp được một tên 10 tuổi khoảng chừng, trải lấy hai cái bím tóc sừng dê nữ hải, ngồi tại nguyên chỗ khóc lớn. Trần Huynh Nhi, nàng tại sao lại ở đây? Lục Minh nhanh bay đến bên người nàng, một tay lấy người trò kéo đến trong sân. Huynh Nhi, ngươi làm sao lại chạy đến tiểu nguyên sân đến? Ngươi vừa mới xông vào trong trận pháp, có biết hay không nguy hiểm cỡ nào? Lục Minh nhìn lấy thuốc thít không ngừng tiểu nữ hải, sụ mặt dạy dỗ. Nếu như tiểu cô nương này thật bị Huyền Kim Liệt Diễm trận gây thương tích, Lạc Linh chẳng phải là muốn hận chết hắn bị Lục Minh dạy dỗ một phen? Trần Hinh Nhi ngược lại đừng khóc. Từ dưới đất bò dậy, lôi kéo Lục Minh áo choàng, lo lắng cầu khẩn nói: "Lục bà bá, ngươi nhanh đi mau cứu mẹ ta, nhanh đi mau cứu mẹ ta." Lời còn chưa nói hết, nàng thì hôn mê bất tỉnh. Lục Minh liền vội vàng đem nàng ôm vào trong phòng, cẩn thận kiểm tra một phen. Còn tốt không bị thương tích gì, chỉ là mệt mỏi ngất đi. Lục Minh đối nàng thi triển một cái hồi xuân thuật, lại khiến người ta đưa tới một số linh mễ cháo cho Trần Hinh Nhi cho ăn đi xuống. Không đến nửa canh giờ, nàng thì tỉnh lại. "Ừm, ta ở nơi đó." Trần Hinh Nhi từ trên giường sâu kín tỉnh lại, nhìn thấy đứng ở một bên Lục Minh, lập tức theo mặc vào làm lên, thần sắc kích động muốn kéo hắn. "Hinh Nhi, đừng kích động, cùng Lục bá bá nói một chút chuyện gì xảy ra." Lục Minh dùng tay vuốt ve lấy Trần Hinh Nhi đầu, an ủi. "Lục bá bá, mẹ ta nàng." "Nàng?" Đi qua Trần Hinh Nhi kể ra, Lục Minh mới làm rõ ràng trước nên hậu quả. Kinh qua nửa năm ẩn nút, Bành lão đại rốt cục đối Lạc Linh hạ thủ. Biện pháp cũng rất đơn giản, bọn họ đầu tiên là tại Lạc Linh chỗ mua sắm hắn chế tác lá bùa, một mua cũng là hơn nửa năm, lừa gạt tín nhiệm của nàng. Tiếp lấy lần này lại hạ một cái đơn lớn, yêu cầu cũng là đem lá bùa đưa ra thành. Lạc Linh nghĩ đến đều là khách quen, cũng không nghĩ nhiều, liền bị lừa gạt ra khỏi thành. Kết quả đương nhiên là một đi không trở lại. Nữ nhi của nàng Trần Hinh Nhi ở nhà đợi một đêm, đợi trái đợi phải, đều đợi không được mẫu thân trở về, thì bất chấp nguy hiểm, một người chạy tới Tiểu Nguyên Sơn cầu viện. Còn tốt trước đó Trần Phù mang nàng đến Lục phủ chơi qua mấy lần. Nàng con nhận đường. Hinh Nhi yên tâm, ta nhất định đem mẹ ngươi cho cứu trở về. Lục Minh tìm đến Lâm Duyệt Dung chiếu cố Trần Hinh Nhi. Sau đó vội vàng ra trận pháp, khống chế phi kiếm hướng bắc bay đi. Trần Hinh Nhi nói cho Lục Minh, mẹ nàng đi một cái tên là Thạch Sư Sơn địa phương. Hiện tại một đêm đi qua, Lục Minh còn thật sợ Lạc Linh đã bị Bành lão đại độc thủ. Đàn bà túi, ngươi thuộc vương bát, sắc cứng như vậy. Ừm. Hiện tại làm sao không đem vua của ngươi tám sát chống đỡ đi lên? Làm hại lão tử tại cái này dã ngoại hoang vu ngồi chờ một đêm. Ba. Một cái vang rội cái tát tát tại Lạc Linh trên mặt. Khuôn mặt trắng loáng phía trên lưu lại một đỏ bừng dấu năm ngón tay, khóe miệng cũng lưu lại máu tươi. Lạc Linh quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hối hận chính mình không cần phải ỷ vào trượng phu lưu lại linh phủ, cứ như vậy kéo đại. Một người ra khỏi thành đến học lại. Vành lão đại quăng Lạc Linh một bà hai, tựa hồ còn chưa hết giận. Lại một bà nhấc lên Lạc Linh tóc, mặt lộ vẻ dữ tợn uy hiếp nói, ngươi cái kia chồng đã chết nghe nói là nhất giai thượng phẩm chế phù sư, cần phải lưu lại không ít đồ tốt, giống ngươi vừa mới dùng tới được phẩm kim trung phủ, còn có hay không? Thức thời một chút, liền mau giao ra. Vành lão đại không ngừng người cũng muốn, tài cũng không thể bỏ qua. Bị chế trụ tu vi Lạc Linh, tựa hồ biết hôm nay khó thoát nhất kiếp, nhắm mắt lại, không rên một tiếng. Hừ, mạnh miệng đúng không? Nhìn ta hôm nay làm sao bảo chế ngươi. Vành lão đại gặp Lạc Linh không phối hợp, trực tiếp đem nàng khiêng phía trên đầu vai, hướng bên trên rừng cây nhỏ đi đến. Đợi chút nữa cùng ca ca chui rừng cây nhỏ, nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không. Thân ảnh của hai người biến mất tại trong rừng cây nhỏ. Đang lúc Vành lão đại hai cái người hầu muốn len lén theo sau nhìn chộp lúc, tiếng xé gió truyền đến. Một đạo ánh kiếm màu bích lục bay thẳng mà xuống, trực tiếp đem người hầu số một chặn ngang chém thành hai đoạn. Trên bầu trời cũng có một bóng người rơi xuống, chính là đuổi tới Thạch Sư Sơn Lục Minh. Một chiêu đánh lén, giải quyết hết một tên địch nhân. Lục Minh cũng không bỏ qua, lần nữa siêu khống phi kiếm hướng về người hầu số 2 chém tới. Đáng tiếc người hầu số 2 đã sớm có phòng bị, thế ra một thanh phi xiên cuốn lấy linh một kiếm, lại hướng về rừng cây nhỏ hô lớn, "Lão đại, có địch nhân." Bị quay dày chuyện tốt Bành lão đại, trực tiếp theo trong rừng cây nhỏ bật ra, giận dữ nói, "Cái nào mắt không mở, dám đến xấu lão tử chuyện tốt."
là ngươi. Đã đối Lạc Linh thèm nhỏ dãi đã lâu Bành lão đại, tự nhiên điều tra qua nàng người bên cạnh thân phận, cũng nhận ra Lục Minh. Hừ, ngươi một cái Huyền Thiên Tông chó mất chủ, cũng chạy đến quản ta nhàn sự. Muốn chết. Bành lão đại nén giận xuất thủ, thế ra một đạo ánh kiếm màu xanh lam, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh không dám vô lễ, phi thân thân tránh thoát bay tới kiếm quang. Bành lão đại tự nhiên không từ bỏ ý đồ, một chiêu thủy long thuật lập tức liền phía trên. Ầm. To lớn thủy long đánh vào Huyền Thiết Thuẫn phía trên. A, còn thật có mấy phần bản sự. Bành lão đại gặp Lục Minh chặn liên tiếp tiến công, chậm rãi thu hồi khinh thị tâm. Bất quá y nguyên lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình luyện khí bắt tầng tu sĩ, đối phó một cái luyện khí lục tầng tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà như cũng tại ngăn cản Bành lão đại pháp thuật Lục Minh, lại là càng đánh càng có lòng tin. Hắn phát hiện ngũ hành chính khí quyết uy lực khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Tại Bành lão đại liên tục tiến công bên trong, ý nguyên thành thạo. Song phương tranh đấu thời gian một chén trà công phu, Lục Minh đã không sai biệt lắm thăm dò Bành lão đại thực lực, cũng liền không tại lưu thủ. Hai ngón gậy liên tục, mấy đạo bích la đằng một quyết thi triển, vô số to bằng cánh tay nhánh dây hướng về Bành lão đại cùng người hầu số 2 quấn quanh mà đi. Nhất thời vô lễ Bành lão đại không có bay đến không trung tránh né, ngược lại muốn dùng phi kiếm đem nhánh dây chặt đứt. Hậu quả có thể nghĩ, phi kiếm của hắn chỉ ở nhánh dây phía trên lưu lại một cái tiểu khe. Tại Bành lão đại cùng người hầu hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhánh dây trực tiếp đem hai người kéo chặt lấy. Chương 14, tiếp xúc thân mật Lục đạo hữu. Tha mạng a. Bành lão đại mắt gặp tình huống không đúng, vội vàng chịu thua, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là Lục Minh lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là không ngừng thổi phồng pháp lực, để nhánh dây không ngừng nắm chặt, phát ra cặc 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 thanh âm. Nhánh dây gai nhọn đã hung hăng cắm vào hai người da thịt bên trong, tê liệt độc tố không ngừng rót vào. Thân thể đã hoàn toàn tê dại, căn bản không khởi động được thể nội pháp lực. Tại Bành lão đại cùng người hầu số 2 hai người hoảng sợ ánh mắt bên trong, không ngừng nắm chặt nhánh dây đem hai người chậm rãi rào sát. Hơi nhẹ nhõm giải quyết xong hai người, Lục Minh đối thực lực của mình cũng có rõ ràng nhận biết. Vui vẻ nói, hệ thống khen thưởng công pháp pháp thuật, quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Giải quyết địch nhân, hắn hướng về rừng cây nhỏ đi đến. Bất quá tại tiến rừng cây nhỏ trước, Lục Minh trực tiếp vận công. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt, trong chốc lát biến trắng xám, lại đem trên thân chỉnh tề tóc cùng áo bào làm loạn, làm thành một bộ đại chiến sau này bộ dáng chật vật. Cái này mới đi vào rừng cây nhỏ. Đi vào không bao xa, ngay tại dưới một cây đại thụ phát hiện nằm dưới đất là Linh. Quần áo của nàng lộn xộn, áo mặc bị hoàn toàn xé vỡ, lộ ra màu hồng cái yếm. Nhỏ hẹp cái yếm hoàn toàn ngăn không được, thật lại lớn lại trắng nửa người dưới váy cũng bị cuốn tới trên lưng, lộ ra một đôi trắng như tuyết tiểu nội bắp đùi. Chỉ có sau cùng quần đùi còn không có bị cởi ra, xem ra Bành lão đại còn không có tiến hành đến một bước cuối cùng. Lục Minh tới rất kịp thời. Lục Minh cũng không có phi lễ chớ nhìn thói quen, đứng ở đằng xa thật tốt thưởng thức một phen cảnh đẹp về sau, lúc này mới che ngực, sắc mặt tái nhợt đi tới. "Đệ muội, rốt cuộc tìm được ngươi." Nguyên bản mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mang trong lòng tự chí là Linh, nghe được Lục Minh thanh âm, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Lục Minh che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ đi đến trước mặt nàng, hai ngón liên tục điểm, giải khai Lạc Linh trên người giam cầm. Lạc Linh vội vàng từ dưới đất ngồi dậy đến, đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Lục Minh, ân cần hỏi han: "Lục đại ca, ngươi thế nào?" "Ta không có gì đáng ngại, chỉ là cùng Bành lão đại đấu pháp thời điểm, bị hắn chấn thương tâm mạch." Nói xong, Lục Minh một cái lảo đảo, trực tiếp ngã xuống Lạc Linh trên ngực. Lạc Linh vội vàng bao trùm Lục Minh đầu, phòng ngừa hắn rơi xuống. "Nộ, thật thơm quá thật trơn." Lạc Linh đi qua một đêm đấu pháp, nguyên bản pháp lực thì khô kiệt. Tại đi qua Bành lão đại trà tấn, thể lực sớm chỉ thấy đáy, bị Lục Minh lớn như vậy vóc dáng đè ép, thân thể mềm nhũn, lại lần nữa nằm mặt đất. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Lục Minh gặp này, càng thêm không thể lên, dứt khoát trực tiếp giả vờ ngất. "Lục đại ca, Lục đại ca." Lạc Linh lấy tay đập Lục Minh phía sau lưng, gặp Lục Minh không phản ứng chút nào, mới phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh. Lại dùng sức đẩy, căn bản không đẩy được, chỉ có thể dùng tay vịn Lục Minh đầu, phòng ngừa hắn bị chính mình một chết. Đi qua một đêm chiến đấu, Lạc Linh cũng mệt muốn chết rồi, bất chi bất giác, thế mà cứ như vậy ôm lấy Lục Minh ngủ thiếp đi. Lục Minh đương nhiên là giả vờ ngất, thừa dịp dạng này cơ hội ngàn năm một thở, càng nhiều cùng Lạc Linh có thân thể tiếp xúc, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Một cái giả vờ ngất, một cái thật ngủ, cứ như vậy qua hai canh giờ. Nằm sấp Lục Minh nửa bên mặt đều nhanh tê, hắn mới làm bộ sâu kín tỉnh lại. Hắn động tĩnh cũng đánh thức Lạc Linh. "Ừm, Lục đại ca, ngươi đã tỉnh." Lạc Linh phát giác ở ngực động tĩnh, lên tiếng hỏi. "A, đệ muội, thực sự thật xin lỗi, ta thế mà hôn mê bất tỉnh." Lục Minh vội vàng theo Lạc Linh trên ngực chống đỡ. "Không có việc gì, ngươi cũng là vì cứu ta mới bị thương." Đối với Lục Minh trên tay động tác, nàng cũng không nói gì thêm. Hai người cũng đã dạng này, ôm cùng một chỗ đều ngủ, bị chống đỡ một chút cũng không có gì. Nữ nhân phòng tuyến cuối cùng, thường thường cũng là như thế bị rớt xuống. Không tiếp xúc thời điểm nghiêm phòng tử thủ, giấy cửa sổ bị xuyên phá về sau, tựa hồ khác tiếp xúc cũng liền không thèm để ý. Lục Minh từ dưới đất bò dậy, lại đem đã thể lực chống đỡ hết nổi Lạc Linh kéo lên. Bởi vì ở ngực quần áo đã bị Bành lão đại kéo xấu, Lạc Linh đứng lên về sau, nho nhỏ cái yếm hoàn toàn ngăn không được đầy đặn, đã cảnh xuân lộ rõ. Lục Minh nhịn không được liếc mắt hai mắt. Lạc Linh lại không có cửa trách hắn, ngược lại khuôn mặt đỏ lên, gương mặt ý xấu hổ. Nhìn thấy Lạc Linh thái độ đối với chính mình, Lục biết rõ thanh này ổn. Hắn vội vàng cởi chính mình ngoại bào, cho Lạc Linh phê phía trên về sau, nói ra: "Ta trong túi chứa vật cũng không có dự sẵn quần áo, ngươi trước mặc cái này đi." "Ừm, cảm ơn Lục đại ca." Lạc Linh nhỏ giọng nói cảm tạ. Cầm quần áo khoác tốt, Lục Minh mang theo Lạc Linh đi ra rừng cây nhỏ. liền thấy ngoài bìa rừng hư không nằm trên đất ba bộ thi thể. Lạc Linh buông ra Lục Minh tay, đi đến Bành lão đại thi thể bên cạnh, dùng sức dùng lực đạp. Một bên đạp, một bên khóc mắng, để ngươi khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, để ngươi khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu. Lộ ra nhưng đã cực hận hắn. Chờ Lạc Linh tâm tình phát tiết không sai biệt lắm, Lục Minh mau tới trước đỡ lấy Lạc Linh bả vai, an ủi, "Tốt, Lạc Linh." Nóng giận hại đến thân thể. "Ô ô ô, Lục đại ca, ta làm sao như thế số khổ a?" Lạc Linh tựa hồ bị khuất vô cùng, xoay người, tựa ở Lục Minh trên bờ vai thút thít. Trượng phu ngoại ý muốn qua đời, hơn nửa năm đó, nàng một người nuôi con, tại Bạch Trạch thành sinh tồn. Thật sự là có quá nhiều ủy khuất không cách nào phát tiết. Lục Minh đem nàng ôm vào trong ngực, liên thanh an ủi. Đợi nàng tâm tình phát tiết không sai biệt lắm, Lục Minh mới mang theo nàng quay trở về Tiểu Nguyên Sơn. Tại Tiểu Nguyên Sơn Lục phủ bên trong lại gặp được nữ nhi của mình bình an vô sự. Lạc Linh đối Lục Minh càng là vô cùng cảm kích. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, Lục Minh dùng trước Trần Phù ủy thác chiếu cố mẫu nữ hai người lý do, trực tiếp đối Lạc Linh phát ra mời, để cho nàng cùng nữ nhi Trần Hinh Nhi tại Lục phủ ở lại. Dù sao Bành lão đại tuy nhiên bị diệt trừ, nhưng là chưa chừng về sau còn sẽ có Trần lão đại, Vương lão đại tiếp tục đôi mẹ con hai người mưu đồ làm loạn. Lạc Linh tâm tư linh lung, há không hiểu Lục Minh đối nàng ý tứ. Tại nội tâm do dự một phen về sau, nghĩ đến trước đó Lục Minh liệu mình cứu rút, lại có tại trong rừng cây tiếp xúc thân mật, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Tiếp xuống mấy tháng, Lục Minh đôi mẹ con hai người mỗi ngày hỏi han ân cần, nhất là đối Trần Hinh Nhi, càng là nâng ở lòng bàn tay, sủng ái cực kỳ, so đối nữ nhi ruột thịt của mình còn tốt hơn. Cuối cùng tại Lục Minh theo đề nghị, trực tiếp đem Trần Hinh Nhi thu làm con gái nuôi, còn cùng Lạc Linh cam đoan, chờ Trần Hinh Nhi tuổi tác đến, thì mang hắn tiến về Huyền Đô Sơn, bái nhập Huyền Thiên Tông. Có hài tử nữ nhân chính là như vậy, chỉ cần ngươi đối con nàng tốt, nàng liền sẽ rất là cảm động, thậm chí đối ngươi có ấn tượng tốt. Tại Lục Minh kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, Lạc Linh thái độ rốt cục buông lỏng, bị hắn thành công thu vào trong phòng, thành vị thứ hai nắm giữ linh căn nữ nhân. Lục Minh chỉ có thể nói, tiểu quả phụ tư vị, thật sự là quá mỹ diệu. Chương 15, mời săn giết yêu thú. Từ khi Lạc Linh quy thuận về sau, Lục Minh tựa như một đầu lão nhưu, cả ngày lẫn đêm không ngừng đất cày. Trong lúc đó còn có Tư Đồ Thanh Thanh thêm vào, thỉnh thoảng ba người cùng một chỗ đấu địa chủ, gieo xuống rất nhiều loại tử, kết xuất một viên trái cây. 10 tháng về sau, hai nữ tại cùng một ngày lâm buồn. Bởi vì các nàng hai người đều là tu sĩ, có pháp lực tại thân, thân thể tố chất cũng xa mạnh hơn xa người bình thường. Sinh sản 10 phần thuận lợi. Đinh, kiểm tra đến ký chủ thứ 14 đứa bé xuất sinh, cái kia con nối dõi kiểm tra vì hạ phẩm linh căn, thuộc tính là thổ thủy mộc. Ngài thu hoạch được 10 năm tu vi, khen thưởng hồi xuân đan một cái, phải chăng nhận lấy? Đinh, kiểm tra đến ký chủ thứ 15 đứa bé xuất sinh, cái kia con nối dõi kiểm tra vì hạ phẩm linh căn, thuộc tính là kim. Ngài thu hoạch được 10 năm tu vi, khen thưởng chữ vật giới chỉ một cái, phải chăng nhận lấy? Hai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Theo hai cái hải tử xuất sinh, hệ thống khen thưởng cũng lập tức đưa đến. Hai tên hạ phẩm linh căn con nối dõi, 20 năm tu vi khen thưởng, Lục Minh rất hài lòng. Trấn an hết hai tên phụ nữ có thai, Lục Minh theo thường lệ trở về luyện công phòng, tiếp nhận hệ thống khen thưởng. 20 năm tu vi khen thưởng, rốt cục để hắn đột phá luyện khí trung kỳ, tu vi đi vào luyện khí thất tầng. Tiếp theo là khen thưởng hồi xuân đan cùng chữ vật giới chỉ. Hồi xuân đan, Lục Minh cũng không để ý, chỉ là nhất phẩm liệu thương đan dược, cũng không tính chân quý, nhưng là hệ thống khen thưởng chữ vật giới chỉ, hắn lại hết sức hài lòng. Phong cách cổ xưa ngăm đen giới chỉ bọc tại trên ngón trỏ, Lục Minh dùng pháp lực luyện hóa, chìm vào tâm thần cảm ứng, rất nhanh cũng cảm giác được bên trong không gian thật lớn. Cái này chữ vật giới chỉ không gian khoảng chừng 3 trượng lớn nhỏ, so phổ thông gian phòng còn lớn hơn. Hô, rốt cục có thể thoát khỏi túi chữ vật, Lục Minh vui vẻ nghĩ đến. Hắn trước đó chữ vật túi, không gian mới hơn 4 thước, trừ một ít linh thạch cùng pháp khí đang dược, căn bản trang không có bao nhiêu đồ vật. Mà bây giờ chữ vật giới chỉ có thể quá thuận tiện, chẳng những không gian lớn, mà lại chỉ cần bộ trên ngón tay phía trên là được, không cần giống túi chữ vật một dạng xuyên tại bên hông, lấy dùng đồ vật 10 phần không tiện. Đem chữ vật túi đồ vật để vào chữ vật giới chỉ, Lục Minh đối chữ vật giới chỉ, đó là càng xem càng ưa thích. Đến đón lấy một tháng, Lục Minh đều đang chiếu cố hai nữ nhân có bầu. Tư Đồ Thanh Thanh cùng Lạc Linh đối với Lục Minh thái độ, tất cả đều cảm động hết sức, hai nữ đối tình cảm của hắn cũng càng thêm sâu. Một ngày này, Lục Minh ngay tại mang hài tử. Quản gia Lục Tam, đột nhiên đi vào hậu viện thông báo, công tử, có Huyền Thiên Tông tu sĩ tới chơi. Lục Minh để xuống ôm vào trong ngực hài tử, có chút bất mãn nói, thật tốt, tại sao lại có Huyền Thiên Tông đệ tử tới bái phỏng, thật đem ta Tiểu Nguyên Sơn coi như Huyền Thiên Tông phân đàn rồi. Đi vào phòng trước tiếp khách, Lục Minh phát hiện tới vẫn là người quen cũ. Trước đó cùng một chỗ bắt Tư Đồ Lôi Trần Ngọc Nghi, Dương Đông Phong, Diệp Thành đều tại. Ngoại trừ ba người này, còn nhiều thêm hai cái không quen biết nam tu sĩ, xem thấu lấy cũng là Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Lục sư Minh lại tới làm phiền. Cùng Lục Minh tương đối quen Dương Đông Phong chủ động chào hỏi, lại cho Lục Minh giới thiệu cái kia hai tên nam tu. Mặt trắng không râu trung niên nam tử tên là Vương Đại Khả, tu vi luyện khí thập tầng. Tuổi trẻ tuấn lãng gọi là Lý Phủ, tu vi luyện khí bát tầng. Bọn họ một hàng sáu người, đến Tiểu Nguyên Sơn mục đích, Dương Đông Phong cũng đã nói. 4 năm không gặp, Trần Ngọc Nghi tu vi đã đến luyện khí thập tầng đại viên mãn. Nàng lần này liên hợp đồng dạng là luyện khí thập tầng Vương Đại Khả, muốn đi vào Thiên Tuyệt Sơn mạch, săn giết nhị giai yêu thú, thu hoạch yêu thú nội đan, sau đó mời Huyền Tiên Tông đan các xuất thủ, luyện chế trúc cơ đan. Dương Đông Phong, Diệp Thành, Lý Phủ đều là bọn họ đi tìm đến giúp đỡ. Hai người cũng làm hứa hẹn, nếu như bọn họ thành công trúc cơ, Về sau đám ba người đồng dạng cần săn giết nhị giai yêu thú thời điểm, bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Lần này tới tìm Lục Minh, cũng là muốn thuê hắn tiếp tục đảm nhiệm dẫn đường, tiến vào Thiên Tuyệt Sơn mạch, tìm kiếm nhị giai yêu thú. Bọn họ cho rằng Lục Minh nối tiếp nhau vạch trạch thành vài chục năm, chắc hẳn phải vậy cho là hắn nhiều lần từng tiến vào Thiên Tuyệt Sơn liệp yêu, quen thuộc địa hình. Đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Minh tăng cao tu vi, toàn bộ nhờ hệ thống. Căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Biết bọn họ ý đồ đến, Lục Minh cân nhắc đều không cân nhắc, liền trực tiếp tự tuyệt. Săn giết nhị giai yêu thú cũng không so nhất giai yêu thú. Nhị giai yêu thú đều đã ngưng luyện nội đan, thực lực có thể so với nhân loại trúc cơ. Dù là luyện khí tu sĩ có cao giai pháp khí phụ lục phụ ở, săn giết cũng là khó khăn trùng điệp. Huống chi đồng dạng nhị giai yêu thú đều sẽ đảm nhiệm yêu vua của bầy thú, bên người có một đám nhất giai yêu thú thủ hộ. Săn giết càng là khó khăn thăng cấp. Dương Đông Phong lại khuyên vài câu, thậm chí ra tăng thẻ đánh bạc. Nhưng là Lục Minh ý nguyên cự tuyệt rất kiên định. Bất đắc dĩ năm người chỉ có thể rời đi. Năm người đi ra lục phủ, Diệp Thành sắc mặt hết sức khó coi, hừ lạnh nói, "Hừ, cái này Lục Minh thật sự là không biết điều, chúng ta chỉ là để hắn dẫn đường, cũng không phải muốn hắn săn giết yêu thú, nhát gan như vậy như chuột, khó trách tu vi thấp như vậy, thực lực kém như vậy, phải bị đuổi xuống núi." "Tốt, bớt trên cái, Lục Minh hắn cũng là sợ nguy hiểm, dù sao hắn đều hơn 60, không có chút cơ hy vọng, tội gì lại đi săn giết nhị giai yêu thú." Dương Đông Phong sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng vẫn là vì Lục nói rõ, dù sao cũng là hắn đề nghị tìm đến Lục Minh. "Đúng, nhân gia đã không nguyện ý mạo hiểm, chúng ta cũng không tiện ép buộc. Vốn chỉ muốn tìm đồng môn giúp đỡ, miễn cho phức tạp, hiện tại xem ra là không thành, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tiến vào Bạch Trạch Thành, giá cao tìm hướng đạo." Vương Đại Khả bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn làm nhiều năm luyện khí thập tầng tu sĩ, thực lực so tân tiến Trần Ngọc Nghi còn mạnh hơn mấy phần, nói chuyện phân lượng rất nặng. Đã hắn mở miệng, mọi người cũng đều đồng ý hắn. Rời đi Tiểu Nguyên Sơn, tiến về Bạch Trạch Thành. Trúc Cơ Đan, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, tuyệt đối là khát vọng nhất lấy được đan dược. Tại trúc cơ trước mặt, thân tình, hữu tình, thậm chí tình thầy trò, đều chịu không được khảo nghiệm. Đối với luyện khí tu sĩ tới nói, trúc cơ 10 phần khó khăn, ngoại trừ muốn đem tu vi tăng lên tới luyện khí thập tầng đại viên mãn bên ngoài, còn cần thông qua trúc cơ tam quan. Đệ nhất quan là khí huyết quan. Luyện khí tu sĩ trúc cơ thời điểm, nhất định phải thể phách cường kiện, khí huyết tràn đầy, thể nội không thể có nội thương. Cho nên tu tiên giới phổ biến cho rằng, 60 tuổi sau này tu sĩ, thể nội khí huyết bắt đầu suy bại, dù là tu luyện tới luyện khí cảnh giới viên mãn, cũng khó có thể trúc cơ. Đệ nhị quan thì là pháp lực quan, luyện khí tu sĩ nhất định phải pháp lực đủ rất hùng hậu, mới có thể tại trúc cơ thời điểm, đem trong đan điển linh lực ngưng tụ thành dịch. Đệ tam quan thì là thần thức quan. Luyện khí tu sĩ chỉ có được linh thức, chỉ có thể nội thị, cùng xem xét các loại ngọc giản, không thể phóng ra ngoài. Mà trúc cơ yêu cầu, thì là muốn đem linh thức toàn bộ chuyển hóa làm thần thức, làm đến thần thức phóng ra ngoài. Chỉ có thông qua cái này tam quan, tu sĩ mới tính chân chính trúc cơ thành công. Chương 16, trọng thương trở về cùng cái này tam đại quan đem đối ứng năng lượng, đồ vật, thì bị tu sĩ xưng là trúc cơ linh vật phẩm. Thượng cổ thời điểm, tu sĩ vì trúc cơ sẽ thu thập đem đối ứng trúc cơ linh vật, tăng lên trúc cơ xác suất. Nhưng lại như thế thiên địa linh vật, chung quy là cực kỳ thưa thớt, rất nhiều luyện khí tu sĩ cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể thu thập được một kiện. Thế mà 5.000 năm trước, có một vị nhân tộc đan đạo đại năng bách nhận chân quân luyện chế được trúc cơ đan. Này đan đã có thể vững chắc khí huyết, lại có thể bạo tăng pháp lực, sau cùng còn có thể thúc đẩy sinh trưởng thần thức. Một cái trúc cơ đan đem trúc cơ xác suất trực tiếp cất cao 3 thành, mà lại phục dụng trúc cơ đan về sau, dù cho trúc cơ thất bại, cũng sẽ không bạo thể mà chết, không cần lo lắng cho tính mạng. Chính là bởi vì những thứ này công hiệu, cái này một chương đan vương, để nhân tộc trúc cơ tu sĩ nhân số gia tăng thật lớn, mấy ngàn năm nay, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, trực tiếp thành một phương thế giới này bá chủ. Trực tiếp chiếm cứ tuyệt đại đa số động thiên phúc địa, khai tông lập phái, đem các linh tộc hoặc là xua đuổi đến khổ hàn chi địa, hoặc là trực tiếp ở ẩn không ra. Bách nhẫn chân quân, có thể nói là tạo phúc tu tiên giới mấy ngàn năm. Một cái trúc cơ đan, đối luyện khí tu sĩ tới nói cực kỳ chân quý, sẽ không chút do dự vật lộn xuống mái. Bất quá đối với Lục Minh tới nói, xác thực không quan trọng. Nắm giữ hệ thống hắn, chỉ cần tu vi đến, liền trực tiếp tiến vào cảnh giới tiếp theo, căn bản không tồn tại cửa khẩu bình cảnh nói chuyện. Chỉ cần có linh căn hải tử đủ nhiều, tại chỗ thành tiên cũng không phải là không được. Nghĩ đến Trần Nhược Nghi vẫn chưa tới 30 tuổi, liền đã luyện khí thập tầng, nắm giữ trúc cơ đan liền có thể trúc cơ. Lục Minh không khỏi trong lòng hòa nhiệt. Xem ra ta cũng phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi mới được. Suy nghĩ xong, hắn cũng không lo được lại mang hải tử, trực tiếp đem trong tay trẻ sơ sinh đưa cho nãi nương, liền hướng Lạc Linh cùng Tư Đồ Thanh Thanh tiểu viện đi đến. Hai nữ sinh sản xong, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Là thời điểm bắt đầu một vòng mới tạo người kế hoạch. Vài ngày sau, đêm nào, Lục Minh ngay tại Lạc Linh trong phòng, dạo chơi Vu Sơn. Lục phủ bên ngoài thủ hộ trận pháp đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Một cái truyền âm phủ bay vào trong trận. Bị quay dày chuyện tốt, Lục Minh thầm chửi một câu, không thể không mặc vào áo ngoài, đi vào bên ngoài phủ, mở ra thủ hộ trận pháp. Huyền Thiên Tông một đoàn người 4 người vội vàng trốn vào Lục phủ bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao lại chật vật như thế? Còn có Dương Đông Phong đâu? Lục Minh nhìn lấy quần áo tả tơi 4 người, hỏi: "Dương Đông Phong chết? Chúng ta săn giết yêu thú thời điểm, đụng phải thú triều, Dương Đông Phong chưa kịp trở tới, liền bị thú triều nuốt sống." Vương Đại Khả có chút chật vật hồi đáp: "Cái gì? Thú triều? Thiên Tuyển Sơn mạch phát sinh thú triều?" Tin tức này để Lục Minh giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là việc nhỏ, Bạch Trạch Thành thành lập chính là vì chống cự Thiên Tuyển Sơn thú triều. Chỉ là hơn 100 năm đến,
thủy trung bình an vô sự. Mọi người cũng dần dần quên đi thú triều khủng bố. Bạch Trạch Thành ngược lại thành tu sĩ tiến vào Thiên Tuyệt Sơn mạch liệp yêu lô cốt. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta là tại Thiên Tuyệt Sơn mạch chỗ sâu đụng phải thú triều, đàn thú rời núi còn muốn mấy ngày, Bạch Trạch Thành có đầy đủ phản ứng thời gian. Vương Đại Khả giải thích nói. Vậy là tốt rồi, nếu để cho đàn thú xông ra Thiên Tuyệt Sơn mạch, ta cái này tiểu nguyên sơn nhưng là xong đời. Lục Minh mười phần lo lắng nói. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Trước để cho chúng ta đi vào liệp thương. Sắc mặt trắng bệch Diệp Thành bưng bít lấy cánh tay trái, bất mãn hết sức phàn nàn nói. Lục Minh lúc này mới chú ý tới bốn người cơ hồ người người mang thương, thương tổn cuối cùng chính là trầm phủ, ở ngực có một đạo dài hơn một thước vết thương, liền nội tạng đều lộ ra. Tiếp theo là Diệp Thành cùng Trần Ngọc Nghi. Diệp Thành bưng bít lấy cánh tay trái chỉ còn lại có một tiểu tiết, toàn bộ cẳng tay đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Ngọc Nghi thì một mực che ngực, khoe miệng một mực có máu tươi chảy ra, hiển nhiên thụ nội thương rất nặng. Chỉ có thực lực mạnh nhất Vương Đại Khả thụ thương gần nhất, đều là một số bị thương ngoài da. Lục Minh tuy nhiên rất chán ghét Diệp Thành miệng túi, nhưng dù sao cũng là đồng môn, vẫn là đội vàng đem bốn người mời đến trong phủ. Hôm sau trời vừa sáng, đi qua một đêm tu dưỡng, thủ thương không nặng Vương Đại Khả sáng sớm liền rời đi Tiểu Nguyên Sơn, trở về tông môn, muốn đem Thiên Tuyệt Sơn mạch phát thú triều tin tức mang về. Chỉ còn lại có thủ thương rất nặng Trầm Phủ, Trần Ngọc Nghi, Diệp Thành ba người. Lục Minh tiến đến thăm viếng. Trầm Phủ vẫn còn đang hôn mê bên trong, chỉ là phục dụng liệu thương đan dược về sau, thoát ly nguy hiểm tính mạng. Diệp Thành thì trực tiếp đóng cửa không thấy, hắn vốn là không chào đón Lục Minh, hiện tại đã mất đi một cánh tay, tiên đồ gặp khó, tính khí lớn hơn. Lục Minh chỉ có thể đi thăm viếng Trần Dục Cụ. Nàng tuy nhiên thụ nội thương rất nặng, bất quá phục dụng liệu thương đang dược, lại đi qua một đêm trị liệu thương tổn về sau, đã miễn cưỡng chế trụ thương thế. Chỉ là còn không thể vận dụng thể nội linh khí, để tránh thương thế tăng thêm. Trần sư muội, thương thế của ngươi như thế nào? Lục Minh đi vào Trần Ngọc Nghi gian phòng, nhìn lấy vẫn còn đang đánh ngồi nàng, ân cần hỏi han. Miễn cưỡng đã chế trụ, mấy ngày nay còn cần lại lục sư minh trong phủ tu dưỡng, làm phiền. Trần Ngọc Nghi nói cảm tạ. Trần sư muội khách khí, tất cả mọi người là ngoại môn sư minh đệ, nên giúp đỡ lẫn nhau. Hai người lẫn nhau khách sáo một chút về sau, thì quan tâm chết Dương Đông Phong nguyên nhân cái chết. Hắn cùng Dương Đông Phong cũng coi như hảo hữu không minh bạch vẫn lạc tại Thiên Tuyệt Sơn mạch, Lục Minh vẫn là muốn hỏi hỏi rõ ràng. Nguyên lai bọn họ chi tiểu đội này, rời đi Tiểu Nguyên Sơn về sau, liền đi tới Bạch Trạch Thành, bỏ ra giá tiền rất lớn thuê một vị dẫn đường. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, dẫn đường dẫn bọn hắn tại Thiên Tuyệt Sơn mạch tìm được một đầu lạc đàn nhị giai yêu thú tiến hành săn giết. Kết quả yêu thú liều mạng bị đánh thành trọng thương, đột phá vòng vây của bọn hắn, bỏ chạy sơn mạch chỗ sâu. Đến miệng yêu đan bay, mọi người tự nhiên không cam tâm. Vẫn đối yêu thú đuổi sát không ngừng, cũng một mực chạy tới sơn mạch chỗ sâu, gặp thú triều. Sau cùng tự nhiên là một đoàn người liều mạng chạy trốn, thực lực hơi kém Dương Đông Phong cùng dẫn đường không có chỗ tới, trực tiếp bị yêu thú nôn ăn. Nghe được Trần Ngọc Nghi giảng thuật quá trình, Lục Minh nghe về sau, thổn thức không thôi. Cảm giác đến vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém. Nhất là Dương Đông Phong, thật vất vả tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, cứ như vậy vẫn lạc tại Thiên Tuyệt Sơn mạch, thực đáng tiếc. Đến đón lấy mấy ngày, Trần Ngọc Nghi ba người đều tại liệu thương. Thương thế trước hết khôi phục chính là Diệp Thành, hắn chỉ là gãy mất một cánh tay, tuy nhiên ảnh hưởng về sau chút cơ, khôi phục lại là nhanh nhất. Cánh tay của hắn muốn khôi phục, chỉ có sử dụng tứ phẩm linh dược Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, phương có thể đoạn chi trọng sinh. Nhưng là Diệp Thành chỉ là luyện khí bắt tầng phổ thông đệ tử, lại không có mạnh mẽ bối cảnh, làm sao có thể làm đến cao như thế giai linh dược? Đáng giận gái điểm túi. Nhìn ta không có có giá trị lợi dụng, liền đem ta vứt qua một bên. Diệp Thành sắc mặt âm trầm theo Trần Ngọc Nghi trong phòng đi ra. Chương 17, hạ dược Diệp Thành tìm đến Trần Ngọc Nghi, là muốn hướng nàng mượn điểm công lao. Cánh tay của hắn gãy mất, chỉ có thể mượn tứ phẩm linh dược Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao mới có thể đoạn chi trọng sinh. Nhưng là loại này tứ phẩm linh dược cực kỳ chân quý, tại Huyền Thiên Tông cũng không phải phổ thông đệ tử có thể thu hoạch được, chỉ có thể thông qua điểm công lao đổi lấy. Mà Trần Ngọc Nghi vì thuận lợi trúc cơ, mấy năm này một mực tại tích lũy điểm công lao, muốn tìm cơ hội đổi lấy trúc cơ đan hoặc là trúc cơ linh vật. Diệp Thanh liền muốn mượn dùng Trần Ngọc Nghi những thứ này điểm công lao, tăng thêm chính mình, đổi lấy Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Trần Ngọc Nghi thế mà không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt hắn. Cái này khiến Diệp Thanh trong lòng nổi giận. Hắn cho tới nay đối Trần Ngọc Nghi đi theo làm tùy tùng, cũng có thể nói cực kỳ lịnh loạn. Thì liền lần này săn giết đến săn giết nhị giai yêu thú, cũng là vì thu hoạch được Trần Ngọc Nghi hảo cảm, mới kiên trì tới. Như thế liếm nàng, thế mà rơi kết quả như vậy. Gai điểm túi, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Thành cố nén lửa giận trong lòng, sắc mặt cứng ngắc rời đi Trần Ngọc Nghi gian phòng. Hắn còn có kế hoạch, không thể cứ như vậy vạch mặt. Sau khi trở lại phòng, hắn mở ra chính mình túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong màu hồng phấn dược dịch đổ vào một cái ngọc trong chén, tiếp lấy lại lấy ra một viên màu xanh biếc đan dược, để vào chén ngọc bên trong, bấm niệm pháp quyết thi pháp. Nguyên bản trong chén màu hồng dược dịch hóa thành một đoàn phấn sương mù, toàn bộ bị đan dược hấp thu sạch sẽ. Diệp Thành đem đan dược nắm ở trong tay, mặt lộ vẻ cười dâm đãng, kiệt kiệt kiệt, Trần Ngọc Nghi, ngươi không phải thanh lãnh tiên tử à? Phục dụng cái này dục nữ tán, ta hôm nay để ngươi biến vô sỉ dâm phụ. Nói xong, hắn đem đan dược thu vào. Chờ đến tối, Diệp Thành lần nữa tiến về Trần Ngọc Nghi trong phòng. Phanh phanh phanh, gõ mở cửa phòng. Diệp Thành đi vào trong phòng, đem buổi sáng đan dược xuất ra, đối với Trần Ngọc Nghi nói ra, Trần sư muội, cái này là một cái bích thủy đan, đối với nội thương có hiệu quả. Ta đưa tới cho ngươi. Trần Ngọc Nghi cũng là bị Diệp Thành liếm quen thuộc, không nghi ngờ gì, trực tiếp nhận lấy đan dược, nói cảm tạ, cảm ơn Diệp sư minh,
có linh đan này, thương thế của ta cũng tốt mau mau.
Diệp Thành gặp Trần Ngọc Nghi không có chút nào do dự tiếp nhận đan dược, trên mặt không có chút nào cự tuyệt chính mình vẻ xấu hổ. Nhìn không được lại ở trong lòng mắng to một câu, gai điều thúi. Đợi chút nữa xem ta như thế nào đùa bỡn ngươi. Trên mặt lại không chút biểu tình, gặp Trần Ngọc Nghi không có cái gì biểu thị, giống như trước đây, nhu thuận lui ra ngoài. Diệp Thành rời đi Trần Ngọc Nghi tiểu viện về sau, lại không hề rời đi, ngược lại đã trốn vào sân nhỏ bên trên trong hoa viên. Dùng nữ tán dược hiệu rất nhanh, Diệp Thành sợ theo gian phòng của mình tới, thời gian không còn kịp nữa, bị người thừa cơ mà bảo. Trần Ngọc Nghi gặp Diệp Thành rời đi, đem bích thủy đan nắm trong tay, dùng pháp lực lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì tay chân, liền đem đan dược thả vào bên trong miệng phục dụng. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng Diệp Thành muốn hại nàng, đây chỉ là nàng cho tới nay thói quen mà thôi. Chỉ là lần này Trần Ngọc Nghi còn thật nhìn lầm, Diệp Thành dùng chính là thủ pháp đặc biệt, phổ thông pháp lực điều tra, căn bản kiểm tra không ra bích thủy đan vấn đề đến. Đan dược vào miệng về sau, dùng pháp lực tan ra, tinh thuần dược lực đi theo pháp lực dung nhập toàn thân, một cỗ ấm áp khí tức trong đan điền dâng lên. Nguyên bản ẩn ẩn đau ở ngực, trong nháy mắt cảm giác ấm áp. Ngạch. Trần Ngọc Nghi thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Theo đan dược dược lực không ngừng bị hấp thu, Trần Ngọc Nghi đan điền dâng lên khí tức cũng chậm chậm biến đến nóng rực. Nàng nguyên bản tái nhợt da thịt chậm rãi biến thành màu hồng phấn, tiếp lấy lại biến thành màu đỏ chót. Không đúng, đan dược này có vấn đề. Trần Ngọc Nghi lập tức theo trong nhập định tỉnh lại, vội vàng đình chỉ vận công, ngăn cản dược lực bay hơi. Nhưng lúc này đã muộn, đan điền nóng rực khí tức giống như dòng nước lũ, trong nháy mắt hướng thấu tứ chi của nàng Bắc Hải. Ân ô. Trần Ngọc Nghi thân thể mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống tại bồ đoàn bên trên. Đây là mỹ dược. Trần Ngọc Nghi cảm giác có một cỗ tê dại ngứa theo đuôi xương cụt dâng lên. Không tự chủ được kéo căng thân thể nàng muốn vận công ngăn cản mỹ dược, lại phát hiện càng là vận chuyển pháp lực, mỹ dược dược hiệu càng là cường đại. Thể nội phát lên dục vọng mãnh liệt, bắt đầu đốt cháy lý trí của nàng. Hỗn đản, Diệp Thành, ngươi thế mà ám toán ta. Trần Ngọc Nghi bảo trì sau cùng lý trí, tại trong túi chứa vật tìm kiếm, muốn tìm được có thể chống cự lông mày dược linh đan. Lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị người mở ra. Diệp Thành bóng người bỗng nhiên lóe lên mà vào, hắn nhìn qua nằm dưới đất Trần Ngọc Nghi, làm bộ một mặt ân cần hỏi han, "Trần sư muội, ngươi làm sao?" "Phi, Diệp Thành, ngươi thật to gan, lại dám dùng mị dược cám toàn ta, ngươi không sợ bị tông môn biết, chấp hành môn quy sao?" Trần Ngọc Nghi giang chống đỡ lấy thân thể, đối với Diệp Thành uy hiếp nói, "Môn quy? Ha ha, Trần sư muội, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này, còn sợ môn quy sao? Dù sao tiên lộ đã đức, ta cũng không có ý định trở về Huyền Thiên Tông, trước khi đi, tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ một chút." Diệp Thành cơ cơ chính mình tay gãy, có chút khinh bị nói. Trần Ngọc Nghi gặp môn quy ép không được Diệp Thành, chỉ có thể lập tức chịu thua nói, "Diệp sư huynh, ta sáng hôm nay cự tuyệt ngươi là lỗi của ta, ta đem điểm công lao cho ngươi mượn, cho ngươi đi đổi lấy hắc ngọc đoạn tụ cao, chỉ cần ngươi bây giờ cho ta giải dược, bị dược sự tỉnh ta cũng không truy cứu. Mọi người bình an vô sự, như thế nào?" "Trần sư muội, ngươi sớm nói như vậy không được sao, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc, ta cái này dục nữ tán không có giải dược, sư huynh ta cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen." Diệp Thành nói xong, thì một mặt cười dâm giống Trần Ngọc Nghi đi đến. "Cứu mạng, cứu mạng." Gặp Diệp Thành tới gần, Trần Ngọc Nghi sắc mặt đại biến, hoàn toàn loạn trận ước, chỉ có thể lôi kéo cổ họng, liều mạng hô cứu mạng. "Trần sư muội, ngươi hôm nay gọi rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi. Trần phủ trọng thương, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Lục Minh tên phế vật kia qua tới cứu ngươi sao?" "Ha ha ha ha, hắn tới vừa vặn, thì cái phế vật này đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hôm nay vừa vặn cùng nhau giải quyết." "Hắc hắc, Trần sư muội, ngươi bây giờ nhất định nhịn được rất vất vả đi, đừng có gấp, sư minh chờ ngay lập tức sẽ liền để ngươi dễ chịu." Diệp Thành phách lối nói xong, thì cười dâm muốn đi thoát Trần Ngọc Nghi y phục. Trần Ngọc Nghi muốn thi pháp chống cự, lại phát hiện toàn thân bủn rủn, pháp lực đã sớm không cách nào vận hành bình thường. "Diệp Thành, ngươi đang làm gì?" Đang lúc Diệp Thành tự cho là muốn tay thời điểm, lại phát hiện bên ngoài gian phòng trong tiểu viện, Lục Minh chính ôm lấy cánh tay đứng đấy, một bộ xem kịch vui bộ dáng. "Lục Minh, ngươi cái phế vật này, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Diệp Thành mặt lộ vẻ dữ tợn uy hiếp nói. "Hả? Không khách khí? Ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí?" Lục Minh không chút khách khí về rồi nói. "Phế vật, muốn chết?" Diệp Thành không muốn cùng Lục Minh tiếp tục nói nhảm, đã đối phương muốn chết, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Chữ vật đối phi kiếm bay thẳng ra, cùng hắn tốc độ nhanh hướng về Lục Minh đâm tới. Đối với cái này, Lục Minh đã sớm chuẩn bị. Trước mặt mặt đất đột nhiên nứt ra, đã sớm mai phục tốt mấy chục đầu dây leo phá đất mà lên, tại trước người hắn bệnh thành ra một khối thuẫn bài. Đinh. Diệp Thành phi kiếm chỉ ở đâm vào đằng bài mấy tấc thì không cách nào đâm vào. Ngược lại thuẫn bài đột nhiên tản ra, vô số nhánh dây đem phi kiếm đoàn đoàn quấn quanh, hóa làm một cái to lớn dây leo bóng, bị thoát xuống dưới đất. Diệp Thành lúc này rốt cục sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động phi kiếm, muốn phá bóng mà ra. Đáng tiếc những thứ này bích la đằng một cứng cỏi vô cùng, kiếm quang trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chặt đứt nhánh dây. Bởi vì khinh địch, mất đi phi kiếm Diệp Thành tựa như còn không có móng. Chiến đấu lực đại giảm. Chương 18, đánh giết Diệp Thành đáng giận. Phế vật này đằng mạn thuật uy lực làm sao lớn như vậy? Mắt thấy phi kiếm không tránh thoát được, Diệp Thành chỉ có thể một bên tế ra phòng ngự của mình pháp khí, Hộ Linh Bảo Châu, hóa làm một cái hơi mở hộ thuẫn, bảo vệ nhục thân của mình. Phòng ngự bị Lục Minh phi kiếm đánh lén. Một bên một tay bấm niệm pháp quyết, thi pháp triệu hồi ra một đầu hỏa long, hướng về Lục Minh công tới. Quyết màu đỏ hỏa diễm, mang theo thiên độ nhiệt độ cao, đánh vào Lục Minh trước người, sinh ra kịch liệt nổ tung.
miễn cưỡng ăn ta một cái hỏa long thuật, ta nhìn ngươi còn không chết. Diệp Thành có chút đắc ý nói, hắn cái này hỏa long thuật chính là hoàng cấp thượng phẩm pháp thuật, hắn lại chìm đắm nhiều năm, đã sớm đại thành. Là hắn nhìn ra pháp thuật. Đáng tiếc kịch liệt nổ tung hỏa diễm tán đi, Lục Minh vẫn là thật tốt đứng tại chỗ. Một khối đen thui màu đen huyền thiết thuật bài, hóa ra một tầng màn sáng, đem hỏa long thuật hoàn toàn cản lại. Diệp Thành gặp Lục Minh tại chính mình hỏa long thuật phía dưới lông tóc không tổn hao gì, lập tức sắc mặt đại biến, hướng bên hông mình túi chứa vật sờ soạn. Kết quả mò cái không. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình chuẩn bị mấy chương thượng phẩm phụ lục, đã sớm tại Thiên Tuyệt Sơn mạch sử dụng hết. Hiện tại uy lực lớn nhất hỏa long thuật cũng không làm gì được Lục Minh. Diệp Thành đã không có thủ đoạn đối địch. Nhìn thấy Lục Minh không chế phi kiếm lại hướng chính mình đánh tới, Diệp Thành chỉ có thể dùng phòng ngự pháp khí chống cự, sau đó cao giọng cầu xin tha thứ, "Lục sư minh, nhanh dừng tay, đều là hiểu lầm, tất cả mọi người là đồng môn, chớ muốn tiếp tục động thủ." Diệp Thành hướng bị hắn cho rằng là phế vật Lục Minh chịu thua, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là sống chết trước mắt, hắn cũng chỉ có thể như thế. Nhưng là Lục Minh lại mắt điếc tai ngơ. Pháp lực thổi phồng đến cực hạn, phi kiếm hóa thành một đạo dài hơn một thước ánh kiếm màu bích lục, đối với Diệp Thành trung quanh chém mạnh. Đồng thời trên tay pháp thuật cũng giống không cần tiền một dạng, đối với pháp khí đập mạnh. Dùng hết toàn lực treo chống phòng ngự Diệp Thành, phát hiện pháp lực của mình ngay tại thẳng tắp hạ xuống. Ngược lại một mực tại tiến công Lục Minh, quả thực giống điên cuồng một dạng, pháp lực liên miên bất tuyệt. Các loại pháp thuật giống như thiên nữ tản ra đồng dạng, đả kích tại hắn phòng ngự thuận phía trên. Diệp Thành lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, Lục Minh thực lực hiển nhiên mạnh hơn hắn nhiều lắm. Mắt thấy hộ thuẫn liền bị đánh vỡ, Diệp Thành bịch một tiếng, vì trên mặt đất, lần nữa cao giọng cầu xin tha thứ, "Lục sư huynh, tha mạng, ta sai rồi, ta tội đáng chết vạn lần, ta mắt chó coi thường người khác, sư huynh ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi." Lục Minh gặp Diệp Thành quỳ xuống cầu xin tha thứ, chính mình cũng trong thời gian ngắn rất khó đánh vỡ hắn hộ thuẫn, thì dừng tay lại bên trong pháp thuật. Nói ra, "Diệp Thành, ta theo ngươi không oán không kỷ, ngươi không cần hướng ta cầu xin tha thứ, ngươi giết hại đồng môn, đã làm trái một quy, hiện tại tu pháp khí, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đến lúc đó tự có trưởng lão viện trưởng phạt ngươi." Diệp Thành nghe được Lục Minh nói như vậy, nhịn không được tâm lý thở dài một hơi. Hắn lần này cho Trần Ngọc Nghi hạ dược, dù sao không có đắc thủ, xử phạt hẳn là sẽ không quá nặng. Nặng nhất cũng là hủy bỏ tu vi, cách ra sân môn. Nhưng là Diệp Thành tại trưởng lão viện cũng không ít quan hệ. Đến lúc đó đối Trần Ngọc Nghi nhiều bồi trả một chút linh hạch, bán một chút thảm, việc này nói không chừng cứ như vậy đi qua. Dù sao hắn cũng là sự tình ra có nguyên nhân, nếu như không phải Trần Ngọc Nghi tuyệt tình như vậy, hắn cũng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Muốn đến nơi này, Diệp Thành trong lòng có định tâm hoàn. Hắn đối với Lục Minh nói ra, "Lục sư huynh, ta nguyện thúc thủ chịu trói, tiếp nhận trưởng lão viện xử phạt." Nói Diệp Thành thì thi pháp thu chính mình pháp khí hộ linh bảo châu. Lục Minh thấy đối phương ngoài thân hộ thuẫn biến mất, hắn linh một kiếm bỗng nhiên kiếm quang một lóe, giống như một nói tia chớp màu xanh lục. Trong khoảnh khắc thì xuyên thủng Diệp Thành tâm mạch. Diệp Thành cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình lỗ máu, khó có thể tin mà hỏi, "Vì cái gì? Chúng ta là đồng môn, ngươi làm sao dám giết ta?" "Ừm, ngươi muốn gian dâm Trần sư muội, lại ý đồ giết cả nhà của ta diệt khẩu. Ta làm sao lại không thể giết ngươi?" Lục Minh mặt mũi tràn đầy lãnh khốc nói. Diệp Thành cái này bước mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là mở miệng một tiếng phế vật. Lục Minh đã sớm đem hắn ghi vào sách nhỏ lên. Hôm nay hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy, rơi xuống trong tay hắn, tự nhiên muốn trừng trị hắn. Cho nên vô luận bất cứ lúc nào, tuyệt đối không nên miệng tiện. Diệp Thành nghe được Lục Minh cái này đường hoàng lý do, khoe miệng giật một cái, há mồm muốn nói cái gì, một cỗ máu tươi phun ra, hai mắt một phen, bình một tiếng, trực tiếp té lăn trên đất. Gặp Diệp Thành đến cùng, Lục Minh lại siêu khống trên phi kiếm đi bổ mấy cái đao, xác định hắn đã chết hẳn, lúc này mới đi lên hái được hắn túi trữ vật. Cầm chiến lợi phẩm, Lục Minh vội vàng đi vào trong nhà, tiến đến xem xét Trần Ngọc Nghi trạng thái. Nàng lúc này hai mắt mê ly, sắc mặt từng hồng, không ngừng phát ra tiếng thở dốc. Quần áo trên người cũng tại vừa mới Diệp Thành lôi kéo dưới, có bao nhiêu chỗ tổn hại, lộ ra bên trong đường đỏ da thịt. Lục Minh đem Trần Ngọc Nghi ôm vào trong ngực, ngăn cách y phục cũng có thể cảm giác được trên người nàng hỏa nhiệt. "Trần sư muội, ngươi cảm giác thế nào? Trên người ngươi làm sao như thế nóng? Diệp Thành cho ngươi hạ độc gì?" Lục Minh đối Trần Ngọc Nghi thi triển một đạo thanh tâm quyết. Tại pháp thuật tác dụng dưới, Trần Ngọc Nghi khôi phục mấy phần thần trí, hư nhược nói ra, "Lục sư huynh, Diệp Thành cậu tặc kia cho ta hạ dục nữ tán, nhanh cứu ta." "T." Lục Minh hít sâu một hơi, dục nữ tán đại danh, hắn cũng là nghe nói qua. Đây là nhằm vào nữ tu sĩ đỉnh cấp bị dược, truyền thuyết cho dù là trúc cơ nữ tu chúng dục nữ tán, cũng sẽ liệt nữ biến dục nữ. "Trần sư muội, độc này, sư minh ta sẽ không giải a." Đây thật là nói năng đệ, Lục Minh cũng thúc thủ vô sách. Lục Minh ôm lấy Trần Ngọc Nghi, một mặt lo lắng, nhưng lại nhếch lên khóe miệng, đã bán rẻ hắn. Bị nam nhân ôm vào trong ngực, tại tăng thêm dược lực trùng kích, song trọng giáp công phía dưới, Trần Ngọc Nghi rốt cục đã mất đi lý trí. Nàng ôm Lục Minh, thẳng tiếp hôn lên. "Nô." "Ừm." Lục Minh đem đầu ngửa ra sau, kéo tới khoảng cách, hoảng sợ nói, "Trần sư muội, ngươi đây là làm gì?" Trả lời hắn là lửa nóng đôi môi. "Hắn trốn." "Nàng truy." Hắn mọc cánh khó thoát. Tại nhỏ hẹp trong phòng, Lục Minh rốt cục lui không thể lui, không đường có thể trốn. Trần Ngọc Nghi giống như bạch tuộc đồng dạng của tới. "Ngươi đây là cưỡng gian, ta là bị ép buộc." Lục Minh phát ra sau cùng một tiếng hò hét. Theo đêm tối đến ban ngày, từ trên giường tới đất tấm, không biết đọ sức bao nhiêu lần. Cuối cùng, tại Lục Minh hết đạn cả lương, nhấc tay đầu hàng trước đó, dục nữ tán dược lực rốt cục bị tiêu hao hết. Chương 19, thú triều đột kích hôm sau trời vừa sáng. đã tán hết dục nữ tán dược lực Trần Ngọc Nghi triệt để khôi phục thanh tỉnh, trên mặt lại khôi phục trước đó thanh lãnh. "Trần sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Tối hôm qua Diệp Thành cho ngươi hạ mị dược, ta vốn là muốn cứu ngươi, nhưng là ngươi bỗng nhiên nhào lên, ta là bị ép buộc." Lục Minh từ trên giường ngồi xuống, tranh thủ thời gian giải thích chân ăn nói. Hắn cũng không muốn để Trần Ngọc Nghi cảm thấy mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. "Lục sư minh, ngươi đừng nói nữa, ta minh bạch ngươi ý tứ. Yên tâm đi, ta không trách ngươi, đêm qua phát sinh sự tình, chúng ta coi như làm là một giấc mộng. Hiện tại mộng đã tỉnh, coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra." Trần Ngọc Nghi thủy chung sụ mặt, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. "A, cái này, nhưng là Trần sư muội, tối hôm qua nhiều lần như vậy, ta tất cả đều bán, ta sợ có thể hay không?" "Đừng nói nữa." Trần Ngọc Nghi đánh gãy Lục Minh, hốc mắt từng đỏ, tức giận nói ra, "Ta sẽ vận công đưa ngươi lưu tại trong cơ thể ta đồ vật toàn bộ đều ép ra ngoài." "A, còn có thể dạng này?" Lục Minh không nghĩ tới Trần Ngọc Nghi sẽ hung hãn như vậy, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. "Hiện tại, mời ngươi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo." Trần Ngọc Nghi theo chữ vật eo trong túi xuất ra một kiện mới bay ngắn, đối với Lục Minh lạnh lùng nói ra. Đã đối phương nói như vậy, Lục Minh cũng không tiện mặt dạy mày dạn lưu lại, chỉ có thể mặc lấy tối hôm qua chính mình rách dưới áo bảo, như một làn khói chạy ra trong phòng. Trần Ngọc Nghi nhìn qua Lục Minh viễn đi bóng lưng, rốt cục không kèm được, hai hàng thanh lệ theo trên gương mặt trượt xuống. Nàng tuy nhiên một mực say mê tại tu hành, cũng từng tưởng tượng qua tương lai mình đạo lữ, tất nhiên là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, anh tuấn tiêu sái, tu vi cao cường, có thể cho mình dựa vào. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lấy đi của mình thân thể, thế mà là so với chính mình tu vi còn thấp, tuổi tác so ra ra mình còn lớn hơn lão đầu. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, chỉ là không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng đối Lục Minh một điểm hận ý cũng không có. Mặc tốt quần áo về sau, Trần Ngọc Nghi đi tới cửa, gặp được Diệp Thành thi thể. Đối với cái này tội cho đầu sỏ, Trần Ngọc Nghi có thể nói cực hận. Nàng hôm nay tao ngộ hết thảy đều là Diệp Thành đưa tới. Nàng trực tiếp thi pháp, dùng pháp lực huyễn hóa ra một đầu cây roi, đối với Diệp Thành thi thể trực tiếp quất roi một lần, lúc này mới một chút tiêu trừ trong lòng hận ý. Đó lấy, nàng lại đi trầm phủ trong phòng, đem sự tình trước nên hậu quả bàn giao một lần. Dù sao tại Tiểu Nguyên Sơn chết một tên ngoại môn đệ tử, Trần Ngọc Nghi muốn đem chuyện này khắc phục hậu quả công tác làm tốt, miễn cho dính líu Lục Minh một nhà. Đến đón lấy mấy ngày, Trần Ngọc Nghi hoàn toàn đóng cửa không ra, đợi Trầm Phủ thương thế khôi phục một điểm về sau, liền mang theo hắn rời đi Tiểu Nguyên Sơn, trở về Huyền Thiên Tông. Từ đầu đến cuối, Trần Ngọc Nghi cùng Lục Minh không tiếp tục gặp mặt. Lục Minh ban đầu vốn còn muốn đưa tiễn hai người, nhưng là tại bọn họ trước khi rời đi, hắn thì nhận được Bạch Trạch Thành thành chủ Trinh Triệu lệnh. Thú triều đột kích, yêu cầu Bạch Trạch Thành phụ cận tất cả luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, tất cả đều vào thành phòng ngự, chống cự thú triều. Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi Tiểu Nguyên Sơn, tiến về Bạch Trạch Thành. Lúc này Bạch Trạch Thành đã hội tụ phụ cận hơn ngàn tên tu sĩ, có một ít là giống Lục Minh dạng này, thụ Trinh Triệu lệnh, đến đây thủ thành. Còn có cũng là Tam Đại Kim Đan Tông môn điều động tới hiệp trợ thủ thành đệ tử. Thậm chí vì ngăn cản được thú triều, Tam Tông còn điều động 6 vị trúc cơ tu sĩ tới. Tính cả Bạch Trạch Thành thành chủ phụ 2 vị trúc cơ, hết thảy có 8 vị trúc cơ tu sĩ tọa chấn. Đương nhiên, trong thành càng nhiều lại là thừa dịp thú triều, theo các nơi chạy đến, muốn thừa cơ đến đây săn giết yêu thú tu sĩ. Trong lúc nhất thời, vốn cũng không lớn Bạch Trạch Thành phi thường náo nhiệt, chen chúc không chịu nổi. Trên tường thành đã yên lặng trên 100 năm, hộ thành đại trận lần nữa bị mở ra. Nguyên bản đen như mực thành tường bị một tầng màu xanh quang mang bao khỏa. Thân ở trên đầu thành, Lục Minh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thể nội pháp lực vận chuyển đều nhanh thêm mấy phần. Đại trận mở ra, xem ra thú triều sắp đến. Đợi lát nữa đều phải cẩn thận nhiều hơn, đợi chút nữa tuyệt đối không nên rời đi thành tường phạm vi bên trong. Lâm Thanh Cương đứng tại thành chặt về sau, hướng nơi xa nhìn ra xa, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhắc nhở chúng nhân nói: "Phong ngự thú triều không thể coi thường." Lục Minh một cây chẳng chống bước nhà, cho nên lựa chọn cùng tứ đại gia tộc tu sĩ cùng một chỗ. Gặp nguy hiểm, mọi người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với Lâm Thanh Cương nhắc nhở, Lục Minh có chút không hiểu. Liên hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, đợi chút nữa lại chiến, dưới thành yêu thú tất nhiên tử thương vô số. Chúng ta cũng không dưới thành tường đi nhặt lấy yêu thi sao?" Lục Minh biết rất nhiều tu sĩ đánh chính là cái này chủ ý, cho nên nghe được Lâm Thanh Cương để bọn hắn không muốn xa cách thành tường, mười phần không hiểu. "Hừ, kiến thức nông cạn." Lâm Bá Bá cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi ý nghĩ thế này tham lam thế hệ, miễn cho đợi lại bởi vì lòng tham, mất mạng. Một vị mặc ngân bảo, mang theo ngọc quan trẻ tuổi công tử, lên tiếng chế nhạo nói. Lục Minh không biết người này, không biết hắn chỗ nào uống lột thuốc, em đẹp dỗi chính mình. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình em vợ. Lâm An Thông đội vàng tới gần, thấp giọng gì thay nói, người này là thượng quan gia nhị công tử, thượng quan kính, trước đó mười phần ái mộ tỷ ta, chỉ là ta tỷ không có linh căn, không làm được hắn chính thê, hắn cũng chỉ có thể đi cưới Triệu gia tiểu thư, tỷ phu, ngươi cũng biết, Triệu gia tiểu thư lớn lên. Cho nên hắn một mực chưa hết hy vọng, muốn nạp tỷ ta làm thiếp. Nhà ta một mực không đồng ý. Nghe được em vợ giải thích, Lục Minh giờ mới hiểu được, nguyên lai là tình địch ta. Đáng tiếc ngươi ái mộ nữ thần, đã sớm cho lão tử sinh 5 cái em bé. Muốn đến nơi này, Lục Minh không nhìn thẳng thượng quan kính, bại tướng dưới tay mà thôi, hắn mới không thèm để ý. Thượng quan kính gặp Lục Minh thế mà không để ý tới mình, thẹn quá hóa giận, còn muốn đang nói cái gì. Lúc này, ngoài thành bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang, ngắt lời hắn. Bạch Trạch Thành cách đó không xa núi cửa hải trước, trong nháy mắt thì tuôn ra mấy trăm đầu hình thể to lớn yêu thú. Là Bạch Chi Mang Yêu. Trời ạ, làm sao sẽ nhiều như thế? Trên tường thành có người hoảng sợ nói. Lục Minh cũng hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đường núi, mấy trăm đầu hình thể vượt qua hai trượng, bốn vó bước lên bạch quang bạch chi mang yêu, giống như điên cuồng đồng dạng, hướng về bạch trạch thành mà tới. Ầm ầm, ầm ầm. Trên tường thành, từng đạo màu đỏ thắm lôi quang thoáng qua, nhẹ nhõm quét ngang đàn trâu. Liệt diễm cùng lôi điện những nơi đi qua. Bạch chi mang yêu kêu thảm hóa thành vô số cỗ thi thể nám đen. Bất quá mấy hơi ở giữa, mấy trăm đầu bạch chi mang yêu thì bị tàn sát hầu như không còn. Bình hòa thần lôi. Lục Minh nhìn qua trên đầu thành vạn lôi cùng phát, tâm thần rung động. Chương 20, nguyên ảnh báo bình hỏa thần lôi chính là ngũ hành lôi pháp bên trong một loại, uy lực to lớn, cho dù là nhị giai yêu thú cũng không dám lại kháng. Bạch chi mang lưu bị toàn bộ giải quyết về sau, núi cao xa xa bên trong đột nhiên lại chuyển đến dã thú giống lên một tiếng. Ngay sau đó, trên mặt đất bắt đầu không ngừng chuyển đến chấn động, vô số hình thể to lớn yêu thú theo núi rừng bên trong xuất hiện, mắt đỏ không để ý chết sống hướng về bạch trạch thành bỏ tới. Không ngừng trên mặt đất thú chạy, còn có rảnh rỗi bên trong cũng có vô số phi cầm loại yêu thú phô thiên cái địa bay tới. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, tối thiểu có hơn bạn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bạch trạch thành đầu, bình hỏa thần lôi bật hết hỏa lực, không ngừng hướng về đàn thú oanh kích. Đáng tiếc đả kích như vậy cường độ, giống như hạt cát trong sa mạc. Yêu thú bị oanh sau khi chết, lập tức có đằng sau yêu thú điền vào chỗ trống. Vô số yêu thú tranh nhau chạy lớn, đi vào bạch trạch thành phía dưới. Cao mấy chục trượng thành tường chặn yêu thú con đường đi tới. Nhưng là những thứ này yêu thú cũng không có ý dừng lại, ngược lại tranh nhau chen lấn hướng trên tường thành leo lên. Thậm chí có chút am hiểu chui xuống đất yêu thú, bắt đầu dọc theo thành tường căn đào hang. Lúc này, trên tường thành bình hỏa thần lôi cũng dần dần bắt đầu tỉnh ngòi. Cái này mỗi một phát bình hỏa thần lôi liền muốn tiêu hao mấy viên linh thạch. Như thế một hồi, đã hao phí hơn vạn linh thạch, dù là tam đại tông tài đại khí thô, cũng chịu không được như thế tiêu hao. Không có thần lôi trì hoãn, càng ngày càng nhiều yêu thú vọt tới dưới tường thành, trong đó không thiếu một số hình thể to lớn nhị giai yêu thú. Nhanh, công kích, hợp pháp thuật oanh. Trên đầu thành, thành chủ phụ đốc chiến đội lôi kéo cuống họng hô to. Để đầu tường tu sĩ không ngừng thi triển các loại pháp thuật pháp khí, công kích dưới tường yêu thú. Lục Minh thao túng chính mình linh một kiếm, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, tại dưới đầu thành không ngừng xuyên thẳng qua. Từng đầu sơ giai yêu thú bị phi kiếm xuyên thủng chết. Cái này giết cũng quá sung sướng, cái này nếu như là trò chơi, ta cần phải đã sớm thăng lên mấy cấp. Lục Minh nhìn lấy dưới đầu thành bị chính mình chu sát yêu thú, như thế một chút thời gian, đã có mười mấy đầu. Cẩn thận không trung. Lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng cảnh cáo nói. Nguyên bản một mực ở trên không trung xoay quanh yêu cầm, cũng bắt đầu điên cuồng hướng về đầu tường lao xuống. Ông. Đột nhiên, bạch trạch thành bên trong toát ra một cô lang quang. Một cái trong suốt màu lam hộ cháo xuất hiện tại giữa không trung, đem trọn tòa thành thị đều bao vây lại. Đáp xuống yêu cầm né tránh không kịp, ao ao đụng vào màu lam hộ cháo phía trên, tuôn ra từng đóa huyết hoa. Đại chiến một mực kéo dài mấy canh giờ. Theo trời sáng đánh tới trời tối, thú triều lúc này mới thối lui, chỉ ở dưới tường thành lưu lại mấy ngàn cô yêu thú thi thể. Nhìn qua đàn thú triệt để lui vào tiên tuyệt sơn mạch, cũng không biết người nào hô lớn một tiếng, phát tài rồi. Vô số tu sĩ theo đầu tường nhảy xuống, hướng về dưới tường thành thi thể đầy đất chạy như bay. Lục Minh nhìn lấy tại dưới đầu thành dùng chứa vật túi thu thập yêu thú thi thể tu sĩ, cũng nóng lòng muốn thử, lại bị Lâm Thanh Cương kéo lại, thấp giọng nhắc nhở, đừng đi xuống, gặp nguy hiểm. Lục Minh lúc này mới phát hiện tứ đại gia tộc tu sĩ tất cả đều đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào dưới tường thành, cũng không lúc đích. Hắn cũng lúc này mới nhớ tới khai chiến trước Lâm Thanh Cương căn dặn, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Một trận đại chiến xuống tới, nhìn lấy đầy đất yêu thi, hắn thế mà quên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nhảy phía dưới thành tường, tiến đến thu thập yêu thi. Có chút tu vi cao, thậm chí nhất giai yêu thi còn trướng mắt, chuyên môn tìm kiếm nhị giai yêu thú, tại chỗ thì đào lên cái bụng, tìm kiếm yêu đan. Thậm chí có mấy vị vì tranh đoạt yêu thú thi thể, tại chỗ đấu lên phát đến, trang diện một mảnh hỗn loạn. Lúc này, trên bầu trời một đám mây đen thổi qua, chặn không trung trăng tròn. Trên chiến trường đống nhiên biến đến đen kịt một màu. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Tiếp lấy dưới tường thành liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Vô số kiểm sát tu sĩ một mặt hoảng sợ, bắt đầu như ong vỡ tổ hướng về bên tường thành chạy tới. Chạy chạy, liền bị một đạo hắc ảnh phốc, trực tiếp bị mất mạng. Có chút thông minh chút tu sĩ cũng trực tiếp tế ra phòng ngự pháp khí, lại khống chế phi kiếm, muốn phải nhanh chóng bay trở về trong thành. Không ngờ cái này phản mà trở thành ưu trước mục tiêu công kích. Không trung màu đỏ thâm lóe qua, phòng ngự pháp khí thì bị xuyên thủng. Tu sĩ ở ngực cũng lưu lại một lớn chừng quả đấm huyết động. Theo tập kích càng ngày càng nhiều, hung phạm cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, một cái mọc ra ba con mắt, toàn thân bị màu đen bạc da lông bao khỏa con báo, hiện lộ ra bóng người. Trên lưng của hắn còn lượn vòng lấy một đầu tam giác đầu, cánh tay trẻ con to hồng lần độc xà. Nguyên ảnh báo cùng xích lân ngũ độc, còn không chỉ một đầu. Lục Minh nhìn lấy hiện lộ ra thân hình yêu thú, nhịn không được một trận hoảng sợ. Cái này chính là hai loại nhị giai yêu thú, nguyên ảnh báo da lông có thể trong đêm tối ẩn thân, chỉ có tại ánh trăng chiếu xuống mới có thể hiện hình. Xích lân ngũ độc chính là một loại kịch độc vô cùng độc xà, mà lại phi độn tốc độ cực nhanh, am hiểu nhất cũng là đánh lén. Có hai loại yêu thú tại, đi xuống là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, không một chút thời gian, lao xuống đầu tường mấy trăm tu sĩ, trốn về đến chỉ có chút ít hơn 10 người. Cái này hay là bởi vì hai chủng yêu thú số lượng có hạn, giết không nổi nguyên nhân. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đã sớm biết là cái kết quả này. Lục Minh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đúng vậy, chúng ta tứ đại gia tộc tại Bạch Trạch Thành nối tiếp nhau mấy trăm năm,
trong tộc đã sớm kinh lịch mấy lần thú triều, đây đều là tiền bối lưu truyền xuống máu và nước mắt giáo huấn. Lâm Thanh Cương nhìn một cái xa xa Thiên Tuyệt sơn mạch, thấp giọng với Lục Minh dị thai nói, đợi chút nữa hạ thành tường. Ngươi tìm đến ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Lục Minh gặp nhạc phụ đại nhân một mặt nghiêm túc, không khỏi nhẹ gật đầu. Rất nhanh, lại qua một canh giờ, tại xác định đàn thú sẽ không lại tiến công sau, thành chủ phủ thì ra lệnh, ngoại trừ lưu lại số ít thủ vệ cảnh giới, cái khác tất cả tu sĩ đều phải rời đi thành tường, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Lục Minh rời đi thành tường về sau, còn nhớ Lâm Thanh Cương dặn dò, lập tức đi ngay trong thành tìm hắn. Lục Minh, ngươi tới rồi. Nhạc phụ đại nhân, ngươi vừa mới để cho ta tới, thế nhưng là có chuyện trọng yếu gì? Lục Minh hỏi. Ta tìm ngươi qua đây, là muốn nói với ngươi, chúng ta tứ đại gia tộc quyết định để dòng chính tộc nhân tiến về Vân Trạch Hồ lánh nạn. Ta muốn cho ngươi lục phủ người cũng cùng theo một lúc đi. Lâm Thanh Cương giải thích nói. Đi Vân Trạch Hồ lánh nạn. Nhạc phụ đại nhân, ngươi là nói Bạch Trạch thành thủ không được? Lục Minh kinh ngạc hỏi. Thủ không tuân thủ ở, người nào nói rõ ràng đâu? Đây chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Dù sao chúng ta đều là mang nhà mang người, vạn nhất Bạch Trạch thành không có giữ vững, đàn thú xông ra Thiên Tuyệt sơn mạch, chúng ta tứ đại gia tộc cùng ngươi Tiểu Nguyên Sơn đứng mũi chịu sào. Đang muốn chạy thì không còn kịp rồi. Hiện tại chỉ là trước tiên đem nhà nhỏ rời đi, Bạch Trạch thành giữ vững tốt nhất, đến lúc đó lại ngồi thuyền trở về chính là. Thật thủ không được, chúng ta lẻ loi một mình, trốn lên cũng thuận tiện. Lâm Thanh Cương lần nữa giải thích nói. Lục Minh nghe hắn, cũng cảm thấy mười phần có đạo lý, gật đầu đồng ý việc này. Chương 21, Tam gia yêu thú Lan Quốc hết thể 23 quận, Vân Trạch Hồ ở vào Lan Quốc Tây Bắc bộ biên cảnh địa khu Thanh Sơn quận. Hồ này tây lâm núi xanh sơn mạch, hướng bắc vượt ngang mấy ngàn dặm, to lớn vô cùng. Lại hướng bắc, tới tương liên thì là Hôi Vũ Hải. Nơi đây lâu dài tháng dài bao phủ mê vụ, thậm chí có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ thần thức. Phạm vi lại cực kỳ rộng lớn. Nghe nói liền kết đan tu sĩ tiến vào, cũng sẽ bị lạc trong đó. Trong truyền thuyết, chỉ phải xuyên qua Hôi Vũ Hải, tiến về càng bắc phương, liền sẽ đến một cái càng thêm giàu có tu tiên giới. Tại Vân Trạch Hồ bên trong, có đông đảo hòn đảo chi chít khắp nơi. Trong đó không thiếu có linh mạch hòn đảo, bị tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc chiếm cứ. Chỉ là Vân Trạch Hồ dù sao tài nguyên tu luyện có hạn, cũng không có đản sinh ra kim đan tu sĩ, cho nên thống trị Vân Trạch Hồ trúc cơ gia tộc, y nguyên hướng Lan Quốc Tam Đại Kim Đan tông môn thần phục. Vân Trạch Hồ cùng Bạch Trạch thành chỗ phía dưới còn lại quận, hai địa phương cách xa nhau có hơn 5000 dặm. Tuy nhiên lộ trình xa xôi, nhưng là giao thông lại hết sức thuận tiện. Chỉ cần tại Cửu Lê trên sông đi thuyền xuôi dòng chảy xuống, mười mấy ngày thì có thể đến tới Vân Trạch Hồ. Bởi vậy tứ đại gia tộc một mực cùng Vân Trạch Hồ bên trong đông đảo thế lực đều có buôn bán, đối con thủy lộ này hết sức quen thuộc. Lục Minh lập tức viết một lá thư, giao cho Lâm Gia Trung Bộ, để hắn tiến về Tiểu Nguyên Sơn giao cho Lâm Duyệt Dung. Căn dặn nàng lập tức thu dọn đồ đạc, mang lên hải tử cùng mấy cái phòng tiểu thiếp, tiến về Lâm Gia cầu tàu ngồi thuyền rời đi. Đến đón lấy nửa tháng, đều là nhảm chán công thành chiến. Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong cao gia yêu thú, không ngừng khu xử sơ gia yêu thú đến đây dưới thành chịu chết. Khác biệt duy nhất cũng là Bạch Trạch thành bên trong, theo bốn phương tám hướng chạy tới Lan Quốc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nhiều đến đầu tường đều nhanh đứng không được. Cuối cùng Bạch Trạch thành chủ chỉ có thể an bài tu sĩ luân phiên ngăn địch. A, một tiếng kêu thê thảm theo dưới thành truyền đến. Lại một vị sờ soạng đi xuống kiểm sát tu sĩ bị yêu thú cho xử lý. Theo giới thành yêu thú thi thể càng chồng chất càng nhiều. Vô số tự giác kẻ tài cao gan cũng lớn tu sĩ, không để ý nguy hiểm tính mạng, thừa dịp màn đêm buông xuống, vụ trộm lật phía dưới thành tường đi nhặt lấy thi thể. Mặc dù lớn xác suất đã đi là không thể trở về, nhưng là vẫn có người nối liền không dứt nhảy đi xuống. Đương nhiên, thành công cũng có. Hôm qua thì có một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, theo giới thành cướp về một đầu bị bình hỏa thần lôi giết chết nhị giai yêu thú thi thể. Mở ra một viên yêu đan, trong nháy mắt giá trị con người tăng gấp bội. Thú triều đối ở tại Bạch Trạch thành phụ cận tu sĩ tới nói có thể là chẳng tai nạn, nhưng là đối tuyệt đại đa số các nơi chạy tới tu sĩ tới nói, đây là một trận cuồng hoan thịnh yến. Hôm nay đến phiên tứ đại gia tộc tu sĩ trực đêm. Lục Minh đứng tại trên tường thành, nhìn qua nơi xa đen nhánh Thiên Tuyệt sơn mạch, tính toán trận này thú triều cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Thị phu, đừng xem yêu thú buổi tối căn bản sẽ không tiến công, đến ta cái này ngồi một hồi đi, cản chắn gió. Em vợ Lâm An Thông núp ở tường chặt bên trong, hướng về Lục Minh hô. Lục Minh không để ý đến hắn, ý gì anh nguyên đứng tại đầu tường, bởi vì hắn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Trước đó mấy lần trực đêm thời điểm, đối diện Thiên Tuyệt sơn mạch bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có tiếng thú gào truyền đến, nhưng là hôm nay lại một tiếng cũng không có nghe được. Quá an tĩnh, có chút khác thường. An Thông, chớ ngủ, nhanh lên, sự tình có chút không bình thường. Lục Minh một chân liền đem Lâm An Thông đã tỉnh. Làm gì nha? Thị phu, an tĩnh không phải rất bình thường a? Hơn nửa đêm, liền xem như yêu thú cũng có ngủ gật thời điểm. Lâm An Thông bất mãn nói, đừng nói nhảm, nhanh đi, tìm cha ngươi. Nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Lục Minh vừa dứt lời, cả tòa thành tường bắt đầu không ngừng đung đưa. Oanh long long long, oanh long long long. Trong nháy mắt thành thế to lớn, Lục Minh sắc mặt đại biến. Lúc này thời điểm cũng không lo được người khác, vội vàng tế ra phi kiếm, muốn hướng trong thành bỏ chạy, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phanh một tiếng vang thật lớn, cao mấy chục trượng thành tường theo dưới đáy đột nhiên nổ tung. To lớn sóng xung kích trực tiếp đem Lục Minh viễn xa quăng bay ra đi, rơi xuống ngoài thành. Thảo, đây là cái gì tình huống? Lục Minh nhanh tế ra hộ linh bảo châu, bảo vệ chính mình. Lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra Diệp Thành Thủy Vân kiếm,
thì muốn lần nữa ngự kiếm chạy trốn. Nhưng là sau lưng chợt truyền đến to lớn tiếng ông ông. Vô số đầu mọc một sừng, mọc ra màu đỏ cánh lông vũ yêu thú, lấy tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa hướng về Bạch Trạch Thành bay tới. Vũ xí xà. Nhìn thấy này một đám yêu xà, Lục Minh nơi nào còn dám ngự kiếm bay trên không trung, trực tiếp thu hồi phi kiếm, nằm rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Còn tốt những thứ này vũ xí xà vội vàng xông vào Bạch Trạch Thành bên trong, cũng không có quản trên đất Lục Minh. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn lấy mấy trăm đầu vũ xí xà một mạch theo chỗ lỗ hổng hướng vào trong thành. Ý Liễu Nguyên có chút khó có thể tin. Trong hơn 10 ngày Bạch Trạch Thành, thế mà cứ như vậy phá. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm, đảm mệnh quan trọng. Lúc này, đại địa lại bắt đầu chấn động mãnh liệt. Vô số yêu thú theo Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong tuôn ra, hướng về Bạch Trạch Thành đánh tới. Lục Minh hiện tại cần phải làm là nhanh trở về trong thành, sau đó xuyên qua nội thành, theo cửa đông chạy đi. Nếu như tiếp tục lưu lại ngoài thành, đoán chừng liền bị điên cuồng yêu thú chân đạp thành thịt nát. Lục Minh khống chế thủy vân kiếm, liều mạng hướng Bạch Trạch Thành bên trong bay đi. Còn tốt thanh này đoạt từ Diệp Thành thủy vân kiếm chính là nhất giai trung phẩm phi kiếm, phẩm chất không tệ, phi độn tốc độ có phần nhanh. Tại thú triều đuổi theo trước đó, Lục Minh thuận lợi bay tiến vào trong thành. Lúc này trong thành một mảnh hỗn loạn, mấy ngàn tên tu sĩ loạn cả một đoàn. Chỉ có Tam đại tông tu sĩ kết thành kiếm trận, như toàn phủ kín lối ra. Mà tại Bạch Trạch Thành trung ương, một đầu thân dài vượt qua 100 trượng, toàn thân mọc đầy thanh lân địa long, chính nhận được Bạch Trạch Thành 8 tên trúc cơ tu sĩ vây công. Chỉ là cái này 7 tên trúc cơ tu sĩ, đối mặt tam gia yêu thú, cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại đối phương, lại không thể tạo thành chí mạng thương hại. Lục Minh nhìn qua địa long hình thể khổng lồ, cũng rốt cuộc minh bạch vừa thành tường nổ tung sinh ra nguyên nhân, lại có tam gia yêu thú xuất thủ, xem ra Bạch Trạch Thành đã định trước thủ không được. Lục Minh viễn xa lách qua địa long, hướng về trong thành bay đi. Đáng tiếc bay một nửa, Lục Minh thì ngừng lại. Hắn gặp trở về chạy Lâm Thanh Cương bọn người. Nhạc phụ đại nhân, làm sao không theo cửa đông ra khỏi thành, ngược lại chạy về đến? Lục Minh ngăn cản Lâm Thanh Cương hỏi. Trận pháp còn tại, cửa đông căn bản ra không được. Lâm Thanh Cương một mặt hề phải nói. Nguyên lai địa long tuy nhiên phá hủy một mặt thành tường, nhưng là Bạch Trạch Thành trận pháp chỉ là bị hao tổn, cũng không hề hoàn toàn phá hư. Cả tòa thành thị vẫn là bị trận pháp bảo hộ, căn bản ra không được. Vậy làm sao bây giờ? Lục Minh hỏi. Vừa mới mọi người thương nghị một chút, chúng ta quyết định đi phá hư thành chủ phủ bên trong trận pháp đầu mối then chốt. Lục Minh, ngươi cũng cùng một chỗ đi, thêm một người, nhiều một phần trợ lực. Lâm Thanh Cương hồi đáp. Lục Minh lúc này mới phát hiện, Lâm Thanh Cương sau lưng ngoại trừ tứ đại gia tộc tu sĩ, còn có mười mấy tên tu vi không thấp tán tu, hiển nhiên luyện khí cửu tầng, thực lực cường đại. Lâm Thanh Cương đã thành đám người này người đáng tin cậy, gặp bọn họ người đông thế mạnh, Lâm Thanh Cương lại mời chính mình, Lục Minh cũng chỉ có thể không tình nguyện gia nhập vào. Chương 22, đoạt huyền đỉnh các mọi người ý kiến thống nhất về sau, lần nữa hướng thành chủ phủ bay đi. Ven đường còn không ngừng có tu sĩ thêm vào, một đường lên tu sĩ càng tụ càng nhiều, nhân số rất nhanh liền vượt qua 200. Nhiều như vậy tu sĩ ôm nhau, rất nhanh đưa tới một đoàn vũ sĩ xà chú ý, hướng về mọi người thật nhanh giết tới. Vũ sĩ xà chẳng những tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa còn có thể phun ra độc diễm. Mặc dù chỉ là nhất gia yêu thú, lại có chút khó chơi. Lâm Thanh Cương vì không chỉ hoãn thời gian, trực tiếp chỉ huy một đám người đi ngăn trở vũ sĩ xà, hắn thì mang theo những người còn lại tiếp tục tiến về thành chủ phủ. Lục Minh chủ động lưu lại, đối lên một đầu vũ sĩ xà. Vũ sĩ xà gặp có người ngăn lại chính mình, há mồm phun ra một đạo màu xanh độc diễm. Độc diễm còn không có cẩn thận, liền bị hộ thân linh châu hộ thuẫn chỗ cản, không có chút nào bị thương. Lục Minh thì thừa cơ khống chế phi kiếm, hướng về vũ sĩ xà bảy tốc đâm tới. Xà yêu đội vàng bố cánh tranh né, phi kiếm lại trên không trung vẽ một vòng tròn, hướng thẳng đến cánh của nó chém tới. Răng rác một tiếng, thủy vân kiếm trực tiếp đem vũ sĩ xà một cái cánh bổ xuống. Mất đi cánh, xà yêu cũng không còn cách nào khống chế phi hành, từ trên không trung rơi xuống. Xà yêu còn chưa rơi xuống đất, trên mặt đất thì bắt đầu xuyên mấy cái dây leo, đem thân rắn khổng lồ kéo chặt lấy. Phốc vậy, một tiếng, bị hạn chế thân hình xí vũ xà, bị Lục Minh chém xuống một kiếm đầu, nhẹ nhõm giải quyết xong đối thủ. Không kịp nhặt lấy yêu thi, Lục Minh lần nữa ngự kiếm phi lên, thì muốn chạy trốn. Lúc này, bên người của hắn vang lên tiếng cầu cứu. Lục Minh, nhanh giúp ta một chút, cứu ta. Lục Minh nghiêng đầu xem xét, phát hiện lại là Thượng Quan Kính. Hắn lúc này bị một đầu xí vũ xà ép hiểm tượng hoàn sinh, một bộ tùy thời táng thân miệng rắn bộ dáng. Hắn nhìn thấy cách đó không xa Lục Minh, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Sau đó thì khống chế phi kiếm muốn chạy qua bên này, ý đồ kẻ gây tai họa. Lục Minh đương nhiên sẽ không để hắn đạt được, trực tiếp vung ra một tấm phụ chú. Phù quang một lóe, một ngọn gió tường xuất hiện tại giữa hai người. Thượng Quan Kính thấy mình đường đi bị chặn, sắc mặt đại biến. Đối với Lục Minh tức miệng mắng to, "Lục Minh, ngươi cái này chó cái." Còn không có mang xong, sau lưng vũ sĩ xà thì đuổi theo, Thượng Quan Kính bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đối địch. Lục Minh gặp Thượng Quan Kính bị vũ sĩ xà cuốn lên, lúc này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn không được thoải mái cười một tiếng, "Tiểu tử, để ngươi rồi ta." Cười xong, thì khống chế phi kiếm nhanh thoát ly chiến trường. Lục Minh không có tiến về thành chủ phủ, cũng không có tiến về cửa đông, ngược lại đi thẳng tới Bạch Trạch Thành giao dịch đường cái. Trên con đường này tọa lạc lấy rất nhiều cửa hàng, ngày bình thường, Bạch Trạch Thành bên trong tu sĩ mua sắm vật tư, buôn bán yêu thú tài liệu đều ở nơi này tiến hành, cùng loại với một tòa hơi co lại bản phương thị. Lục Minh đến nơi này thời điểm, đã sớm có không ít người tu sĩ thừa cơ ở chỗ này đục nước béo cò. Bất quá cùng đám tán tu mù quáng cướp bóc khác biệt, Lục Minh mục tiêu rất rõ ràng, hắn đi thẳng tới Huyền Đỉnh Các. Toàn này cửa hàng là Huyền Thiên Tông tại Bạch Trạch Thành chủ yếu sản nghiệp, chủ yếu kiếm sống là thu mua các loại chân quý yêu thú tài liệu, đồng thời bán một số Huyền Thiên Tông luyện chế đan dược và pháp khí. Đi vào Huyền Đỉnh Các cửa chính, bởi vì có trận pháp bảo hộ, nơi này cũng không có bị tán tu cướp bóc. Lục Minh móc ra theo Diệp Thành cái kia lấy được thông hành lệnh bài, hướng cửa màn sáng phía trên vừa chiếu, màn sáng lập tức liền xuất hiện một cái dung người thông qua lỗ hổng nhỏ. Còn thật có thể, Lục Minh cố nén kích động trong lòng, vội vàng lách mình tiến nhập Huyền Đỉnh Các. Đi vào Huyền Đỉnh Các đại sảnh, bên trong Huyền Thiên Tông đệ tử đã sớm đi trên tường thành chi viện, bên trong không có mờ ai. Lục Minh cũng không khách khí, đi thẳng tới đại sảnh kệ hàng phía trên, trông thấy cái gì thì lấy cái gì. Bích Nguyên Đan, nhị phẩm đan dược, thu. Kim Giao Kiếm, nhất giai thượng phẩm phi kiếm, thu. Ngũ Yến La, nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí, thu. Kim Đột Phủ, nhị giai phủ lục, thu. Trăm năm huyết long tham, thu. Phát tải, phát tải. Rực rỡ muôn màu pháp khí, đan dược, linh thảo. Nhận biết hoặc là không quen biết, toàn bộ đều bị Lục Minh cất vào chứa vật giới chỉ. Đem phòng trước vơ vét không còn gì. Lục Minh đi thẳng tới hậu viện, tìm được khố phòng. Khố phòng trên cửa chính còn có cấm chế thủ hộ. Bất quá loại này đơn giản cấm chế. Phòng ngăn trộm không phòng cường đạo. Lục Minh trực tiếp thủy vân kiếm ra khỏi vỏ, đem cửa lớn chặt thành hai nửa. Tiến vào Huyền Đỉnh Các khố phòng. Lục Minh phát hiện bên trong chất đầy các chủng yêu thú tài liệu. Rất nhiều thậm chí phía trên máu tươi còn chưa ngưng kết. Xem ra những tài liệu này đều là Huyền Đỉnh Các gần nhất tại thú triều bên trong giá cao thu mua, còn chưa kịp vận đến Huyền Thiên Tông. Lúc này có thể liền tiện nghi ta. Lục Minh không nói hai lời, bắt đầu trang bao, đem giá trị hơn vạn linh thạch yêu thú tài liệu quét ngang không còn sau. Lục Minh phát hiện, tại khố phòng chỗ sâu nhất trên kệ, còn để đó một cái hàn ngọc hộp. Chẳng lẽ, đây là? Lục Minh mang tâm tình kích động mở ra hàn ngọc hộp, phát hiện bên trong quả nhiên nằm một viên to bằng nắm đấm trẻ con, màu xanh biết yêu thú nội đan. Không nghĩ tới Huyền Đỉnh Các thế mà thu mua đến một viên nhị giai yêu thú nội đan. Lục Minh nuốt nuốt cái này đan, tâm tình trong nháy mắt bị vui sướng tràn ngập. Không có cách, yêu thú nội đan giá trị thực sự quá cao. Nếu như hắn hiện tại đưa trong tay viên nội đan này, cầm lấy đi Hoàng Lâm Sơn phường thị bán, nhẹ nhàng lỏng thì có thể bán ra 6-7 ngàn linh thạch. Thận trọng đem yêu đan cất kỹ, Lục Minh ngắm nhìn một phía, phát hiện cái này khố phòng ngoại trừ đầu gỗ giá đỡ, đã bị hắn triệt để vơ vét sạch sẽ. Ra khố phòng, Lục Minh lại tiếp tục tìm tòi 10 cái gian phòng, chỉ tìm được đếm trăm linh thạch cùng một số nhất giai phụ chú. Chút tiền lệ này, đối với vừa mới phát đại tài Lục Minh mà nói, đã hoàn toàn không để vào mắt. Đem chọn tòa Huyền Đỉnh Các vơ vét không còn gì. Lục Minh tính ra chính mình thu được gần 2 vạn linh thạch bảo vật. Quả nhiên, không có cái gì so cướp bóc tới càng nhanh. Lục Minh không khỏi cảm khái. Bất quá loại cơ hội này là ngàn năm một thở, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, có 7 vị trúc cơ trấn thủ. Tam giai trận pháp bảo vệ Bạch Trạch Thành, mới trong nửa tháng liền bị yêu thú công phá. Trong thành rất nhiều thương gia, căn bản không kịp chuyển di những thứ này tài hóa. Huống chi Bạch Trạch Thành nếu yêu thú chiếm lĩnh, những tổn thất này tự nhiên tất cả thuộc về đến yêu thú trên đầu, Huyền Thiên Tông coi như muốn tìm người phụ trách, cũng không tìm tới. Không phải vậy coi như mượn Lục Minh 1000 cái lá gan, cũng không dám cướp bóc Huyền Đỉnh Các, cái kia thuần túy là muốn chết. Bất quá duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy tài hóa, Lục Minh cuối cùng có thể có phấn khích thi hành trước đó ý nghĩ. Hồ Nương, Long Nữ, Mỹ Nhân Giao. Đến lúc đó mỗi cái linh tộc mỹ nữ đều muốn mua một vị. Hắc, chơi cũng là siêu tập em. Lục Minh sướng hưởng mỹ hảo tương lai. Bất quá, trong thành tiếng thú gào rất nhanh liền đem hắn kéo về thực tế. Những thứ này đều muốn sau này hay nói, hiện tại vẫn là muốn trước còn sống rời đi Bạch Trạch Thành mới được. Cũng không biết cha vợ bọn họ có hay không phá hư trận pháp đầu mối then chốt. Mặc kệ, đi trước cửa đông lại nói. Lục Minh đi Huyền Đỉnh Các, trực tiếp hướng cửa đông bay đi. Chương 23, phá thành Huyền Đỉnh Các khoảng cách cửa đông cũng liền hơn 10 dặm. Lục Minh ngự kiếm không bao lâu thì bay đến. Lúc này, cửa đông thành lâu bên cạnh, chật ních chạy trối chết tu sĩ. Càng có gan lớn tu sĩ không ngừng dùng pháp khí đánh cổng thành. Đáng tiếc cổng thành có tam giai trận pháp bảo hộ. Luyện khí kỳ công kích, căn bản lay không động được mảy may. Tại rời thành môn 2 dặm địa phương xa, Lục Minh ngự kiếm từ không trung rơi xuống. Cửa đông phụ cận cấm không pháp trận còn đang vận hành, không thể ngự kiếm phi hành. Sau khi hạ xuống, hắn vừa định hướng cổng thành phụ cận chạy, một tiếng to lớn tiếng thú gào truyền đến, ngay sau đó đại địa bỗng nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Thanh thế to lớn, Lục Minh vậy mà đứng không vững, một cái lảo đảo té lăn trên đất. Trung quanh kiến trúc cũng tại lay động kịch liệt dưới, không ngừng sụp đổ. Bạch Trạch Thành trung ương, quảng trường phụ cận thì càng thêm vô cùng thê thảm. Phương viên ngàn mét bên trong, tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa. Trên mặt đất càng là đã nứt ra một đạo 7-8 dặm dài, mấy trăm trượng rộng to lớn vết nứt, sâu không thấy đáy. Nguyên lai đây là Địa Long sử dụng thiên phú của mình pháp thuật, dẫn đến Bạch Trạch Thành xuống đất mạch xoay chuyển, chế tạo một tràng địa chấn. Tam gia yêu thú rời núi lấp biển, khủng bố như thế. Địa Long một chiêu này nghiêm trọng phá hủy Bạch Trạch Thành lòng đất linh mạch, làm đến kết nối linh mạch, dựa vào hắn cung cấp năng lượng tam giai trận pháp vận chuyển đại thụ ảnh hưởng, uy lực giảm nhiều. Không có trận pháp gia trì, chúng ta mấy cái căn bản không phải cái này Địa Long đối thủ, cái này Bạch Trạch Thành xem ra là thủ không được. Huyền Thiên Tông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ Vương Thông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Cái gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ Bạch Trạch Thành? Tam Tông Kim Đan lão tổ làm sao còn không xuất thủ?" Bạch Trạch Thành thành chủ, trúc cơ trung kỳ tu sĩ Vương Lâm Minh sắc mặt khó coi chất vấn. Hơn 100 năm trước, Tam Tông vì để phòng Tiên Tuyệt Sơn mạch thú triều, cộng đồng tu trúc Bạch Trạch Thành.
chỉ là đối với người nào đảm nhiệm thành chủ. Ba nhà đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, huyên náo 10 phần không thoải mái. Sau cùng ba nhà thỏa hiệp, tìm không phụ thuộc tại Tam Tông bất luận cái gì một nhà trúc cơ tán tu Vương Lâm Minh ngồi Bạch Trạch thành thành chủ, thành lập Bạch Trạch thành vương gia. Cái này hơn 100 năm đến, Vương Lâm Minh dựa vào Tiên Tuyệt Sơn mạch địa lý ưu thế, khổ tâm kinh doanh Bạch Trạch thành, có thể nói hao tốn vô số tâm huyết. Hiệu quả cũng rõ ràng. Bạch Trạch thành không chỉ có thành phụ cận lớn nhất trúc cơ thế lực, mà lại có vô số tán tu cùng tiểu gia tộc phụ thuộc. Mà lại ngay tại mười mấy năm trước, hắn bên trong một cái nhi tử cũng thuận lợi trúc cơ. Mắt nhìn gia tộc thì muốn truyền thừa có thứ tự, cơ nghiệp phát triển hưng vượng. Đông nhiên thú triều tới, thành phá, vất vả kinh doanh trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Lâm Minh đương nhiên không tiếp thụ được. Các ngươi Cựu Linh Tông nói thế nào? Bạch Trạch thành bị yêu thú công phá về sau, đứng núi chịu sào thì là các ngươi Cựu Linh Tông tề ra địa bàn. Vương Lâm Minh buông cùng không trả lời chính mình, lại đem đầu chuyển hướng Cựu Linh Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Lý Nguyên Phong trên thân. Ha ha, Cựu Linh Tông đến là muốn ra tay. Nhưng là Phong lão tổ hắn hơn một năm trước, lại rời đi tông môn, ra ngoài đi vân du rồi. Căn bản tìm không thấy người, hiện tại là có lòng xuất thủ cũng vô lực a. Lý Nguyên Phong cười khổ nói. Vương Lâm Minh nghe được Lý Nguyên Phong, sắc mặt âm trầm quay đầu. Đến mức Hoàng Sa Môn, hắn liền hỏi đều chẳng muốn hỏi. Bởi vì Hoàng Sa Môn Kim Đan lão tổ tu luyện là ngoại đạo Kim Đan. Tại Tam Tông Kim Đan lão tổ bên trong thực lực là hạng chót tồn tại, căn bản không dám rời đi có đại trận bảo vệ sân môn. Lang quốc Tam đại Kim Đan tông môn tuy nhiên kết minh, cộng đồng đối kháng Ngô quốc Hồng Diệp quốc, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là thù oán không ngừng. Tam Tông bên trong, Cựu Linh Tông thực lực mạnh nhất, địa bàn cũng lớn nhất. Bọn họ Kim Đan lão tổ Phong Minh Tu, có kết đan trung kỳ tu vi, chỉ là tuổi tác thực sự quá lớn, Phong Minh Tu đã hơn 500 tuổi. Dựa theo kết đan tu sĩ 600 năm thọ nguyên tính toán, dù là dùng qua kéo dài tuổi thọ linh dược, cũng kém không nhiều còn có 100 năm tốt sống. Cho nên vì khi tọa hóa trước đó tìm kiếm đột phá, hắn những năm này tươi thiếu ở tại Cựu Linh Sơn, ngược lại một mực ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Thực lực hàng vị thứ 2 chính là Huyền Thiên Tông. Kim Đan lão tổ Nhạc Tùng chính là kết đan sơ kỳ tu vi. Nhưng là Nhạc Tùng bây giờ mới 300 tuổi, tấn thăng Kim Đan cũng bất quá 100 năm, tiềm lực to lớn. Sau đó thực lực kém nhất cũng là Hoàng Sa Môn. Từ khi đời trước Kim Đan lão tổ, Linh Hạc thượng nhân tọa hóa về sau, Hoàng Sa Môn một lần lâm vào không có Kim Đan lão tổ quân cảnh. Cả cái tông môn thiếu chút nữa cũng bị hai phái khác chia cắt. Cuối cùng vẫn là Hoàng Sa Môn một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ Triệu Huyền Hạc đứng dậy, đem một viên Tam giai yêu thú nội đan luyện hóa thành ngoại đạo Kim Đan, thành công tấn thăng thành Kim Đan lão tổ. Bất quá dù sao cũng là đầu cơ trục lợi chi pháp, có lớn vô cùng thiếu hụt. Luyện thành ngoại đạo Kim Đan kết đan tu sĩ, thực lực lại so với chính quy kết đan tu sĩ yếu mấy phần, mà lại tu vi thủy chung sẽ đỉnh trệ tại kết đan sơ kỳ, nửa phần cũng không có thể tăng trưởng. Chít chít, một tiếng chim hót vang vọng bầu trời. Phương Đồng ngẩng đầu, nhìn qua xa xa trong trời cao. Một vệt màu vàng kim bóng người ngay tại nơi xa trên bầu trời không ngừng tuần tra. Là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, lại tới một đầu Tam giai yêu thú. Phương Đồng sắc mặt đại biến, đối với mấy người khác ôm quyền nói, cái này Bạch Trạch Thành đã không có hy vọng, chúng ta Huyền Thiên Tông lui ra. Ta hiện tại liền đi lấy bố trận linh vật rời đi. Ta khuyên các ngươi cũng không muốn làm nhiều dây dưa, không phải vậy bị Tam giai yêu thú cuốn lên, sợ có nguy hiểm tính mạng. Phương Đồng nói xong, liền mang theo một tên khác Huyền Thiên Tông trúc cơ thật nhanh hướng thành chủ phủ bay đi. Năm đó Tam Tông bố trí Bạch Trạch Thành trận pháp thời điểm, mỗi người ra một kiện Tam giai linh vật. Huyền Thiên Tông ra chính là một kiện Tam giai pháp khí. Phương Đồng nhiệm vụ lần này, ngoại trừ hiệp trợ trấn thủ Bạch Trạch Thành, cũng muốn tại thành phá đi lúc, đem cái này Tam giai pháp khí mang về Huyền Thiên Tông. Cựu Linh Tông cùng Hoàng Sa Môn trúc cơ tu sĩ liên nhau, cũng đi theo. Chỉ để lại Vương Lâm Minh tại nguyên chỗ tức hồn hẹn, chửi ầm lên. Đây chính là Tam giai yêu thú thực lực sao? Quả nhiên cường đại. Lục Minh lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Còn tốt hắn vừa mới trực tiếp chạy trốn đến cửa đông. Nếu như còn tại nguyên chỗ, nói không chừng nổ tung sinh ra sóng xung kích, trực tiếp đem hắn cho đánh chết. Lúc này, cửa thành bỗng nhiên có người hô to nói, trận pháp uy lực giảm bớt. Xem xét, thật đúng là. Nguyên bản trên cửa thành nồng đậm thanh quang, hiện tại chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Nhanh, nhanh, nhanh. Trận pháp nhanh phá, mọi người thêm chút sức. Trong đám người có người hô lớn nói, rời thành môn gần mấy người, đội vàng tế ra bản thân pháp khí, sử xuất toàn bộ sức mạnh, dùng lực đánh kích. Đáng tiếc bất luận bọn họ làm sao đánh kích, trên cửa thành lục quang đều là lúc sáng lúc tối, cũng là không tắt. Lúc này, xa xa trong thành, liên tục không ngừng truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Vậy ở cửa thành trung quanh tu sĩ tất cả đều sắc mặt trở nên trắng bệch. Thiên Tuyệt Sơn mạch yêu thú rốt cục đại lượng vào thành. Chương 24, tiến về Vân Trạch Hồ đang lúc đông đảo tu sĩ không biết làm sao thời điểm. Ngăm đen cổng thành bỗng nhiên tản mát ra vô số linh quang. Tiếp lấy trên cửa thành tán nhấp nháy phù văn bắt đầu nguyên một đám dập tắt. Cấm bay cấm chế cũng bắt đầu mất đi hiệu lực. Thì cả thiên không bên trong, vây quanh cả tòa Bạch Trạch thành màu lam màn trời, cũng bắt đầu tan rã. Đây là có chuyện gì? Cấm chế không có, trận pháp cũng đã biến mất. Đông đảo tu sĩ không rõ ràng cho lắm. Mắt thấy màn trời biến mất, ào ào tế ra phi hành pháp khí, trực tiếp vượt qua cao ngất thành tường, hướng ngoài thành bỏ chạy. Lục Minh cũng liền bận bịu gọi ra Thủy Vân kiếm, chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, đỉnh đầu của hắn có lục đạo cực nhanh độn quang lướt qua, hướng về ngoài thành bay đi. Tam Tông trúc cơ, xem ra là bọn họ thu trấn áp linh vật. Chỗ lấy Bạch Trạch thành Tam giai trận pháp mới lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Lục Minh cũng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian ngự kiếm bay đến trong trời cao. Hắn quay đầu nhìn một cái,
chỉ thấy Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong có đến không hết yêu thú chen chúc mà ra, lấy thủy triều tư thái đem chọn tòa bạch trạch thành bao phủ. Xem ra lúc này toàn bộ phía dưới còn lại quận đều giữ không được, về sau còn tại Vân Trạch Hồ An ra đi. Lục Minh giận dữ nói, còn tốt hắn nghe theo Lâm Thanh Cương ý kiến, để Tiểu Nguyên Sơn người nhà nhóm trước một bước đi Vân Trạch Hồ. Sau cùng lại nhìn một cái sinh sống 8 năm bạch trạch thành, trực tiếp ngự kiếm trốn xa. Lục Minh cũng không tìm hắn tiện nghi cha vợ cùng em vợ, cái này mấu chốt còn là mình đảo mệnh quan trọng. Vân Trạch Hồ, cầu tàu, vô số thuyền cá chen chúc một chỗ, trăm tàu tranh lưu. Trên mặt hồ, gió nhẹ dập dờn, nổi lên gợn sóng, hồ nước tại ánh nắng chiếu dọi xuống, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Lục Minh đi đến cầu tàu, nhìn thấy không ít đầu đội mũ rộng đành, người mặc áo tơi ngư dân, đứng tại bên bờ đều chào hàng cá lấy được. Vị này công tử, mới từ trong hồ gãi đại thanh ngư, có cần phải tới một đầu. Một vị lao ngư dân gặp Lục Minh mặc lấy hoa lệ, vội vàng đuổi theo đến chào hàng cá lấy được. Không được, ta muốn hỏi một chút, cái này trên bến tàu có hay không tiến về bảo bình đảo thuyền. Lục Minh xuất ra một thỏi bạc. Có. Bất quá thuyền kia là tiên sư, phàm nhân cũng không thể lấy. Lão ngư dân nhìn lấy bạc, hai mắt tỏa ánh sáng. Không cần ngươi lo, ngươi mang ta tới là được. Lục Minh đem bạc ném cho lão ngư dân, để hắn dẫn đường. Tại trên bến tàu 7 lần quặng 8 lần rẽ, đi một khoảng cách, đi vào một chỗ trống trải thủy vực. Lão ngư dân chỉ cách đó không xa một chiếc to lớn lâu thuyền nói ra, công tử, cái kia chính là tiên thuyền. Bất quá chúng ta phàm nhân không cho phép tới gần. Tốt, ta đã biết. Lục Minh không để ý tới lão ngư dân nhắc nhở, trực tiếp xuyên qua thật dài đường núi hiểm trở, đi tới lâu thuyền một bên. Đi bảo bình đảo, lộ phí 2 khối linh thạch. Canh giữ ở cửa vào trước thuyền tiểu nhị hề mà nói. Lục Minh trực tiếp rút 2 khối linh thạch ném trên bàn, sau đó lên thuyền. Vân Trạch Hồ rất đại, Lục Minh lại không biết Lâm Duyệt Dung chỗ bảo bình đảo vị trí cụ thể. Cùng giống con ruồi không đầu một dạng bay loạn, còn không bằng ngồi thuyền đến nhanh. Trên thuyền lại đợi một canh giờ, chủ thuyền mắt thấy không còn có khách nhân lên thuyền, trực tiếp hạ lệnh dương buồm lên đường. Loại này lâu thuyền cũng là một loại pháp thuyền. Trên thuyền chứa đựng thô sơ phong hệ trận pháp, chỉ cần để vào linh thạch, liền có thể sinh ra gió lớn, vận chuyển tốc độ rất nhanh. Thuyền là khách hàng lăn lộn trang, thượng tầng khoang tiếp đại khách nhân, tầng dưới căn phòng trang bị hàng hóa, bình thường đều vận chuyển giá trị tương đối thấp, thể tích lại rất lớn linh mễ cùng tinh thiết. Đương nhiên, ngoại trừ tu tiên giả dùng vật tư, cũng sẽ vận chuyển một số phàm nhân dùng vải vóc, vật liệu gỗ, đồ sắt, đồ sứ trở. Dù sao tại Vân Trạch Hồ các loại hòn đảo phía trên, ngoại trừ tu tiên giả, còn sinh hoạt lấy mấy trăm vạn phàm nhân. Lục Minh ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Đường đi nhàm chán, lúc này, ngồi hắn hàng trước 2 vị tu sĩ, đồng nhiên hàn huyên. "Ai, ngươi biết không? Nghe nói Thiên Tuyệt Sơn mạch đàn thú, mấy ngày trước đây chiếm lĩnh Hoàng Lâm Sơn phường thị." "A, làm sao nhanh như vậy? Không phải nửa tháng trước mới công phá Bạch Trạch thành sao?" "Ai, nghe nói là Tề gia nhìn thấy có tam gia yêu thú xuất thủ, trực tiếp từ bỏ tòa này phường thị." "A, cái này Hoàng Lâm Sơn phường thị thế nhưng là một ngày thu đấu vàng. Tề gia thì bỏ qua như vậy. Ai, tam gia yêu thú xuất thủ, cho dù chết thủ, cũng không có khả năng giữ vững. Nói không chừng." "Sợ cái gì? Vân Trạch Hồ cách phía dưới còn lại quận xa đâu, đàn thú lợi hại hơn nữa, cũng đánh không đến nơi đây." Lục Minh nghe hai người trò chuyện, nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới thú triều công kích tốc độ nhanh như vậy. Còn tốt hắn nghe theo cha vợ đề nghị, đem người nhà đưa tới Vân Trạch Hồ. Không phải vậy liền chạy trốn thời gian đều không có. Hàng trước hai người hàn huyên một hồi thú triều sau đó, cảm giác đến phát chán, rất nhanh liền đem thoại để chuyển rời đến Vân Trạch Hồ bắt quái phía trên. "Ai, nghe nói không? Không Minh quần đảo 3 nhà tu sĩ liên hợp, cùng một chỗ thuê một vị tán tu trúc cơ tiến hành cung phụng, dự định tại đại diệp trên đảo mở một nhà phường thị." "A, đây không phải là cùng bảo bình đảo Mã gia đánh lôi đài a? Bọn họ có thể đồng ý?" "Ai, ai biết được. Chẳng qua trước mắt xem ra, Mã gia còn không có phản ứng. Về sau liền khó nói chắc. Khả năng tại đánh bạc đại diệp đảo phường thị mở không đứng dậy đi." Lục Minh nghe được hai người trò chuyện, phát hiện cái này Vân Trạch Hồ tuy nhiên chỗ biên giới, rời xa Lan Quốc tu tiên giới phân tranh, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng như vậy thái bình. Đi qua một đêm vận chuyển, hôm sau trời vừa sáng, lâu thuyền đạt tới Bảo Bình đảo. Cái này Bảo Bình đảo diện tích rất lớn, cả tòa trên đảo tiểu phía dưới lớn, giống như Bảo Bình, cho nên gọi tên. Tại Bảo Bình đảo miệng bình vị trí, có một tòa núi cao, phía trên có một đầu linh mạch cấp 2, bị Mã thị chiếm cứ, cải tạo thành phường thị. Tại phường thị trung quanh, còn lái khẩn rất nhiều linh điện, trồng linh cốc, trở thành lập tức thị tăng cơ. Bất quá Lục Minh chỗ cần đến không phải nơi này, mà là tại Bảo Bình cái bộ phận. Nơi này có một mảng lớn diện tích to lớn đồng bằng. Mã thị không có linh căn tộc nhân ở chỗ này xây thành lập quốc xưng vương, bị thu nạp tới các tính phàm nhân, đi qua nhiều năm phồn diễn sinh sống, bây giờ đã có mấy chục vạn người. Bây giờ tứ đại gia tộc cùng lục phủ người, ngay ở chỗ này lâm thời đặt chân. Hòn đảo trên không có cấm bay cấm chế. Lục Minh một đường ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền đi tới Bảo Bình thành trên không. Bất quá vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Lục Minh cũng không có trực tiếp ngự kiếm bay vào trong thành, mà là xa xa thì hạ xuống, đi bộ đi vào cửa thành, giao vào thành thuế. Lục Minh không tốn thời gian gì, đã tìm được tứ đại gia tộc trụ sở. Chương 25, nhu đồ tương lai cùng trong nhà năm Mỹ nhiều ngày không thấy, tiểu biệt thắng tân hôn. Trích, toàn diện đều cầu lấy hắn trích. Toàn bộ tiêm vào hết đen, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Lục Minh là nâng cao thân thể chạy vào đi, vịn eo đi ra. Xong xuôi chính sự. Không có qua mấy ngày, Lâm Thanh Cương liền mang theo Lâm An Thông, còn may mắn tổn tứ đại gia tộc tu sĩ,
Phong Trần mệt mỏi chạy đến Bảo Bình Thành. Chỉ là nhân số chỉ còn lại có một nửa. Một nửa kia, toàn bộ ngã xuống tại Bạch Trạch Thành bên trong. Quái cũng trách Lâm Thanh Cương quá tham lam, thế mà xoắn suýt tu sĩ, Newton đi phá hư thành chủ phủ đầu mối then chốt. Theo Lâm Thanh Cương trở về, tứ đại gia tộc tất cả đều đốt giấy để tang. Một mảnh tiếng khóc. Xong xuôi tang lễ về sau, Lâm Thanh Cương kêu lên Lục Minh cùng ba nhà khác tộc trưởng, thương lượng đi con đường nào. Phía dưới còn lại quận là khẳng định trở về không được. Nhưng là tứ đại gia tộc chính là tu tiên gia tộc, cũng không khả năng thời gian dài ở tại không có linh mạch Bảo Bình trong thành. Vẫn là phải nghĩ biện pháp làm khối có linh mạch trụ sở, để gia tộc phồn diễn sinh sống. Lúc này, mấy cái địa phương cũng đều có khác biệt ý kiến. Lục Minh là muốn lưu ở Vân Trạch Hồ, làm một tòa có sơ giai linh mạch đảo nhỏ, cậu lên làm đảo chủ, tạo tiểu nhân, chấm dãi phát dục. Chờ sau này hắn thuận lợi trúc cơ, muốn phải tốt linh đảo, trực tiếp đoạt người khác là được rồi. Mà lại hắn tại Huyền Đỉnh các phát một lần tiền của phi nghĩa, cũng không thiếu linh thạch. Dù là hiện tại đảo nhỏ linh mạch không ra gì, hắn cũng có thể phí tổn linh thạch cải tạo, thì cùng lúc trước tiểu Nguyên Sơn một dạng. Nhưng là cái khác tứ đại gia tộc tộc trưởng đều có không giống nhau ý kiến. Bọn họ không giống Lục phủ một dạng, chỉ có 3 tên tu sĩ. Tứ đại gia tộc cùng nhau, tu sĩ còn có hơn 100 tên. Nếu như chỉ là dùng linh thạch đến xây dựng linh mạch tu luyện, có thể đem bọn hắn nghèo chết. Muốn đồng thời duy trì nhiều tu sĩ như vậy tu luyện, còn muốn trồng trọt các loại linh vật, tối thiểu nhất cũng muốn một tòa nhất giai thượng phẩm linh mạch. Đương nhiên tốt nhất là có thể đạt tới nhị giai. Bất quá Vân Trạch Hồ bên này, nắm giữ thượng đẳng linh mạch hòn đảo, cơ bản đã bị các loại tiểu gia tộc tiểu tông môn cho chiếm lĩnh. Tứ đại gia tộc muốn những thứ này linh đảo, chỉ có thể đến cửa cấp đoạn. Nhưng là đi qua Bạch Trạch Thành chiến dịch, tứ đại gia tộc luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ thương vong thảm trọng, thực phát không động được một trận đoạt đảo chi chiến. Lâm Thanh Cương cùng mặt khác ba vị tộc trưởng thương lượng sau, vì gia tộc phát triển, quyết định rời đi Vân Trạch Hồ, tiến về núi Xanh Sơn mạch phụ cận qua khai hoang. Dù sao đối phó yêu thú, so tấn công cầm giữ có pháp trận bảo vệ nhân tộc thế lực, có thể đơn giản nhiều lắm. Đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Lục Minh đến tận đây cùng tứ đại gia tộc triệt để mỗi người đi một ngả. Mấy tháng sau Bảo Bình Phường thị bên trong, một chỗ trà lâu. Lục Minh tiến vào trà lâu, tìm hiểu liên quan tới linh đạo tin tức. Hắn ngồi tại một cái gần cửa sổ gian phòng bên trong, điểm một bình linh vụ trà. Chén trà bên trong, sương trắng bốc lên. Tại trà trong suốt, từng mảnh lá trà nở rộ linh quang, hóa thành từng cái bảy mẫu cá nhỏ, truy đuổi chơi đùa. Lục Minh ngồi không bao lâu, thì có một vị tóc hoa râm, thân mặc đạo bào, giữ lấy một vệt râu dê lao đạo sĩ tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Lục đạo hữu, thực sự xin lỗi, trên đường có chuyện chậm trễ. Lao đạo sĩ ngồi xuống về sau, luôn mồm xin lỗi. Không có việc gì, ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Lục Minh mỉm cười nói, tên này râu dê lao đạo sĩ, tên là Chu Tùng, là hắn dùng tiền tại Bảo Bình Phường thị bên trong thuê mướn mật thám, dùng đến tìm kiếm vô chủ linh đạo. Lao đạo không phụ nhờ vả. Lục đạo hữu xin nhờ sự tình, đã có tin chính xác. Chu Tùng tuất lấy tròm râu dê, hơi có vẻ đắc ý nói, cái này Bảo Bình Phường Mã thị, năm nay dự tính thả ra 2 tòa bất nhập lưu linh đảo khế ước. Lục đạo hưu nếu như muốn ngồi đảo chủ, lần này có thể phải nắm chặt cơ hội. A, không biết có yêu cầu gì? Lục Minh bất động thanh sắc dò hỏi. Yêu cầu a? Điểm thứ nhất, muốn bảo vệ trên đảo phàm nhân không chịu đến tà tu cùng yêu thú tập kích. Điểm thứ hai, thì là trở thành Mã gia khách khanh, thủ Mã gia phân công, đương nhiên xuất lực làm việc về sau, Mã gia sẽ cho bổ quyết. Điểm thứ ba thì chính là, hàng năm 100 linh thạch tiền thuê, 20 năm lên giao. Chu Tùng cười híp mắt nói ra. Lục Minh nhíu mày, hàng năm 100 linh thạch tiền thuê hắn có thể tiếp nhận, nhưng là trở thành Mã gia khách khanh, bị người phân công, hắn không tiếp thụ được. Chu Tùng gặp Lục Minh tựa hồ không phải rất hài lòng, vội vàng nói bổ sung, "Lục đạo hữu, lần này Mã gia thả ra linh đảo diện tích khá lớn, nếu như khai phát thỏa đáng, một năm 100 linh thạch thật không quý." Bất quá Lục Minh vẫn lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt, nói ra, "Chu đạo hữu, còn có tin tức khác sao?" "Có là có, bất quá muốn bước lên điểm mạo hiểm, không biết đạo hữu có thể hay không tiếp nhận." Chu Tùng giải thích nói, "Ngươi trước tiên nói nhìn, ta tại quyết định." Lục Minh nói ra, "Được, kỳ thật sự kiện này là ta thụ một vị khác cố chủ phó thác, bất quá vừa tốt cùng Lục đạo hữu nhu cầu trùng hợp, ta cùng đạo hữu giải thích một chút." Đi qua Chu Tùng giải thích, Lục Minh đại khái nghe rõ Chu Tùng vị cố chủ này tên là Vạn Linh Vương, đã từng là Thanh La đảo chủ trí nữ. Trên tòa đảo này có một đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch, bị Vạn Linh Vương tổ tiên phát hiện về sau, liền ở trên đảo thành lập một cái tu tiên gia tộc, Thanh La đảo Vạn Thị, ở trên đảo khai chi tán diệp, phồn diễn sinh sống. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Vạn Thị bắt đầu suy yếu. Càng là tại hơn 20 năm đột nhiên gặp đại nạn, gia tộc liên tục vẫn lạc nhiều vị luyện khí hậu kỳ cao thủ, thực lực giảm lớn. Thấy tình cảnh này, nguyên bản một vị ở rể tại Vạn gia họ Trương người ở rể cùng người khác tạo phản, cơ hồ diệt Vạn gia cả nhà. Đường Hoàng Sâm chiếm Thanh La đảo, mà lúc đó Vạn Linh Vương bởi vì bên ngoài du lịch, trốn khỏi nhất kiếp. Vì tránh né cửu nhân truy sát, chỉ có thể trốn xa quốc khác, ly biệt quê hương. Bây giờ tu luyện có thành tựu, thực lực tăng nhiều, Vạn Linh Vương liền nhớ lại đến báo thủ. Có điều nàng tự mình một người thế đơn lực bạc, có thể không đối phó được một cái gia tộc. Cho nên liền tìm được Chu Tùng, ủy thác hắn chiêu mộ một số luyện khí hậu kỳ cao thủ. Thù lao chính là Thanh La đảo. Cái này Thanh La đảo diện tích khá lớn, trên đảo nhị giai linh mạch còn phân ra 3 đầu chi mạch, đều là nhất giai trung phẩm. Đến lúc đó có thể chuyển thổ địa. Lục Minh xoa cằm, tự hỏi việc này khả thi. Cái phương án này chỗ tốt là rõ ràng, chỉ muốn đánh xuống Thanh La đảo, như vậy thì có một chỗ nắm giữ nhất giai trung phẩm linh địa, cũng không cần bị người phân công, tiêu giao tự tại. Nhưng là đồng thời mạo hiểm cũng rất lớn.
Dù sao muốn tấn công một chỗ có trận pháp bảo vệ tu tiên gia tộc, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá Lục Minh trước đó tại Huyền đỉnh các đạt được không ít cực phẩm pháp khí cùng nhị giai phụ chú, bảo mệnh át chủ bài rất nhiều, một cái luyện khí gia tộc mà thôi, cũng không đến mức mất mạng. Muốn đến nơi này, hắn nói ra, Chu đạo hữu, ta vẫn là đối Thanh La đạo so sánh cảm thấy hứng thú. Chẳng biết lúc nào có thể làm cho ta gặp bạn đạo hữu một mặt. Cái này nhưng không khéo, gần nhất bạn đạo hữu có việc, đã rời đi bảo bình đạo. Lục đạo hữu muốn gặp bạn đạo hữu, chỉ có thể chờ trở lại. Chu Tùng nét miệng cười nói. Chương 26, gặp mặt ong long long. Cửa gian phòng, một đạo truyền âm phủ chính tản ra nhạt màu vàng quang mang. Ồ. Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem truyền âm phủ nắm ở trong tay, rót vào pháp lực. Chu Tùng đạo hữu thanh âm truyền đến, Lục đạo hữu. Vạn Linh Vương đạo hữu trở về. Ngày mai gặp ở chỗ cũ. Truyền âm phủ bị sử dụng sau, trong nháy mắt hóa thành một tờ giấy vàng. Cái này Vạn Linh Vương cuối cùng là về đến rồi. Ta cũng chờ sắp 3 tháng rồi. Lục Minh thu hồi lá bửa, như chút được gánh nặng. Nếu như Vạn Linh Vương không về nữa, hắn đều dự định đi thuê mã gia linh đạo. Dù sao Tư Đồ Thanh Thanh cùng Lạc Linh lại mang thai, tổng không có thể làm cho các nàng tại trong khách sạn sinh sản. Như vậy cả một nhà người vẫn là muốn nhanh điểm an định lại mới được. Ngày kế tiếp, trà lâu trong gian phòng, Lục Minh đẩy cửa vào, phát hiện đã ngồi đấy mấy người. Chu Tùng hắn tự nhiên nhận biết, trừ cái đó ra còn có một nam hai nữ ba tên tu sĩ. Trong đó một vị nữ tu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khí chất sáng chói, chỉ là hình dạng thường thường, mặc một bộ màu vàng nhạt cung trang, trên tay phải còn phủ lấy một cái màu bạc kim vòng, chắc là một kiện pháp khí. Mặt khác một đôi nam nữ thì thật chặt chịu ngồi cùng một chỗ, cử chỉ thân mật, tựa hồ là một đôi đạo lữ. Nam mặc lấy một thân màu đen trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị. Nữ thì mặc lấy một mặt màu xanh nhạt bị giáp, lớn lên mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, nhan trị rất cao. Chu Tùng gặp Lục Minh vào cửa, tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón nói, chư vị, vị này cũng là Lục Minh đạo hữu. Nói xong, lại đối Lục Minh giới thiệu ba người nói, vị này là Vạn Linh Phương Vạn đạo hữu, luyện khí bắt tầng tu sĩ, còn là một vị nhất giai thượng phẩm chế phụ sư. Hai vị này là Dương Tranh cùng Cung Ước Liêu hai phu thê. Ba vị hữu lễ, Lục Minh mang theo ôn hòa mỉm cười ngồi xuống. Vạn đạo hữu, ngươi muốn ta tìm người đã đến đông đủ, ngươi nhìn ba vị này như thế nào? Chu Tùng hỏi. Vạn Linh Phương khẽ bước cằm, chậm rãi nói ra, Chu đạo hữu giới thiệu người, ta tự nhiên là yên tâm. Chỉ là làm sao mới ba vị, có phải hay không thiếu mất một người? Chu Tùng đứng người lên, chắp tay nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đối Vạn đạo hữu kế hoạch cũng hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên muốn tự đề cử mình. Vạn Linh Vương nghe được Chu Tùng, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Vui vẻ nói, Chu đạo hữu nguyện ý thêm vào, đó là đương nhiên là vô cùng tốt. Người đến đông đủ về sau, Vạn Linh Vương bắt đầu hướng mọi người giảng thuật kế hoạch của nàng. Bất quá thứ ba trước, nàng vẫn là trước hết để cho bốn người đại khái giới thiệu một chút chính mình tu vi. Lục Minh thế mới biết cái này không đáng chú ý mật thám Chu Tùng, thế mà tu vi có luyện khí bát tầng, còn cao hơn hắn. Khó trách sự gia nhập của hắn, để Vạn Linh Vương có chút vui vẻ. Đến mức Dương Tranh Cung Ước Liêu hai vợ chồng, nam tu vi là luyện khí thất tầng, vẫn là một tên nhất giai trung phẩm trận pháp sư, nữ tu vi thì hơi kém, chỉ có luyện khí ngũ tầng, bất quá là tương đối hiếm thấy ngự thú sư, có thể siêu không các loại linh trùng yêu thú, tình báo điều tra năng lực tương đối mạnh. Bất quá Lục Minh đối với nhà gái năng lực đến không coi trọng, chủ yếu là để ý đối phương nhan trị. Cung Ước Liêu tướng mạo cần phải có 90 phần, 10 phần phù hợp hệ thống yêu cầu. Người khác tại giới thiệu năng lực của mình, Lục Minh nghĩ lại là cùng đối phương tạo tiểu nhân. Từ khi hắn thu Lạc Linh về sau, đối mỹ nữ vợ người sức chống cự càng ngày càng kém, tao tác thuộc tính càng ngày càng lùi ra. Cung Ước Liêu giới thiệu xong, thì đến phiên Lục Minh. Bất quá Lục Minh phát hiện mình linh thực phu năng khiếu, giống như đối hành động lần này không có tác dụng gì, chỉ có thể muộn thanh muộn khí nói mình tương đối am hiểu đấu pháp. Mọi người giới thiệu xong chính mình về sau, Vạn Linh Phương mới bắt đầu kỹ càng nói lên kế hoạch của mình. Nửa tháng sau, La Bảo Bình Phường Thị mỗi năm một lần đại hội đấu giá, chương cảnh cầu tặc kia nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó chúng ta, Vạn đạo hưu ý tứ là để cho chúng ta nửa đường đánh giết chương cảnh. Dương Tranh đột nhiên mở miệng hỏi. Không phải, chương cảnh cầu tặc kia có luyện khí cựu tầng tu vi, mà lại luôn luôn chú ý cẩn thận, ra ngoài đều sẽ mang theo hai tên luyện khí thất tầng tâm phúc. Bằng vào chúng ta mấy cái thực lực, muốn giữ hắn lại mười phần khó khăn. Không cẩn thận để hắn trốn về Thanh La đảo, có nhị giai hộ đảo đại trận, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vạn Linh Vương lắc đầu phủ nhận nói, kế hoạch của ta là thừa dịp chương cảnh mang theo trên đảo cao thủ rời đi, chúng ta trực tiếp đi tấn công Thanh La đảo. Tấn công Thanh La đảo? Vạn đạo hữu, cái này Thanh La đảo thế nhưng là có nhị giai trận pháp thủ hộ, dù là trên đảo không có luyện khí hậu kỳ cao thủ, bằng vào chúng ta mấy cái muốn đánh vỡ thủ hộ đại trận cũng cơ bản không thể nào. Lục Minh cao mày phản đối nói, đón đánh đương nhiên là không thể nào, nhưng là nếu có cái này đâu? Vạn Linh Vương theo chữ vật giới chỉ bên trong tay lấy ra lóe kim quang phù lục. T. Nhị giai phá cấm phủ. Lục Minh nhìn trên bản trưng bày phù lục, hít sâu một hơi. Nhị giai phá cấm phủ là chỉ có nhị giai thượng phẩm chế phủ sư mới có thể vẽ cao cấp phù lục, mà lại sát suất thành công cảm động, cho nên một tấm thì giá trị hơn ngàn linh thạch, mà lại thường thường là có tiền mà không mua được, người bình thường căn bản mua không được. Vạn Linh Vương đối Lục Minh khoa trương biểu lộ hết sức hài lòng, ngạo nghễ nói, sư tôn của ta cũng là một vị nhị giai thượng phẩm chế phủ sư, vì cho ta vẽ tấm này nhị giai phá cấm phủ, thế nhưng là phế đi rất lớn một phen công phu. Cái này Thanh La đảo nhị giai trận pháp, Thái Ức Huyền Mục trận, chính là ta Vạn gia lão tổ tự tay bố trí,
trong đó quan khiếu ta rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần cầm lấy cái này nhị giai phá cấm phủ tại nơi thích hợp dẫn bạo, tuyệt đối có thể cho thủ đạo đại trận tê liệt. Mọi người nghe được Vạn Linh Vương nói như vậy, đều cảm thấy kế hoạch này 10 phần có thể thực hiện. Chỉ cần bọn họ có thể dẫn đầu đoạt lấy Thanh La đảo, Trương Cảnh cũng là chó mất chủ. Quyền chủ động là ở trong tay bọn họ. Mọi người ước định, nửa tháng sau, chờ Trương Cảnh đi vào Bảo Bình Phường thị tham gia đấu giá hội, bọn họ liền đi đánh lén Thanh La đảo. Bất quá lần nữa trước đó, Vạn Linh Vương vẫn là nói, chư vị, ta cũng không phải không tín nhiệm mọi người, chỉ là việc này chuyện rất quan trọng. Ta hy vọng mọi người có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn. Vạn đạo hữu yên tâm, cái này tâm ma thệ ngôn là nhất định. Chu Tùng nói xong, thì giơ cổ tay lên, lập ra lời thề. Người khác cũng học theo. Vạn Linh Vương gặp mọi người phát xong thề, hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, chư vị, vậy liền nửa tháng gặp lại, đến lúc đó ta sẽ để Chu đạo hữu thông báo mọi người. Nói xong, liền rời đi trả lâu. Chương 27, đoạt đảo nửa tháng sau. Chu Tùng thì cho mấy người truyền tin tức. Trương Cảnh quả nhiên như Vạn Linh Phương nói, đã xách trước một ngày đi tới Bảo Bình Phường Thị. Lúc này chính ở tại Phường Thị trong khách sạn, chờ đợi đêm mai đấu giá hội. Lục Minh mấy người cũng không dám chế mãi. Tại đảo bên ngoài tập hợp về sau, lập tức xuất phát tiến về Thanh La đảo. Đêm đó, một vòng trăng sáng giữa trời, chiếu rọi mặt hồ một mảnh trắng bạc. Khoảng cách Thanh La đảo hơn 10 dặm bên ngoài một chiếc trên thuyền nhỏ. Lục Minh mấy người chính đang lặng lặng chờ đợi. Vạn đạo hữu, cái này đều giờ tí, làm sao trên đảo một điểm động tĩnh cũng không có? Tại nhỏ hẹp trong khoang thuyền, đã đợi 2-3 canh giờ dương tranh, hơi không kiên nhẫn hỏi. Thanh La đảo thủ vệ khắc nghiệt, muốn len lén tiến vào trận pháp đầu mối không rất dễ dàng. Hiện tại có thể là có chuyện gì chậm trễ. Dương đạo hữu yên tâm, sẽ không có vấn đề. Vạn Linh Vương giải thích nói. Bất quá giờ phút này siết chặt mép váy hai tay, lại bán rẻ. Nàng đợi lấy báo cái này huyết hải thâm cựu đợi 20 mấy năm. Vì thế không tiếc phí tổn trọng đại đại giới, đổi lấy nhị giai phá cấm phủ. Tuyệt đối không thể thất bại. Dương Tranh gặp Vạn Linh Vương nói như vậy, cũng không tiện lại tiếp tục tính toán, chỉ có thể bực mình quay đầu. Cùng đạo lữ của hắn cũng ước liễu, hai người nói thì thầm. Nhìn một bên Lục Minh một trận hâm mộ. Chính khi mọi người chờ không nổi thời điểm, cách đó không xa Thanh La trên đảo, một vị người áo đen cầm trong tay một tấm bùa chú, hai tay bấm niệm pháp quyết, đối với trận pháp đầu mối then chốt bắn ra một vệt kim quang. Ông, một đạo to lớn thanh quang theo đầu mối then chốt phía trên bạo phát, xông thẳng tới chân trời. To lớn sóng pháp lực tạo thành sóng xung kích, hướng tứ phương quyết tán. Cương đại sóng xung kích trực tiếp đem người áo đen đánh bay, hôn mê bất tỉnh. Thành công. Vạn Linh Vương nhìn qua trong bầu trời đêm thanh quang, mắt lộ ra cuồng hỉ, cũng không lo được bắt chuyện người khác, trực tiếp triệu hồi ra một kiện diệp hình pháp khí, liền hướng Thanh La đảo bay đi. Lục Minh mấy người cũng không cam chịu phía sau, ào ào bay đi không trung. Hiu 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 hiu. Sáu đạo đột quang, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng về Thanh La đảo đánh tới. Đảo chủ phủ, lưu thủ Thanh La đảo Trương gia tu sĩ, ào ào khống chế pháp khí thăng nhập không bên trong, xem xét tình huống, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Chuyện gì xảy ra? Em đẹp, Thái Ức Huyền Mục trận làm sao lại đột nhiên mất hiệu lực? Trương Mậu ở nơi nào? Mau phái hắn đi thăm dò nhìn. Thành chủ phủ trên không, một vị giữ lấy râu dài trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy xương lạnh hét lớn. Người này là Trương Phúc, Trương Cảnh thân đệ đệ. Trương Cảnh tiến về Bảo Bình Phường thị về sau, thì cắt cử hắn thủ hộ Thanh La đảo. Hắn cũng là trước mắt Thanh La trên đảo duy nhất một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tu vi luyện khí thất tầng. Trương gia bao quát Trương Cảnh, hết thảy 4 vị luyện khí hậu kỳ, cái khác 2 vị đều bồi tiếp Trương Cảnh đi Bảo Bình Phường thị. Khoảng cách 10 mấy dặm, chớp mắt đã tới. Vạn Linh Vương mặt lạnh như sương, đối với Trương gia tu sĩ không có không nương tay. Vừa đối mặt, liền đem 2 tên không kịp phản ứng Trương gia tu sĩ chém giết. Các ngươi là từ đâu tới kết tu? Dám can đảm tập kích chúng ta Thanh La đảo Trương gia? Trương Phúc tế ra pháp khí bảo vệ chính mình, nổi giận đùng đùng hỏi. Hừ, kết tu. Trương Phúc, xem thật kỹ một chút ta là ai. Vạn Linh Vương một thanh kéo xuống trên mặt khăn lụa. Ngươi là? Hai mười mấy năm qua đi, Vạn Linh Vương biến hóa rất lớn. Trương Phúc nhớ đến Vạn Linh Vương khi còn bé lớn lên rất đẹp, làm sao hiện tại biến như thế bình thường? Căn bản không nhận ra cái này là năm đó cái kia Vạn gia đại tiểu thư. Ta là Vạn Cẩm Châu nữ nhi. Vạn Linh Vương. Vạn Linh Vương chăm chú nhìn Trương Cảnh, đầy mắt hận ý. Trương Phúc năm đó cũng không có thiếu giết Vạn gia người. Nguyên lai là ngươi cái này Vạn gia dư nghiệt chạy tới trả thù. Hừ, thật là muốn chết. Trương Phúc xác nhận thân phận đối phương, ngược lại không sợ, trực tiếp tế ra trước người phi kiếm, hướng về Vạn Linh Vương đánh tới. Vạn Linh Vương cũng siêu khống diệp hình pháp khí nên đón tiếp lấy. Song phương ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Đấu một phút, Trương Phúc thì chậm rãi phát hiện không hợp lý. Hắn thế mà bị Vạn Linh Vương cái này tiểu nha đầu áp chế, thậm chí có mấy lần kém chút bị đối phương pháp thuật gây thương tích. Ngươi cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trương Phúc xuất mồ hôi chán, một mặt khó có thể tin. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi? Hai mười mấy năm trôi qua, không có chút nào tiến bộ. Vạn Linh Vương chế giễu lại, cũng không muốn lại cùng Trương Phúc lãng phí thời gian. Lần nữa một kiện linh đang pháp khí, đang 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 đang. Linh đang pháp khí đang bị rót vào pháp lực về sau, vòng quanh Trương Phúc không ngừng bay lượn, phát ra mê hồn linh âm. Ma âm lọt vào tai, Trương Phúc chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, thậm chí ngay cả pháp lực đều vận chuyển không thuận. Hỗn loạn phía dưới, lộ ra sơ hở. Vạn Linh Vương lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, một kiếm liền đem Trương Phúc nêu đầu. Trương Phúc đã chết. Vạn Linh Vương giơ mang huyết đầu người, hô lớn. Còn lại hơn 10 vị cấp thấp tu sĩ bị hủ bãi cả linh hồn.
căn bản không dám phản kháng, trực tiếp chạy tứ tán. Lục Minh, Chu Tùng, Cung Ước Liêu theo đuôi truy sát. Vạn Linh Vương thì mang theo Dương Tranh hướng trận pháp đầu mối then chốt bay đi, một bên bay, một bên hạ lệnh. Họ trương huyết mạch người, giết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết. Hư hao tài vật người, giết. Theo mệnh lệnh xuống tới, Lục Minh bọn người càng là không có không nương tay. A a a, ta liều mạng với ngươi. Một tên bị hắn truy sát luyện khí trung kỳ tu sĩ, mắt thấy mình chạy không thoát, thay đổi phương hướng liền muốn cùng Lục Minh liều mạng. Đáng tiếc song phương thực lực chênh lệch quá lớn, vừa đối mặt liền bị Lục Minh chặt đứt phi kiếm, một kiếm đeo đầu. Giải quyết xong cái này địch nhân, Lục Minh lại đi trợ giúp bị vây công Cung Ước Liêu, đem hai tên cường địch liên tiếp chém giết. Giết, hộ ta chưa ra, ta liều mạng với các ngươi. Ngoại tính tu sĩ phần lớn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng còn lại Trương gia huyết mạch liều chết chống cự. Dù sao bọn họ biết, Vạn gia tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Một vị tóc trắng xóa họ Trương tu sĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển một loại nào đó ma đạo bí thuật, chỉ thấy mặt mo đỏ ửng, há miệng thì phun ra đếm đạo huyết tiễn, hướng về mọi người phóng tới. Huyết ma tiễn. Lục Minh gặp Cung Ước Liêu né tránh không kịp, đội vàng phi thân đi qua, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Vũ Yên La hóa thành một đoàn khói nhẹ, đem hai người đoàn đoàn bao vây, bảo vệ hai người đỡ được công kích. Cung đạo hữu, người không sao chứ? Lục Minh cúi đầu, nhìn lấy trong ngực Cung Ước Liêu, nhẹ giọng hỏi. Cung Ước Liêu là lần đầu tiên bị nam nhân bá đạo như vậy kéo, nhất thời hai gò má đỏ bừng, không biết làm sao. Bá đạo nam nhân khí tức, để cho nàng có chút say mê. Chương 28, hiểu lầm ôn hương nhuyễn ngọc tại hoài. Lục Minh đương nhiên sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tay, mà Cung Ước Liêu cũng nhất thời không có kịp phản ứng, cứ như vậy bị Lục Minh cho ôm. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng quát chói tai âm thanh truyền đến. Nguyên lai là trước đó bị Vạn Linh Phương mang đến đóng lại Thái Ức Huyền Mục trận pháp Dương Tranh quay trở về. Nhìn thấy Cung Ước Liêu bị Lục Minh ôm vào trong ngực, lập tức giận không nhịn nổi. A, Tranh Lang, ngươi đừng hiểu lầm. Vừa mới Lục đạo hữu là vì cứu ta. Cung Ước Liêu vội vàng đẩy ra Lục Minh, đỏ lên khuôn mặt nói ra. Cứu người cũng không cần kéo đi. Dương Tranh lạnh lùng chế giễu nói. Hắn mười phần ăn dấm, thân mật như vậy động tác, hắn đều còn chưa có thử qua đây. Dương Tranh, ngươi có ý tứ gì? Cung Ước Liêu mười phần ủy khuất, hốc mắt phím hồng. Nàng vừa mới kém chút liền mệnh cũng không có, hiện tại thế mà còn muốn bị thích người nghi vấn. Ta không có ý gì, chỉ là muốn hỏi hỏi rõ ràng mà thôi. Dương Tranh mặt lạnh lấy, nói ra nói xong, lại đem đầu mâu chỉ hướng Lục Minh. Chất vấn, ngươi cứ nói đi. Lục đạo hữu, đã đều là hiểu lầm. Ngươi không giải thích sao? Lục Minh trực tiếp liếc mắt, mặc kệ hắn. Không phải liền là ôm một hồi lão bà ngươi a, cũng sẽ không thiếu khối thịt, đến mức đó sao? Lại nói, hắn làm như thế, cũng là vì cứu người, hiện tại âm dương quái khí cho ai nhìn đâu. Dương Tranh gặp Lục Minh chẳng những không giải thích, còn hướng hắn mắt trợn trắng. Cái này đáng giận thái độ trực tiếp để hắn tức nổ tung. Thế lên pháp khí liền muốn động thủ. Lục Minh tự nhiên cũng không sợ hắn, móc ra kim dao kiếm, hai người thì giằng co. Cung Ước Liêu gặp tình thế đột nhiên mất khống chế, tức giận đến khóc lớn nói, "Dương Tranh, ta nhìn lầm ngươi." Nói xong, thì khóc bay mất. Gặp sự tình làm lớn, một mực tại một bên xem náo nhiệt Chu Tùng tranh thủ thời gian tới làm hòa sự lão, đem vừa mới hung hiểm tràng diện cho Dương Tranh đầu đuôi kể rõ một phen. Đánh tiếp giảng hòa nói, "Dương đạo hữu, ngươi là thật hiểu lầm Lục đạo hữu. Vừa mới muốn không phải hắn, hôm nay Cung đạo hữu thì hương tiêu ngọc vẫn." Dương Tranh nghe được Chu Tùng giải thích, thế mới biết chính mình hiểu lầm Cung Ước Liêu, cũng không lo được lại cùng Lục Minh giằng co, vội vàng đuổi theo nàng. Gặp Dương Tranh bay xa, Chu Tùng ngữ lúc này mới ngữ trọng tâm trưởng đối với Lục Minh nói ra, "Lục đạo hữu, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, làm gì đi trêu chọc phụ nữ có chồng đâu?" Lại nói, "Bây giờ đã đặt xuống Thanh La đạo, về sau tất cả mọi người là hàng xóm, ngần đầu không thấy túi lầu gặp, làm gì đem quan hệ trời cứng đâu." Chu Tùng vừa rồi tại một bên nhìn minh bạch, kỳ thật Lục Minh muốn cứu người, căn bản không cần ôm Cung Ước Liêu. Đó lấy, hắn lại có chút bị ổi nói, "Nếu như đạo hữu thật muốn tìm đạo lữ, ta nhìn bạn đạo hữu cũng không tệ, xuất thân tốt, tu vi cao, còn có lớn như vậy cơ nghiệp. Ở rể bạn ra, đạo hữu có thể suy nghĩ một chút. Nếu như vừa ý, ta giúp ngươi đi nói cùng nói cùng." Lục Minh không có nhận Chu Tùng mà nói gốc dạng, tâm lý thầm chửi một câu, lão già chết tiệt xen vào việc của người khác. Hắn ngược lại là nghĩ ăn chén này cơm chùa. Không biết sao Vạn Linh Vương lớn lên thực sự thường thường không có gì lạ, không phù hợp hệ thống tiêu chuẩn. Dù là sinh hạ có linh căn hải tử, hệ thống cũng sẽ không cho khen thưởng. Chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói, "Chu đạo hữu tâm ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ đối bạn đạo hữu chỉ có kính nể chi tình, không có nó nghĩa, hy vọng đạo hữu không muốn lung tung bố trí." Nói xong, cũng không để ý tới Chu Tùng, bắt đầu ở đạo chủ trong phủ bốn phía tìm tòi cá lọt lưới. Huyết sát chi dạng, mãi cho đến vị cuối cùng tu sĩ, vì trên mặt đất đối với Lục Minh đầu hàng. Đêm nay giết hại mới tính chung kết, mặt trời mới lên ở hướng đông, dường như cho thế gian vạn vật mang đến tân sinh. Thanh La đảo thành trấn phía trên, khói bếp lượn lờ dâng lên. Trên đảo phàm nhân lại bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Chỉ là bọn hắn không biết, giờ khắc này, đỉnh đầu bọn họ phía trên trời thay đổi. Thanh La Lâm, đảo chủ phủ, trong nghị sự đại sảnh, trên mặt đất lít nha lít nhít quỳ đầy người. Tại bọn họ phía trước, từng viên đầu người bị xếp thành kinh quan, diễm hồng sắc máu tươi chảy đầy đất. Vạn Linh Vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai bên đứng đấy Lục Minh, Chu Tùng còn có Dương Tranh phu thê. Lúc này, đứng hầu một bên Chu Tùng chậm rãi mở miệng nói, "Vạn đạo chủ đã kiểm kê tốt." Hắn nhìn lướt qua quỳ xuống đất mọi người,
cười híp mắt nói ra, "Trương gia tu sĩ, ngoại trừ tại Bảo Bình Phường thị trường cảnh 3 người, còn lại luyện khí sơ kỳ 12 người, luyện khí trung kỳ 6 người, luyện khí hậu kỳ 1 người, đã toàn bộ chặt đầu, khách khanh tu sĩ 9 người, giết 3 cái, còn có 6 cái đầu hàng." Trừ cái đó ra, trong cố phòng linh thạch linh mễ tất cả đều bình yên vô sự, bên ngoài phủ linh điện dược viên cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. "Chỉ là, thế nào?" Vạn Linh Vương hỏi. "Chỉ là trên đảo Trương gia tu sĩ tuy nhiên bị chúng ta giết sạch, nhưng là Trương gia phạm nhân đều còn tại, cần nghe theo đảo chủ an bài. Còn có, cũng là những năm này, Trương gia cưới không ít vạn gia nữ, sinh một chút có linh căn hải tử. Nên xử lý như thế nào, cũng muốn đảo chủ đến định đoạt. Trương gia phạm nhân ở trên đảo Phồn Diễn sinh sống hơn 20 năm, cũng có hơn 200 nhân khẩu. Nếu như toàn bộ giết, thực sự làm đất trời oán giận, sẽ bị cho rằng là ma đạo. Hợp nhau tấn công." Vạn Linh Vương chỉ có thể méo méo mi đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Đem những phạm nhân này toàn bộ nhốt lên. Không có mệnh lệnh của ta, hết thảy không cho phép phóng thích. Đến mức những cái kia đồng thời nắm giữ vạn gia cùng Trương gia huyết mạch linh căn hải đồng." Vạn Linh Vương suy tư một chút rồi nói ra, "Trước đem bọn hắn liền cùng cha mẹ của bọn hắn, cùng một chỗ đưa đến Thanh La trấn nhìn quản. Ăn ngon uống sướng hầu hạ, đừng quá mức khó xử." Xử lý xong đầu hàng khách khanh tu sĩ cùng phạm nhân, toàn bộ đại sảnh đều biến đến trống rỗng, chỉ còn lại có Lục Minh mấy người. Vạn Linh Vương theo chủ vị đứng lên, đối với bốn người hành lễ nói, "Chư vị, hôm nay có thể đoạt đảo thành công, còn muốn trốn tránh các vị trợ giúp, xin nhận ta một lễ." "Không dám." "Vẫn là vạn đạo chủ phù chú lập công lớn." Lục Minh bọn người chối từ. "Các vị đạo hữu yên tâm, ta trước đó lời thề tuyệt không vi phạm, nguyện cùng các vị cùng hưởng cái này Thanh La đảo. Chỉ là qua hai ngày, Trương Cảnh trở về thời điểm, còn muốn mấy vị hết sức giúp đỡ." Vạn Linh Vương lần nữa chắp tay nói, "Dám vì đạo chủ hiệu mệnh." Chu Tùng trước tiên mở miệng nói, mông ngựa mười phần. Có người đi đầu, Lục Minh ba người cũng chỉ có thể kiên trì, chăm miệng một lời nói, "Dám vì đạo chủ hiệu mệnh." Câu này, xem như định ra mấy người danh phận. Vạn Linh Vương hết sức hài lòng, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Mấy vị không cần khách khí như thế. Ta tuy là đạo chủ, cùng mọi người lại không có tôn ti phân chia." Lục Minh nghe được Vạn Linh Vương giả khách sáo, nội tâm khịt mũi coi thường, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đoàn kết nhất trí tương đối tốt. Chờ sau này Vạn Linh Vương thực hiện hứa hẹn, cái gì phá đạo chủ, Lục Minh mới không thèm để ý. Chương 29, từ đấu đến đón lấy một đoạn thời gian, mấy người đều đang ngồi điều chỉnh trạng thái, chờ đợi cường địch đến. Thanh La trên đảo những cái kia khách khanh tu sĩ đã bị giết sợ, sẽ không lại náo sự, chỉ chờ Vạn Linh Vương cùng Trương Cảnh sau cùng quyết chiến. Người nào thắng, bọn họ với ai? Hai ngày sau, Trương Cảnh mang theo thủ hạ theo Bảo Bình đảo chạy về, dừng ở Thanh La đảo bên ngoài, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này Thanh La đảo, nhị giai trận pháp vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, liếc một chút liền có thể nhìn tới thành chủ phủ. Tại thành chủ phủ trước cổng chính trên quảng trường nhỏ, Vạn Linh Vương, Lục Minh, Chu Tùng cùng Dương Tranh Phu Thê đã sớm xin đợi hắn đã lâu. Trương Cảnh cầu tặc, hơn 20 năm trước, ngươi phản bội Vạn gia, cưỡng chiếm Thanh La đảo. Hôm nay cũng là ngươi nhận lấy cái chết thời điểm. Vạn Linh Vương nhìn thấy cựu nhân, hết sức đỏ mắt, gọi ra pháp khí thì bay ra ngoài. Lục Minh mấy người theo sát phía sau, lấy ra pháp khí, đem ba người đoàn đoàn bao vây, phòng ngừa bọn họ trốn chạy. Vạn Linh Vương, ngươi cái này tiểu tiện nhân, năm đó sai lầm, bị ngươi chạy. Hôm nay, lão phu liền muốn mệnh của ngươi. Trương Cảnh cũng là giận dữ nói, hắn tại Thanh La đảo khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm, thật vất vả đem Trương gia phát triển đến bây giờ cấp độ, trong vòng một đêm, liền bị nàng như thế hủy, há có thể không giận. Năm đó ngươi không cần mệnh của ta, hôm nay, ta thì lấy ngươi mặt chó. Vạn Linh Vương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp động thủ. Nàng và Chu Tùng hai người cùng một chỗ liên thủ đối phó Trương Cảnh. Lục Minh đối phó một cái thủ hạ, Dương Tranh Phu Phụ đối phó một cái khác. Trương Cảnh tuy nhiên có luyện khí cựu tầng tu vi, đối mặt hai người luyện khí bát tầng cao thủ vây công, cũng dần dần rơi hạ phong. Mắt thấy không địch lại, hắn không chế pháp khí, đột nhiên kéo dài khoảng cách, đương theo hét dài một tiếng, hai đạo ẩn nặc độn quang theo trong nước nhảy lên một cái. Trong đó một vị khuôn mặt che lấp, tu vi bất ngờ tại luyện khí bát tầng hắc bào tu sĩ, khống chế một cây tiểu hắc bượm, không giống chính đạo. Đối chật vật không chịu nổi, Trương Cảnh nói ra, "Trương Cảnh, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, liền một cái đàn bà nhỏ đều không đối phó được." Hoàng Bét, Chu Tùng sắc mặt ngưng trọng nói, "Trương Cảnh thế mà mời tới hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vạn đạo chủ, cuộc chiến này không tốt đánh." "Hừ, chẳng lẽ chỉ có hắn Trương Cảnh có thể tìm trợ thủ sao?" Vạn Linh Vương nói xong, thì hướng không trung đánh ra một tấm tín hiệu phù. Lá bùa trên không trung nổ tung. Sau một khắc, một đạo màu trắng độn quang phi tốc lướt đến, một vị râu tóc bạc trắng, người mặc đạo bào màu tím lao tu sĩ, hiện ra thân hình. Một thân tu vi, bất ngờ có luyện khí cửu tầng. Từ bào đạo sĩ lớn lên tóc bạc mặt hường hào, phong độ nhẹ nhàng hướng về mọi người hành lễ nói, "Lão đạo Bạch Phong đạo Phượng Ngọc Sơn, chư vị, hữu lễ." Trương Cảnh trên mặt hiện ra kiêng kỵ thần sắc, bất mãn nói, "Phượng Ngọc Sơn, các ngươi Bạch Phong đạo cũng muốn nhúng tay chúng ta Thanh La nói sự tình." Phượng Ngọc Sơn lắc lắc đầu nói, "Lời ấy sai rồi, đã ngươi có thể tìm ngoại nhân giúp đỡ, Linh Vương tự nhiên cũng có thể tìm ta giúp đỡ. Huống hồ, nàng là ta tàng ngoại tôn nữ, cũng không tính ngoại nhân. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết. Từ nay về sau, ta Thanh La cùng ngươi Bạch Phong đạo không chết không thôi." Trương Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân toát ra một trận thanh quang. Ngay sau đó khí tức đột nhiên kéo lên, hiển nhiên vận dụng cái gì tăng lên chiến lược bí pháp. "Ân thị huynh đệ, các ngươi đối phó Vạn Linh Vương cùng lao đầu kia, ta tới đối phó Phượng Ngọc Sơn, tuyệt đối đừng lưu thủ, linh thạch không thể thiếu các ngươi." Trương Cảnh mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Nói xong, thì hướng về Phượng Ngọc Sơn nào tới. Đáng chết, lại nhiều một tên cường địch. Đến thêm tiền. Ân Thị huynh đệ đại ca, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo pháp lực đánh vào tiểu phiên bên trong. Kiệt 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 kiệt. Nương theo lấy từng tiếng âm hiểm cười. Một đầu hơi mở lệ quỷ hiện lên, hóa thành một đám mây đen, hướng về Chu Tùng đánh tới. Song phương đều tới trợ thủ, chiến trường cục thế trong nháy mắt biến hóa. Ân Thị huynh đệ tuy nhiên tu vi không bằng Vạn Linh Phương cùng Chu Tùng, nhưng là hai người chính là thân huynh đệ, lại kiêm tu hợp kích số lượng. Không chỉ có tâm ý tương thông, công pháp lại mười phần bị dị, trong lúc nhất thời, thế mà chiếm cứ thượng phong. Mà Trương Cảnh đối lên Vượng Ngọc Sơn, thế công cũng là mười phần hung mãnh, không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Bây giờ giữa sân tình thế, đối Lục Minh một phương này là càng ngày càng bất lợi. Liều mạng, tất cả mọi người không tại lưu thủ, song phương đấu pháp tiến vào gay cấn trạng thái. Dương Tranh phu phụ thả ra hai khẩu trung phẩm kiếm hình pháp khí, đối lên Trương gia một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Song phương chiêu chiêu tàn nhẫn. Lục Minh đối thủ thì là một vị người mặc trường bào màu xanh trung niên tu sĩ. Lúc này cũng là một mặt tàn nhẫn nói, "Ta tử, ta liều mạng với ngươi." Hắn lấy ra một kiện da đỏ hồ lô pháp khí. Theo trong hồ lô toát ra từng đoàn màu đỏ hỏa đoàn, hướng về Lục Minh nổ đến. Lục Minh tế ra Ngũ Yên La, một đạo khói nhẹ đột nhiên phóng lớn, hóa thành một mặt ngũ sắc thuẫn bài, ngăn tại trước người mình. Ba ba ba. Từng đoàn hỏa cầu tại trên tấm chắn nổ tung, uy lực lớn đến kinh người. Lục Minh cũng không để lại tay, kim giao kiếm hóa thành một đạo màu vàng kim kiếm quang, hướng về địch nhân chém tới. Kiệt kiệt kiệt. Nhị đệ, cái này tiểu nương môn giống như không được, tại thêm chút sức. Ân Thị huynh đệ đại ca thao túng tiểu hắc buồm, đối với Vạn Linh Phương cũng là một trận lay động. Từng đạo âm hàn hắc khí quấn lên Vạn Linh Phương pháp khí hộ thân, trong nháy mắt thì phủ đầy xương lạnh. Ân gia lão nhị thì trầm ổn nhiều, không nói một lời. Siêu khống lấy một thanh màu tử kim pháp truy, này pháp khí nặng nề vô cùng, cùng Chu Tùng phi kiếm quấn quít lấy nhau. Mỗi một lần đánh, đều sẽ khiến phi kiếm gào thét không thôi. Chu Tùng cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể hết sức khống chế phi kiếm, không lộ ra sơ hở. Ân gia lão nhị giữ tận một chút, toàn thân pháp lực thúc dục. Vâng. Màu tím pháp truy trong nháy mắt bành trướng mấy lần, trên thân truy tử điện vần quanh, trung điệp một kích đánh tại phi kiếm trên thân kiếm. Ông, một tiếng gào thét, trên phi kiếm linh quang tiêu tan, bị nện nhập trong hồ nước, pháp khí bị phá. Chu Tùng khí tức đột nhiên vừa loạn, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, tiếp theo biến đến vô cùng trắng bệnh. Đi chết đi! Ân gia lão nhị thừa thắng xông lên, tử điện chú ý một truy đánh vào Chu Tùng hộ thể thần quang phía trên. Phúc, đột nhiên bị trọng kích, Chu Tùng một ngụm máu tươi phun ra, tại cũng khống chế không được đột quang, từ không trung rơi xuống trong hồ. Chu đạo hữu. Vạn Linh Vương gặp đồng đội rơi hồ, sắc mặt đại biến, bất đắc dĩ tay lấy ra lôi quang lấp lóe phù lục, nhị giai hạ phẩm kim lôi phù, rót vào pháp lực về sau, phù lục trong nháy mắt kích phát, hóa thành một đạo kim quang, hướng về Ân gia lão nhị đánh tới. Xoẹt xẹt, một đạo màu vàng kim lôi quang chính xác đánh trúng Ân gia lão nhị. Ân gia lão nhị phòng ngự pháp khí lập tức bị đánh bay, hộ thân linh quang càng là còn như giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. A a, sau khi hét thảm, lôi quang biến mất, Ân gia lão nhị toàn thân cháy đen, khí tức hoàn toàn không có, lộ ra nhưng đã mất mạng. Nhị đệ. Ân gia lão đại nhìn thấy đệ đệ mình bị giết, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Vạn Linh Vương, hung hăng nói: "Vạn gia tiểu tiện nhân, ta muốn mạng của ngươi." Chương 30, thu hoạch linh địa Vạn Linh Vương tấm này nhị giai hạ phẩm kim lôi phủ, vốn là cho Trương Cảnh chuẩn bị, chỉ là tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ có thể sớm đem lá bài tẩy này sử dụng đi ra. Ân gia lão nhị bị giết, Chu Tùng bị thương rơi hồ, sống chết không rõ. Cục thế lại phát sinh biến hóa mới. Ân gia lão đại tại đệ đệ bị giết về sau, đối với Vạn Linh Vương phát động mãnh liệt thế công, thề phải báo thù cho đệ đệ. Đáng tiếc không có Ân gia lão nhị phối hợp, lực công kích của hắn rõ ràng hơi kém một chút. Lần nữa đối lên Vạn Linh Vương, thế mà thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong. A, hồ đá ngầm san hô bờ, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Nguyên lai là cùng Lục Minh đấu pháp Trương gia tu sĩ, bị hắn một kiếm chặt đứt hai chân. Máu tươi cùng tàn chi từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào trong hồ nước. Bị thương nặng Trương gia tu sĩ hiển nhiên bị dọa cho bể mật gần chết, không dám ở cùng Lục Minh đối địch, khống chế lấy pháp khí, quay đầu liền chạy. Đáng tiếc còn không có bay ra bao xa, liền bị sau lưng bay tới kiếm quang, một kiếm xuyên thủng ở ngực. Kinh khủng lực sát thương, trực tiếp đem tu sĩ lồng ngực nổ tung, xương ngực cùng nội tạng vãi phiến bay đầy đất. Giải quyết xong Trương gia tu sĩ, Lục Minh lại khống chế lấy kim giao kiếm cùng Vạn Linh Phương cùng một chỗ vây công Ân gia lão đại. Ân gia lão đại cũng không nghĩ tới, Lục Minh lại đột nhiên bạo phát, chém giết Trương gia tu sĩ. Hắn ban đầu vốn cũng không phải là Vạn Linh Phương đối thủ, hiện tại lại bị hai người vây công, càng là giật gấu và bay, nhiều lần đều kém chút bị kim giao kiếm chém giết. Hắn nương, lúc này thật là vừa bồi phu nhân lại chết binh, tại đâu nữa, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn cắm ở chỗ này. Ân gia lão đại sợ hãi thầm nghĩ, mắt thấy Vạn Linh Vương lần nữa công tới, hắn liều mạng lay động cờ đen. Phía trên Quỷ Vương phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng, trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn hắc vụ, đem Vạn Linh Vương cùng Lục Minh hai người vây khốn. Đau lòng nhìn một cái chính mình phí hết đại lực khí mới luyện thành Quỷ Vương. Ân lão đại hú lên quá dị, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân trong nháy mắt bốc cháy lên một tầng huyết diễm, đem cả người hắn đều bao vây lấy, cấp tốc hướng một cái phương hướng bỏ chạy mà đi, tốc độ vô cùng kinh người. Lại là hiếm thấy huyết độn bị pháp, bị khói đen vây khốn Lục Minh cùng Vạn Linh Phương đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy địch nhân đào thoát. Còn tốt, cái này Ân lão đại chỉ là Trương Cảnh thuê tới trợ thủ,
đối bạn ra cũng không có huyết hải thâm cửu, chạy cũng liền chạy. Lúc này Trương Cảnh còn tại cùng Phượng Ngọc Sơn đấu pháp, chỉ là người của hắn chết thì chết, thương thì thương, trong lòng không khỏi đánh lên chống lui quân. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cái này tiện nữ nhân lúc này thế lớn, ta trước tạm thời tránh mũi nhọn, đợi chút nữa về đang tìm mấy cái người trợ giúp, ta lại đến báo thủ. Trương Cảnh muốn đến nơi này, liền bắt đầu chậm rãi kéo ra cùng Phượng Ngọc Sơn khoảng cách, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là đối Phượng Ngọc Sơn dạng này đấu pháp lão thủ, nhìn thấy Trương Cảnh buông lòng thế công, liền biết hắn muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Phượng Ngọc Sơn vỗ bên hông bách bảo nàng, chín mặt cờ nhỏ từ không trung bay ra, quay tròn xoay một vòng, đem Trương Cảnh vây quanh. Trận kỳ. Trương Cảnh sắc mặt đại biến, bị vây ở trận kỳ bên trong, hắn muốn mượn cơ hội dùng độn thuật chạy trốn đều không được. Lúc này, Lục Minh cùng Vạn Linh Phương cũng chạy về, ba người đem hắn đoàn đoàn bao vây. Vạn Linh Phương, tiện nữ nhân, là các ngươi bức ta đó. Trương Cảnh nói xong, đột nhiên nện một phát ở ngực, phun ra một đoàn xương máu, hóa thành một tấm mặt quỷ, khắc sâu vào cái trán. Hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu liên tục tăng lên, mãi cho đến luyện khí thập tầng đại viên mãn. Nhiên huyết thuật, không nghĩ tới Trương Cảnh ngươi sẽ còn này ma đạo bí thuật, giết ngươi cũng không an. Phượng Ngọc Sơn kiến thức rộng rãi, lập tức thì khám phá Trương Cảnh sử dụng quỷ dị pháp thuật. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Trương Cảnh nói xong, thì hướng gần nhất Vạn Linh Phương giết tới. Phượng Ngọc Sơn vội vàng hướng chạm đất rõ ràng hai người nhắc nhở, hắn loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, hết sức cùng hắn lượn vòng, không muốn cứng đối cứng. Nói xong, chỉ huy trận kỳ ngăn tại Vạn Linh Phương trước người. Một canh giờ sau đó, Trương Cảnh khí tức trên thân chậm chậm bắt đầu suy yếu, theo luyện khí thập tầng đại viên mãn, rơi xuống hồi thứ 9 tầng, sau đó trong nháy mắt bị bại. Vạn Linh Vương nắm lấy cơ hội, một kiếm liền đem Trương Cảnh chém ngang lưng. Thân eo tách rời, Trương Cảnh tựa hồ khó có thể tin, há mồm còn muốn mắng cái gì. Đáng tiếc Vạn Linh Vương căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp một kiếm lại đem đầu của hắn cho bổ xuống. Đại thù đến báo, Vạn Linh Vương nước mắt vẩy tại chỗ, thất thố đối với Thanh La đảo hô lớn, "Cha, mẹ, nữ nhi báo thù cho các ngươi." Mà Phượng Ngọc Sơn thì thu Trương Cảnh túi chứa vật cùng pháp khí, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, "Linh Vương, làm tốt. Đại địch đã trừ, còn lại tự nhiên là lợi ích phân phối vấn đề." Mấy ngày về sau, đạo chủ phủ nghị sự lại sảnh. Vạn Phương đầu ngồi ở chủ vị, nhìn lấy tay trái mình một bên, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn Chu Tùng, một mặt quan tâm mà hỏi, "Chu đạo hữu, ngươi bây giờ thân thể có thể chống đỡ được? Nếu như không được, có thể mấy ngày nữa tại nghị." Khu khu cụ. Đạo chủ yên tâm, lão đạo còn kiên trì ở. Chu Tùng dường như già mười mấy tuổi, thần thái yếu ớt nói, "Hôm đó đại chiến, hắn bị Ân gia lão nhị đánh rất trong hồ. Tuy nhiên nhặt về một cái mạng, lại bị đánh thành trọng thương, đã đả thương căn cơ, tổn hại thọ nguyên, chỉ sợ là sống không được mấy năm." Vạn Linh Vương gặp Chu Tùng kiên trì, chỉ có thể tiếp tục. Bọn họ lần này nghị sự, chủ yếu là đối trên đảo linh địa an bài. Thanh La đảo phía trên hết thảy có 4 đầu linh mạch, 1 đầu nhị giai hạ phẩm, 3 đầu nhất giai trung phẩm. Nhị giai hạ phẩm chủ mạch ngay tại Thanh La Lâm, đương nhiên là về Vạn Linh Vương. Nhưng là mặt khác 3 đầu linh mạch, tuy nhiên phẩm giai giống nhau, nhưng là vị trí khác biệt, cho nên còn cần cùng 3 nhà thương lượng. Sau cùng mấy người một phen nói ra, xác định mỗi người linh địa phạm vi. Dương Tranh Phu thê ưa thích thanh tĩnh cổ tu, không thích cùng người liên hệ, cho nên chọn ở vào Hiệu Nguyện Phong phía trên linh mạch. Đây là Thanh La đảo phía trên duy nhất một tòa núi cao, độ cao so với mặt biển có gần hơn 1000 mét. Căn bản không người ở lại. Chu Tùng thì chọn ở vào đảo Nam Bộ một chỗ thung lũng. Cái này thung lũng là một chỗ thung lũng nhỏ, địa thế bằng phẳng khoáng đạt, có thể khai khẩn đại lượng linh điền trồng trọt. Hắn chỗ lấy như thế chọn là bởi vì muốn đem Chu thị nhất tộc toàn bộ di chuyển đến Thanh La đảo phía trên, địa phương nhỏ căn bản không ở được. Sau cùng, Lục Minh thì chọn một cái điều hòa địa phương, thì là nằm ở Hiệu Nguyện Phong chân núi, ánh nguyệt hồ bên cạnh. Nơi này thổ địa không tính quá nhiều, nhưng là xuôi theo bờ hồ cũng có hơn 1000 mẫu đất. Mà tại linh mạch phía trên, có thể khai khẩn linh điển cũng có 10 mấy mẫu, đối với nhân khẩu đơn bạc lục phủ tới nói đã đủ rồi. Mà lại có một bộ linh mạch kéo dài đến ánh nguyệt hồ bên trong, có thể trong hồ tự dưỡng linh ngư. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nơi đây phong cảnh tươi đẹp, bối sơn diệt thủy. Khi nhàn hạ khắc, mang theo trong phủ chúng mỹ trong hồ du thuyền, há không mỹ quá thay.